Chương 142, trở lại Lương Quốc sư phụ, Đồ Nhi biết, đúng rồi, sư phụ ngươi kia có còn hay không pháp bảo, chúng ta chạy về Lương Quốc là muốn đánh trận, có chút nguy hiểm, sư phụ có phải hay không cũng cho bọn hắn kiếm chút pháp bảo trang bị một hồi. Vân Phi nói ra. Giao có một đống lớn pháp bảo ném tới Vân Phi phía trước, được rồi, những này đối với ta không có gì dùng, có là ta mấy năm nay luyện tay đồ vật, phẩm cấp đều bình thường, ngươi đều cầm đi đi, xem ai dùng thích hợp, liền cho người đó, thả ta đây, còn chiếm ta trong chiếc nhẫn địa phương. Hàn Lập lại lấy ra một đống linh thạch, những linh thạch này ngươi cũng thu lại. Hôm nay ngươi đối với trận pháp lý giải cùng vận dụng, có nhiều chỗ đã vượt qua làm thầy, nhưng thực tế luyện tập tương đối trọng yếu, ngày thường không gì thì nhiều hội họa. Cảm ơn sư phụ. Vân Phi cao hứng dị thường, không khách khí tất cả đều thu vào rồi trong không gian giới chỉ, trong lòng suy nghĩ, đây nhưng đều là bảo bối à, phải cho là gì, Trung gia gia còn có Trung tú bọn họ đều chuẩn bị điểm. Tiểu Phi, ngươi đi mau đi, ta làm nhiều chút phụ triện cho các ngươi mang theo, Tam đại tông xưa nay không tham dự hoàng triều tranh đấu, các ngươi tiểu bối vì cố quốc xuất thủ thì cũng thôi đi, trên chiến trường ta là bất tiện xuất thủ, những phụ triện này có thể sẽ rất hữu dụng. Hàn Lập nói xong chuyển thân trở lại mình vào nhà. Một lúc lâu sau, Ninh Bát, Lương Hân Duyệt, Hồ Lang, Nghe Hồng Vân đều đến Vân Phi chỗ ở sân viện. Nghe Hồng Vân cũng phi thường nguyện ý trở lại Lương Quốc, vì Lương Quốc kháng địch hết một phần lực. Tại Vân Phi cùng sư phụ bế quan một tháng trong lúc, Ninh Bát cùng Hồ Lang mỗi ngày liều mạng tu luyện, hôm nay đều lên cấp đại võ sư đỉnh phong. Nghe Hồng Vân đã sớm tấn cấp đại võ sư đỉnh phong, chỉ có Lương Hân Duyệt là đại võ sư trung kỳ, nhưng đối với thứ 17 tuổi tác lại nói, đã thuộc về thiên phú tuyệt hảo rồi. Vân Phi trước hết để cho Hồ Lang lấy tu luyện tư thế ngồi xuống, diệt sát một cái chấn hồn tháp bên trong hồn thú, sau đó liền đem kia hồn thú sản sinh thần hồn chi lực rót vào trong hồ lang ý nghĩ địa phương, liên tục tiêu diệt 4 cái hồn thú. Hồ lang cảm giác đầu đau đớn một hồi, sưng lên, thức hải mở ra. Tiếp tục Nghe Hồng Vân chỉ dùng 2 cái hồn thú liền mở ra thức hải, Lương Hân Duyệt ước chừng dùng 10 cái hồn thú, nhưng cuối cùng đều mở ra thức hải. Hồ lang, Nghe Hồng Vân cùng Lương Hân Duyệt đều đắm chìm tại mở ra thức hải hưng phấn trong vui mừng, ba người đều đối với Vân Phi có thể giúp đỡ tự mình mở ra thức hải sự tình rất là khiếp sợ, nhưng càng là cảm kích. Phải biết mở ra thức hải là trong quá trình tu luyện một đạo đại khảm. Rất nhiều người bị kẹp tại đại võ sư đỉnh phong cũng là bởi vì không có thể mở trừ thức hải. Linh Bát cùng Vũ Hạo đều cảm thấy không có gì, Vân Phi làm ra cái gì nghịch thiên chuyện, hai người bọn họ thật giống như đều có thể tiếp nhận. Nghe Hồng Vân đột nhiên cảm thấy chân nguyên trong cơ thể cổ đãng, bận rộn ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, nhắm mắt tu luyện. Không lâu lắm, một luồng tiên địa nguyên khí hình thành vòng xoáy tại Nghe Hồng Vân đỉnh đầu hình thành, nguyên khí rót vào người, Nghe Hồng Vân tấn cấp rồi. Bên trong đan điền hình thành một giọt nguyên dịch, thức hải dị khai ích, chính thức tấn cấp võ tông sơ kỳ. Ước 10.000 cây số ra tĩnh lặng trong tinh không, có một cái to lớn như tinh cầu một bản hình cầu không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, hình cầu không gian phía trên đầy sao lấp lánh, cũng không thiếu chậm rãi xoay tròn hình mâm tròn tinh hệ, nhìn như dị thường xa xôi, có thể lại cảm thấy có thể đụng tay đến. Một cái ngân quang bao quanh thấu rõ quang cầu đột ngột xuất hiện hình cầu không gian bên trên, trong quang cầu đứng yên mấy người, một tên trong đó trưởng sang màu xanh láo giả, một cái tơ vàng bản long minh trưởng sang màu vàng thanh niên cùng 4 cái trên người mặc sáng rỡ khôi giáp quân sĩ. Trọng Nguyên Hoàng Con, lần đi đại giáp tinh vực, hoàng đế bệ hạ để cho ta căn dặn của ngươi. Tuy nói đại giáp tinh vực vị trí hẻo lánh, là đất nghèo, rất ít có cường giả, nhưng kính xin hoàng tử không nên treo chọc thị phi, ngươi một khi gặp nạn, chúng ta ngoài tầm tay với. Mau sớm tìm ra cái kia thiên tuyển chi tử, đem hắn cùng tinh không bên trong trận pháp thu thập thần hồn chi lực cùng nhau mang về. Lão giả áo xanh đưa cho kia minh trưởng sang màu vàng thanh niên một quả cầu cùng một cổ giai bình, đây là duy nhất một lần đơn hướng cổng truyền tống, có thể trực tiếp thông hướng hoàng cung truyền tống trận, bình này là dùng để cất giữ thần hồn chi lực, thu thập phương pháp ngươi đã biết. Đi, đi, ta đều biết, nhanh đưa chúng ta đi qua đi. Kia hoàng sam thanh niên rất là xem thường. Quả cầu ánh sáng màu bạc tại cự đại không gian hình cầu xung quanh nhanh chóng phi hành, ngừng ở một chỗ trung tâm lấp lóe điểm sáng tinh hệ bên trên, chính là tinh này vực, ánh sáng kia điểm vị trí chỗ đó, chính là thiên tuyển chi tử xuất hiện tinh cầu, Trọng Nguyên Hoàng Con bảo trọng. Quả cầu ánh sáng màu bạc phân liệt thành 2 cái, một cái bao bọc kia hoàng sam thanh niên cùng 4 người quân sĩ bay về phía lấp lóe điểm sáng địa phương, biến mất tại hình cầu trong không gian, một cái khác đợi hoàng sam thanh niên sau khi biến mất, hóa thành một đạo màu bạc ánh sáng bắn về phía phương xa cái kia lập lòe huyền hoàng sắc tinh cầu khổng lồ. Nếu mà đọc toàn bộ rất nhiều vũ trụ phương diện thư tịch Vân Phi tại đây, nhất định sẽ phát hiện nơi này hình cầu không gian cư nhiên là một cái ổn định, khổng lồ, có thể thông hướng về phía trong vũ trụ rất nhiều tinh hệ lỗ sâu không gian. Hơn nữa đây lỗ sâu là bởi vì chế tạo khổng lồ như vậy lỗ sâu, cũng duy trì kỳ trường kỳ vận hành, cần muốn năng lượng là không thể tưởng tượng. Thính Nguyệt Phong Vân Phi chỗ ở, Lương Hân Duyệt, Hồ Lang cùng Nghe Hồng Vân không thể tin nhận lấy Vân Phi đưa cho nàng nhóm từng món một pháp bảo, trong lòng ba người đều đang nghĩ, đây là pháp bảo. Mỗi cái giá trị mấy chục triệu kim tệ pháp bảo, hắn sao giống như trắng bệnh thức ăn giống như, lúc nào pháp bảo như vậy không đáng giá, tùy tiện đưa. Huyền Thiên Tông trong nội môn đệ tử, có thể nắm giữ pháp bảo cũng không có nhiều người, cho dù là Lương Hân Duyệt, một vương quốc công chúa, pháp bảo đối với nàng lại nói cũng thuộc về xa xỉ phẩm. Những này pháp bảo đều là sư phụ ta đưa, hôm nay các ngươi thức hải đã mở ra, chỉ cần đem lực lượng thần thức đưa vào cú pháp bảo, tức có thể phát huy nó công hiệu, đến lúc đó trên chiến trường cũng có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn, các ngươi tối về đều thử xem, mau sớm quen thuộc, chúng ta sáng mai xuất phát, trở lại Lương Quốc. Vân Phi đối với Lương Hân Duyệt ba người nói. Sáng ngày hôm sau, Hàn Lập phóng ra ngoài chân nguyên bao lấy Vân Phi, Linh Bát, Vũ Hạo, Lương Hân Duyệt, Hồ Lang cùng Nghe Hồng Vân, lang không hướng về phía Lương Quốc bay đi. Sư phụ, có hay không loại kia có thể phi hành pháp bảo đâu? Loại này cũng không cần sư phụ khổ cực như vậy. Trong lúc phi hành Vân Phi hỏi, Đi tới cái thế giới này sau đó, Vân Phi phát hiện hàng ngày công cụ giao thông cũng vừa vặn chỉ là xe ngựa, giáp mã này một ít tương đối ngoan ngoãn yêu thú, cũng không có phi hành công cụ giao thông, học qua trận pháp Vân Phi cảm thấy cũng có thể thực hiện phi hành khí cụ, có thể phi hành pháp bảo. Đồ chơi kia chi phí đắt tiền không nói, tiêu hao linh thạch khổng lồ, hơn nữa vẫn chưa ổn định, dễ dàng xảy ra chuyện, không có ai dùng đồ chơi kia. Hàn Lập nói, trăm năm trước ngã là có người làm được qua, kết quả người kia đem mình té chết, còn liên lụy té chết thật là nhiều người, từ đó về sau, liền không có ai làm tiếp. Hơn nữa, võ đế liền có thể lăng không phi hành sao, giống như vi sư loại này, võ hoàng tu vi, mang mấy tên tiểu tử các ngươi có thể ngày đi vạn dặm, cũng không cần tiêu hao quá nhiều, cho nên phi hành pháp bảo tuyệt không thực dụng. Vân Phi không có phản bác, nhưng cũng không đồng ý, trên địa cầu máy bay tầm quan trọng cùng thực dụng tính để cho Vân Phi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chỉnh ra cái kia phi hành pháp bảo. Chương 143, Hàn Lập khiếp sợ võ hoàng mang theo bay chính là nhanh a, hai ngày sau, mấy người đến Lương Quốc Hồ Khâu thành, vì không làm cho người nhìn chăm chú, dẫn tới khủng hoảng, Vân Phi để cho Hàn Lập tại cách thành cửa khá xa địa phương rơi trên mặt đất, mấy người đi bộ hướng cửa thành đi tới. Hắn không được lập tức chạy tới trung phủ Vân Phi càng đi càng nhanh, cửa thành vệ binh không nhận biết Vân Phi, nhưng nhận biết công chúa Lương Hân Duyệt, bận rộn đón vào thành bên trong, cũng hướng về phía vương cung báo cáo. Mấy người vừa vào thành bên trong, liền cảm thấy một loại không khí khẩn trương bao phủ tại toàn thành, trên đường bách tính trước khi đi vội vã, trên mặt phần lớn có vẻ bối rối. Vân Phi ngăn cản một cái người đi đường, hỏi thăm tình huống, người kia nhìn như người có học, thấy mấy người khí độ bất phàm, rõ ràng không là phàm nhân hạng người, thở dài nói, các ngươi là từ ngoài mà vừa tới đi, mau rời đi Hổ Khâu thành đi, ly khai Lương Quốc. Kia Đại Vũ Hoàng triều 300 vạn đại quân đã binh lâm Tam Hạc Quan, Lương Quốc nhỏ yếu, như thế nào là Đại Vũ Hoàng triều chi địch, mà Đại Đường Hoàng triều chỉ phái một tên tướng quân, mấy trăm ngàn quân đội, đây không bày rõ ra vứt bỏ Lương Quốc rồi chứ sao? Đại Vũ quân hung tàn, xét qua chi địa đều tao đổ thành, ta đang chuẩn bị mang cả nhà đi nông thôn tránh một chút đi. Vân Phi cũng cảm giác sự tình khẩn cấp, 300 vạn đại quân, cho dù bằng vào Tam Hạc Quan thiên hiểm, Lương Quốc cũng không phòng giữ được. Lương Hân Việt từ biệt mấy người, trước tiên phản hồi vương cung, tham an ủi mình duy nhất đệ đệ. Tiểu Lương Vương đi tới. Hàn Lập cùng Ninh Bát mấy người đều đi theo Vân Phi hướng trung phủ chạy tới. Trung gia, hướng theo Lương Quốc đại biến sau đó, mặc dù gia thế ngày càng lớn mạnh, trở thành Lương Quốc đệ nhất thế gia, nhưng đàn ông ít ỏi, toàn bộ Trung gia phồn mang nhất chính là La Yên Nhân rồi. Hôm nay Lương Quốc tràn ngập nguy cơ, Trung Vĩ Phong bề bộn nhiều việc quân chính, Trung Tú mặc dù đã hiểu chuyện, có thể chia sẻ một chút sự tình, lại bị Trung Vĩ Phong mang theo bên người tập luyện đi tới, đồng hồ lão phụ nhân từ lần đó bị bệnh sau đó, một mực nằm liệt giường. To lớn Trung gia toàn bộ rơi vào La Yên Nhiên một người trên bay. May mà có một nhóm Trung Vô Ly lúc trước thân binh bộ hạ cũ thoát khỏi quân đội gia nhập Trung gia, đặc biệt là phó tướng Ngụy Trung, vứt bỏ chức tướng quân vụ, cam tâm trung phủ thống lĩnh hộ vệ. Hồ Sơn căn cứ ở tại núi non trùng điệp bên trong, cũng là Trung gia cuối cùng lui khỏi vị trí chi địa, đặc biệt là tại ngày này hạ hôn chiến thời điểm, trọng yếu hơn. La Yên Nhiên vừa mới đem Hồ Sơn căn cứ sự tình an bài hết, phụ bồi Trung Ánh ở trong viện chơi đùa nghỉ ngơi, một người hầu chạy ảo vào cửa bên trong. Người làm này tại trung phủ nhiều năm, ngày thường rất là chịu trạng, phu nhân, Vân Phi thiếu gia đã trở về. Cái gì? La Yên Nhiên nhất thời không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vân Phi thiếu gia đã trở về. Vân Phi ca ca đã trở về. Trung Ánh hưng phấn nhảy dựng lên, như gió lốc hướng về phía cửa sân phong tới. Hôm nay võ sư sơ kỳ tu vi Trung Ánh, tốc độ vẫn là rất nhanh, còn chưa tới cửa sân liền nhìn thấy Vân Phi, bay vọt tiến vào Vân Phi trong ngực, câu Vân Phi cổ, Vân Phi ca ca. Vánh ánh rất nhớ người a. Vừa nói trắng ngần khuôn mặt nhỏ nhắn còn xít lại gần Vân Phi gương mặt, mạnh mẽ hôn mấy lần. Trên bả vai Tiểu Tất Phương cũng qua đây tham gia náo nhiệt, dùng nàng kia đầu nhỏ cọ sát Vân Phi gò má. Vân Phi cưng chịu nhéo một cái Trung Ánh khuôn mặt nhỏ bé, "Tiểu Ánh Ánh, Vân Phi ca ca cũng nhớ ngươi à, ở nhà có ngoan hay không à?" "Ánh Ánh có thể ngoan, còn mỗi ngày luyện Vân Phi ca ca dạy ta quyền, ta hiện tại có thể lợi hại." Trung Ánh giơ lên kia trắng miệng quả đấm nhỏ múa hai lần, cuối cùng bị Tiểu Tất Phương hấp dẫn. Vân Phi đem Tiểu Tất Phương đặt vào Trung Ánh trên tay, Tiểu Tất Phương thật giống như cũng cảm thấy Trung Ánh đối với Vân Phi không muốn xa rời cùng Vân Phi đối với tức giận nó cưng chiều, cũng không có bay đi, mà là đứng ở Trung Ánh trên bàn tay. Một đôi màu hồng lông vũ vây quanh con mắt màu đen tò mò nhìn Trung Ánh, Tất Phương mà thành âm trong vắt đều. Vân Phi bỏ xuống Trung Ánh, bước nhanh chạy về phía trong mắt chứa lệ nóng, bàn tay trắng non che miệng La Yên Nhiên nơi, sắp đến bên cạnh thời điểm, nửa quỵ dưới đất, Phi Nhi gặp qua là gì? La Yên Nhiên chặt tiến tới mấy bước, đem Vân Phi ôm vào lòng, một tay gạt đi khỏe mắt nước mắt, một tay vỗ nhẹ Vân Phi sau lưng, được, tốt, trở về là tốt rồi, ta Phi Nhi ở bên ngoài chịu khổ, mau đứng lên. Hồng Vân gặp qua là sư thúc. Nghe Hồng Vân tiến đến khom lưng thi lễ bái kiến La Yên Nhiên, nàng cùng La Yên Nhiên đồng xuất tuyển cơ phái, cho nên lấy sư thúc tương xứng. Hảo, Hồng Vân, đừng lễ độ, ngươi hôm nay gia nhập Huyền Thiên Tông, ta cũng thoát khỏi môn phái rất lâu, ngươi chính là cùng Vân giống như bay, gọi ta là gì đi. La Yên Nhiên bận rộn đỡ nghe Hồng Vân. La gì, đây là sư phụ ta, Huyền Thiên Tông Thính Nguyệt Phong phong chủ Hàn Lập. Vân Phi vội vàng hướng La Yên Nhiên giới thiệu. La Yên Nhiên không người đi vạn phúc lễ, vạn bối La Yên Nhiên gặp qua Hàn tiền bối. Không cần đa lễ. Hàn Lập chắp hai tay sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Vân Phi đối với sư phụ Hàn Lập với tư cách âm thầm một cười, có lúc một bộ lười biếng cực kỳ, lôi thôi lết thiết bộ dáng, có khi lại bày ra một bộ thanh phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân tư thế, dạy dỗ mình thì cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc, nghe mình giảng thuật quái dị lý luận thời điểm lại ngồi nghiêm chỉnh, một bộ học sinh tiểu học thái độ, cùng mình tranh luận thời điểm lại mặt đỏ tiến hai, thậm chí thẹn quá thành giận đạp mình bằng ông. Nào ngờ lúc này Hàn Lập cũng rất tò mò, nơi này chính là Vân Phi lúc trước sở đại chi địa, liền từ tòa phủ đệ này bắt đầu, hắn, một người bình thường, chỉ dùng đã hơn một năm thời gian, từng bước một trở thành hiện tại tuyệt thế chi tài, nơi này có chỗ đặc thù gì sao? Âm thầm hiếu kỳ Hàn Lập hồi tưởng đến bốn phía, nhãn quan rơi vào đang cùng Tiểu Tất Phương chơi đùa chung ánh trên thân, nhất thời ngây dại, một tiếng võ sư sơ kỳ bật thốt lên. Hàn Lập thét một tiếng kinh hãi cũng dẫn tới Vân Phi mấy người chú ý, chuyển thân đủ nhìn về phía chung ánh. Ngoại trừ Vân Phi, cũng có nhiều chút chố mắt, thật là võ sư sơ kỳ. Còn lại căn cơ vững chắc, một cái 5-6 tuổi võ sư sơ kỳ, hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nguyên bản Vũ Hạo tại 13-14 tuổi đạt đến đại võ sư trung kỳ đã quá yêu nghiệt, nhưng tất cả mọi người vẫn là chậm rãi đón nhận, bởi vì đó là tại dưới cơ duyên xào hợp, Vũ Hạo thể chất đặc thù gặp phải Vân Phi thủ đoạn nghịch tiên, thúc đẩy Vũ Hạo kỳ tích. Có thể chung ánh đâu? Một cái nhìn đến thể chất bình thường đáng yêu tiểu nữ hài, một cái mỗi ngày ở nhà bị trông chừng tiểu hài tử, có thể có cái gì kinh thiên kỳ ngộ, để cho nàng thời còn tuổi nhỏ thì đến được võ sư tu vi. La Thiên Đại Lục có một nhận thức chung, hài tử 5 tuổi lúc trước, huyệt vị, kinh mạch còn chưa thành hình, dị thường yếu ớt, không hợp tu luyện, cho nên cơ bản đều là 5 tuổi về sau mới bắt đầu tu luyện. Cái này trắng ngần tiểu nữ hài là lúc nào tu luyện? Nàng là tu luyện thế nào? Vì sao lại có như thế tốc độ tu luyện? Hàn Lập cũng vẫn ngây người, lẽ nào đây Trung phủ đại viện quả thật có cái gì đặc biệt, rời khỏi Vân Phi cái này tuyệt thế chi tài, đây còn có một cái càng lịch thiên tiểu gia hỏa. Tiểu Phi, tiểu cô nương này là ai a? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đang cùng ai tu luyện? Hàn Lập hỏi. Sư phụ, đây là muội muội ta Trung Ánh, là Trung Vô Ly Trung Thúc Thúc cùng La Di con gái, hiện tại có 5 tuổi nữa. Vân Phi trả lời. Chương 144, Trung Ánh tu vi Trung Vô Ly, Hàn Lập là biết rõ. Vốn là đối với đại đường lại nói, Trung Vô Ly chỉ là một tên tu vi yếu nhỏ nước phụ thuộc tướng quân, cho dù nó hy sinh được lại vì trắng liệt, cũng không biết vào Hàn Lập pháp nhãn. Có thể lương quốc đại biến đầu đuôi hướng theo Vân Phi danh tiếng cũng tại đại đường rộng rãi vì truyền tụng, đặc biệt là Huyền Thiên Tông, cơ hồ người người biết hết, ngay cả Hàn Lập cũng đúng Trung Vô Ly tia thiết cốt trung hồn khen ngợi không thôi. Hàn tiên bối, nàng là nữ nhi của ta, từ khi phu quân ta sau khi qua đời, chuyện trong nhà tình cũng nhiều, ngày thường rất thiểu còn nàng, đều là chính nàng luyện chơi đùa. La Yên Nhiên nói theo, đúng rồi, nàng tu luyện nhanh như vậy, đều là Vân Phi giúp nàng. Mình luyện đến chơi đùa, 5 tuổi một nửa liền luyện thành võ sư sơ kỳ. Hàn Lập lần nữa khiếp sợ nhìn đến Vân Phi. Hắn biết rõ Vân Phi từ Lương Quốc lúc đi mới võ sư đỉnh phong, khi đó hắn có thể dùng cái thủ đoạn gì giúp đỡ Trung Ánh, có thể để cho Trung Ánh mình luyện đến chơi đùa liền tu luyện tới võ sư sơ kỳ. Nhìn đến Hàn Lập khiếp sợ lại nghi hoặc mà nhìn mình, Vân Phi gãi đầu một cái nói, ta cũng không làm gì, tại nàng dẫn khí vào cơ thể mở ra cái thứ nhất huyệt vị sau đó, ta giúp nàng đem toàn bộ kinh mạch đều đả thông. Ngoại trừ Ninh Bát cùng Vũ Hạo, Hàn Lập mấy người nhất thời không nói gì, bao gồm La Yên Nhiên cũng lấy làm kinh hãi. Cái này cũng được, cái này còn kêu không làm gì. Võ đồ sơ kỳ, ngươi liền đem nàng kinh mạch toàn bộ đả thông. Khi đó nàng kinh mạch là cỡ nào nhỏ bé yếu ớt, ngươi Vân Phi cũng thực có can đảm. Đúng rồi, khi đó bản thân ngươi mới võ sư đỉnh phòng, cư nhiên chạy đi trợ giúp người khác đả thông kinh mạch, vẫn là giúp đỡ không được 5 tuổi tiểu hài tử đả thông kinh mạch, nói là ngươi người không biết không sợ đâu, hay là nói ngươi người tài cao gan lớn đi. Nhìn thấy mấy người một bộ càng giật mình ánh mắt, Vân Phi lại giải thích tiếp, ấy, cũng không phải một lần đả thông, trước sau dùng 7 ngày, vẫn là đủ tốn sức. Kỳ thực Vân Phi không rõ, ở cái thế giới này giúp người đả thông kinh mạch là khó khăn bao nhiêu chuyện, mà hắn lần lượt giúp Trung Tú, Trung Ánh đả thông kinh mạch, mặc dù cũng mất một phen công phu, nhưng cũng không có cảm giác khó khăn bao nhiêu, tự nhiên cảm thấy không có gì. Mấy người không biết nên nói cái gì, ngay cả kia Hàn Lập đều nhíu môi, trong lòng mủ mịt phỉ, 7 ngày, còn rất tốn sức. Ngươi thật không ngại nói, ngươi đây là trần trụi khoe khoang. Hồ Lang đi tới Vân Phi bên cạnh, mắt to mày rậm ròm Vân Phi, lão đại, ngươi nhu, ngươi thực nhu, ngươi chính là cái quái thai. Chính đang trêu chọc Tiểu Tất Phương Trung Ánh thật giống như nghe được Vân Phi cùng La Yên Nhiên nói đến mình, lại suy nghĩ một chút chiếu cố cùng Tiểu Tất Phương chơi đùa, quên chào hỏi. Qua đi mẫu thân nhất định sẽ tự trách mình không nói lễ phép, liền vội vàng chạy tới, hướng về phía Hàn Lập cùng Ninh Bát mấy người nói, lao ra ra chào đại ca ca, chào xinh đẹp tỷ tỷ. Mấy người rối rít trả lời, thẳng khen Trung Ánh biết lễ phép, là đứa trẻ tốt, cao hứng Trung Ánh ngửa đầu tò mò nhìn Hàn Lập, lao ra ra, ngươi là Vân Phi ca ca sư phụ sao? Vân Phi ca ca rất lợi hại, kia ngươi có phải hay không so sánh Vân Phi ca ca còn lợi hại hơn đâu? Nghe Trung Ánh đồng ngôn vô kỵ câu hỏi, mọi người bật cười, ngay cả luôn luôn siêu thoát ra khỏi trần thế Hàn Lập cũng tươi vui ngồi xổm xuống, khuôn mặt hiền hòa đối với Trung Ánh nói, Ánh Ánh, lão gia gia ta rất lợi hại, ngươi có nguyện ý hay không vừa làm đồ đệ của ta, cùng ta học đâu? Được, Hàn lão đầu này nói chuyện thật không đáng tin cậy, đằng trước còn nói thu đồ đệ lãng phí thời gian, hiện tại liền như vậy nho nhỏ đứa bé đều muốn thu. Bên cạnh Linh Bát âm thầm bĩu môi, chỉ là sợ bờ mông kề bên đạp, không có dám nói ra. Lão gia gia, Vân Phi ca ca dạy ta quyền rất lợi hại, giống như khiêu vũ một dạng, ngươi biết không? Vánh ánh mẹo cổ vẻ mặt thành thật hỏi Hàn Lập. Nga, cái kia ta không biết, nhưng ta sẽ rất nhiều chủng quyền pháp, còn có kiếm pháp, còn có thể bay phương pháp, chơi rất khá. Hàn Lập vì có thể thu Trung Ánh làm đệ tử, liền thú vị lời này nói hết ra. Vậy ta không theo ngươi học rồi, theo ta Vân Phi ca ca học là được, Vân Phi ca ca dạy quyền nhưng dễ nhìn rồi, lao ra ra, ta đến dạy ngươi đi. Trung Ánh trịnh trọng nói ra. A, ha, cũng không nhịn được nữa Ninh Bát cười ha ha, để ngươi không thu ta làm đồ đệ, muốn thu người ta còn không muốn, còn muốn dạy ngươi. Mọi người cảm thấy thấy hoa mắt, bóng sam chợt lóe, Ninh Bát cảm thấy bờ mông đau nhói, người đã bay, có thể thưởng thức bên ngoài viện phong cảnh. Hoa, người đại ca này ca bay thật là cao a. Trung Ánh ngửa mặt lên trời nhìn đến tiếng cười chưa dừng đang tại phi thăng Ninh Bát. Tiểu Ánh Ánh, chơi vui hay không? Đây là mới vừa lao ra ra để cho hắn bay cao như vậy, cùng ta học, về sau ngươi cũng có thể để cho hắn như vậy bay, bản thân ngươi cũng có thể bay. Hàn Lập đối với thu Trung Ánh làm đồ đệ cũng chưa hết hy vọng. Ha ha, sư phụ cũng không phải lười biếng không nguyện thu đồ đệ, mà là thu đồ đệ tiêu chuẩn quá cao. Vân Phi thầm nghĩ nói, ta mọc lại lớn một chút cũng có thể bay cao như vậy, lao ra ra, ta còn là trước tiên dạy ngươi luyện quyền đi. Trung Ánh nói xong chuyển thân lại hướng Vân Phi nói, Vân Phi ca ca, ngươi đi sau đó, Vánh Ánh rất nhớ ngươi, ngày ngày đều muốn, nhớ ngươi ta đi ngay luyện ngươi dạy ta quyền, mỗi ngày ta đều luyện, hiện tại cũng có thể trên mặt đất vẽ vòng, Vánh Ánh luyện cho ngươi xem, có được hay không? Vân Phi ánh mắt đều có điểm ửng đỏ, nói ra, được, Vánh Ánh, ngươi luyện đi, ca ca cho ngươi cố gắng lên. Mọi người mau tránh ra, vì Trung Ánh rảnh ra khối địa phương. Trung Ánh ở giữa mà đứng, hàm hung bạc bối, chầm vai buông xuống củi trỏ, bày ra thái cực quyền thức mở đầu, nguyên lai kiểu hàm đáng yêu thái độ không thấy. Tự nhiên có một luồng nhã nhặn lịch sự trầm ổn chi khí tàng ra. Trong ngay mắt, Trung Ánh di chuyển, ôm tay thu chân, chuyển thể trên bước, cung bộ chia tay. Chiêu thức càng lúc càng nhanh, chậm rãi chiêu thức trở nên vô thủy vô trùng, hình loạn ý không ngừng, chân khí tùy ý động, xung quanh không khí cũng bị dẫn động xoay tròn. Mọi người cũng cảm giác trong sân sức gió chạy từ từ, hơn nữa càng ngày càng lớn, nho nhỏ Trung Ánh đánh ra quyền thế cư nhiên để cho người có một loại nước sông cuộn cuộn, liên tục mà không dứt khoáng đạt khí thế. Mọi người không nén nổi có chút hoảng sợ, đây chỉ là cái năm tuổi nhiều hài tử, cư nhiên có như thế quyền thế. Cho dù Vân Phi cũng có chút giật mình, ngẫm nghĩ bên dưới cũng chỉ bình thường trở lại, Trung Ánh tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng là thứ thiệt võ sư tu vi, hơn nữa kinh mạch rộng rãi bền bỉ, chân khí cũng so với vì hùng hậu, còn có một tia phẩm chất càng cao chân nguyên ở tại bên trong. Như nàng từng nói, thái cực quyền nàng mỗi ngày nhất định luyện, hơn nữa trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tấm lòng son, không tranh không đoạn, từ đầu đến cuối gắng giữ lòng bình thường hình thái, chính phù hợp thái cực chi ý cảnh. Mà Vũ Hạo, có lòng báo thủ chi chấp niệm, mặc dù khắc khổ bền bỉ, nhưng đối với thái cực quyền mà nói, Vũ Hạo tâm cảnh liền kém xa Trung Ánh rồi. Vũ Hạo chậm rãi cảm giác có chút không được tự nhiên, từ bái Vân Phi vi sư đến nay, phương diện vũ kỹ cũng vừa vận học thái cực quyền một loại, bản thân cũng là mỗi ngày khắc khổ tập luyện, nhưng hôm nay cảm giác quyền thế còn không bằng cái này năm tuổi nhiều tiểu hải tử. Mặc dù nói mình thái cực quyền thực chiến uy lực khẳng định so với Trung Ánh mạnh hơn rất nhiều lần, nhưng rõ ràng không có Trung Ánh đối với thái cực quyền tinh nên nắm chắc tốt, nếu mà hai người tu vi tương đương, mình khẳng định hoàn toàn thất bại. Nguyên bản ôm lấy thú vị tâm thái thưởng thức Trung Ánh đánh quyền Hàn Lập, sắc mặt chậm rãi ngưng trọng, bởi vì thần hồn chi lực cường đại hắn cảm thấy Trung Ánh quyền thế vũ động thời điểm, xung quanh thiên địa nguyên khí cư nhiên bị dẫn động chuyển vào nó toàn thân huyệt đạo, hướng theo chân khí trong cơ thể vận chuyển, trong đan điển chuyển hóa làm chân khí chân nguyên. Chương 145, Trung Phủ nói chuyện phiếm đây thái cực quyền lại còn cũng như công hiệu này, không trách mỗi ngày luyện tập quyền này Trung Ánh tu luyện nhanh như vậy, Vân Phi giúp nàng đả thông toàn bộ kinh mạch, võ sĩ đỉnh phong lúc trước đều không còn cửa ải, mỗi ngày có đây thiên địa nguyên khí xuyên người tu luyện, tấn cấp võ sư cũng chẳng có gì lạ rồi. Nguyên lai một mực sùng bái thái cực kiếm, đối với thái cực quyền cũng không để ý Hàn Lập, lại lần nữa xét lại thái cực quyền, tu vi võ học thâm hậu Hàn Lập suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, cảm giác thái cực quyền cư nhiên không ở thái cực kiếm phía dưới, nó đã không đơn thuần là một môn võ kỹ, nó đối với tu vi để thăng là toàn diện. Nhìn đến bên cạnh đạm nhiên mà đứng Vân Phi, Hàn Lập càng ngày càng cảm thấy mình cái này tiểu đồ đệ thần bí. Đơn giản như vậy dịch học lại thơm ảo huyền diệu võ kỹ, hắn là từ nơi nào đạt được? Mình sống hơn 150 tuổi, tu vi đã đứng tại mảnh đại lục này đỉnh phong, cũng xem như kiến thức rộng, có thể chưa từng thấy qua hoặc nghe nói qua bậc này võ kỹ, phải nói là chính hắn sáng chế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực Vân Phi cũng không có ý thức được thái cực quyền phương diện này công hiệu, từ vừa mới bắt đầu hắn luyện tập thái cực quyền mục đích chính là xem như một môn võ kỹ, dùng để đề thăng kỹ năng công kích, tăng cường năng lực thực chiến. Tâm có sở cầu, ý tất không thuần, chỉ chú trọng thực tế chiến đấu Vân Phi, cũng không có đầy đủ đào móc thái cực quyền toàn bộ công hiệu. Đang lúc mọi người kinh ngạc phía dưới, Trung Ánh thu chiêu yên lặng, xung quanh sức gió dần dần thu nhỏ, ở tại đứng xung quanh, có một cái bán kính 7-8 mét vòng tròn lớn, tròn bên trong toàn bộ hoa cỏ dán đất mà ngã, rải rác rễ của cánh hoa lá cây vòng quanh rơi xuống ở ngoài. Vân Phi ca ca, ta vẽ vòng tròn có được hay không sao? Khôi phục tiểu hàm đáng yêu thái độ Vánh Ánh, nhún nhảy một cái chạy về phía Vân Phi. Vánh Ánh thật giỏi, thật lợi hại, ca ca phải thưởng ngươi. Vân Phi hướng Vánh Ánh giơ ngón tay cái lên, trong lòng âm thầm tính toán tưởng thưởng vật gì đi. Vân Phi xuất ra một cái màu trắng quả đưa cho Trung Ánh, ừ, đây là tưởng thưởng ngươi, ăn nhanh đi. Bên cạnh Hàn Lập cùng Ninh Bát khỏe miệng giật một cái, bảy màu đúc hồn quả. Kỳ thực tại Vân Phi trong lòng, quý giá đến đâu quả, cũng so ra kém lần đó hôn mê sau khi tỉnh dậy Trung Ánh đưa cho mình quả kia bích linh quả. Đem quả đưa cho mình thì Trung Ánh trong mắt rõ ràng không buông bỏ, nhưng vẫn như cũ kiên định đưa cho mình ăn. Trung Ánh nhận lấy một hơi bước, Vân Phi ca ca, cái quả này ăn ngon thật, còn nước không? Có. Vân Phi lại lấy ra hai cái đưa cho Trung Ánh. Linh Bát nhìn đến Trung Ánh chu cái miệng nhỏ, lại một cái quả không có, trong miệng lẩm bẩm. 5.000 vạn. Lại một cái 5.000 vạn. Ngưu ca, ngươi tại lẩm bẩm gì chứ? Hồ Lang cũng không biết bảy màu đúc một quả, hiện tại Ngưu ca làm cho cũng trôi chảy hơn nhiều. Ngược lại hồi phục lại tinh thần Linh Bát liền vội vàng nói, không có gì, không có gì. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, cô bé này nhất định là lao đại đầu quả tim con, ai muốn chọc nàng, lao đại khẳng định liều mạng. Phi Nhi, nhanh chào hỏi khách nhân đến tiền đường uống trà nghỉ ngơi. La Yên Nhiên kịp phản ứng, hướng về phía Hàn Lập vi dưỡng dục không lời, Hàn tiên bối, thật xin lỗi, quên cho ngài dâng trà, tiên nhiên thất lễ. Hàn Lập liền vội vàng khoát tay, không sao, không sao. Vân Phi đem Bánh Bánh ôm lấy, chú ý mọi người đến trước phủ đệ đường đi tới, trên đường hướng về phía La Yên Nhiên hỏi tới đồng hồ lao phụ nhân, Trung Vĩ Phong cùng Trung Tú tình huống, biết được đồng hồ lao phụ nhân một mực bị bệnh liệt giường, Trung Vĩ Phong cùng Trung Tú bởi vì hướng chuyện bận rộn, mỗi ngày đều tại triều đình chút gì không ngữ Vân Phi đám đông dẫn tới tiền đường, chào từ giả Hàn Lập và người khác, đuổi đi thăm đồng hồ lao phụ nhân. Mình từ Hổ Khâu thành trốn đi trước, đã từng nếm thử đối với đồng hồ lao phụ nhân chữa trị, không có khởi đến bất kỳ hiệu quả nào, lần này tu vi tăng mạnh, lại thử một chút vẫn không được. Đồng hồ lao phụ nhân là tuổi già sức yếu, thêm nữa đau lòng cực kỳ dẫn đến, bình thường thuốc và kim châm cứu khó có thể chữa trị, lần muốn đan dược tên gọi hiệu quả, chỉ có thất phẩm đan dược hồi xuân đan khả năng hữu dụng, nhưng mình trước mắt không cách nào luyện chế, cũng không có dược liệu nguyên liệu. Trở lại tiền đường Vân Phi đúng dịp thấy Trung Ánh cong lấy tay nhỏ, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, đứng tại Vũ Hạo phía trước, nên đầu nhỏ nói ra, ngươi gọi Vân Phi ca ca sư phụ, ta là Vân Phi ca ca muội muội, ngươi muốn cứ gọi ta cô. Vũ Hạo sắc mặt đỏ lên, suy nghĩ một chút cũng không có sai, đây Trung Ánh tuy nói niên kỷ trẻ thơ, nhưng xác thực là sư phụ muội muội. Ngay sau đó khom lưng ôm quyền, tiểu cô, Vũ Hạo giá xương lễ độ. Trung Ánh giơ tay phải lên muốn đập Vũ Hạo bả vai, không với tới, liền chụp đập Vũ Hạo cánh tay, tay trái vô ngực nhỏ, dùng vậy còn mang theo bập bẹ âm thanh nói ra, tiểu Hạo à, tại Hồ Khâu thành có tiểu cô ta bảo kê ngươi, ngươi có thể đi ngang. Đi, tiểu cô mang ngươi đi xem một chút. Mọi người không nén nổi một hồi cười ầm lên, Vân Phi cũng không khỏi bật cười, đây Trung Ánh thật có là phụ, ngại huynh chi phong, tuổi còn nhỏ cũng nói ra bậc này hào khí nói, đoán chừng là từ Trung Tú kia học được. Nhìn thấy Vân bay đi tới, Trung Ánh nên đón nói nói, Vân Phi ca ca, ta phải dẫn tiểu Hạo đi ra ngoài chơi, ta còn muốn để cho tiểu Phương mới chơi với ta, có được hay không? Trung Ánh dựa theo tiểu Tất Phương tiếng kêu cho nàng nổi lên cái tiểu Phương mới danh tự. Được, đi thôi. Vân Phi cho Trung Ánh mấy quả lăng hỏa đan, Ngoánh Ánh, đây là cho tiểu Tất Phương ăn, ngươi cùng tiểu Hạo đi ra ngoài chơi đi. Sau đó để cho tiểu Tất Phương bay đến Trung Ánh trên bờ vai. Trên bả vai đứng yên tiểu Tất Phương Trung Ánh, giắt Vũ Hạo tay, một bên treo chọc đến tiểu Tất Phương, một bên lanh lợi đi ra ngoài, La Yên Nhiên ở sau lưng hô, tiểu Ánh Ánh, ra ngoài chú ý an toàn, hiện ở bên ngoài có chút rối loạn. Không gì, La Di yên tâm đi, có tiểu Hạo nhìn đến đâu, hắn chính là đại võ sư trung kỳ. Vân Phi đối với La Yên Nhiên nói ra, có chiến lực vượt hẳn một loại đại võ sư đỉnh phong Vũ Hạo đi theo, còn có trung gia tại Lương Quốc hy vọng, đây Hổ Khâu thành các nàng thật đúng là có thể đi ngang. Ngày thường bất thiện lời nói, không thích náo nhiệt Hàn Lập hôm nay tâm tình không tệ, cũng phóng hạ giá tử, cùng mọi người uống trà tán gẫu. Trạm ban tối, Trung Vĩ Phong cùng Trung Tú đã trở về, cùng đi còn có Lương Hân Duyệt cùng đệ đệ nàng tiểu Lương Vương. Trung Tú thật xa một nhìn Vân Phi, gào thét vào tới, lão đại, ngươi trở lại rồi, có thể ta nhớ đến chết rồi, mau giúp ta đem tu vi nói một chút đi. Tay dắt Lương Hân Duyệt đi tới Vân Phi phía trước, lão đại, ngươi xem, ta tiểu Duyệt Duyệt đều đại võ sư trung kỳ, ta mới võ sư hậu kỳ. Mất mặt ta, không chỉ ném người của ta, còn ném lão đại nhân, may nhờ ta lớn lên tương đối đẹp trai, tiểu Duyệt Duyệt lúc này mới không ngại ta. Theo thói quen suy ngẫm bên thai kia liễu tóc thể Trung Tú, lỗ thai bị một cái trắng non tay nhỏ níu lấy, dáng dấp đẹp trai đúng không, lỗ thai cho ngươi béo sạch xem ngươi còn có đẹp trai hay không. Lương Hân Duyệt vừa nói xong, nghĩ tới đây là tại Trung gia, còn có tương lai bà nhìn đến đâu, bận rộn bung ra Trung Tú lỗ thai, lẽ lưới, hướng phía Hàn Lập cùng vẻ mặt tươi cười La Yên Nhiên thành thực đi tới, trong bất hạ bái, Hàn Lao bình yên, La Di bình yên, Hân Duyệt lễ độ. La Yên Nhiên phi thường yêu thích Lương Hân Duyệt, một thanh kéo đến bên cạnh ân cần hỏi Hàn đi tới. Chương 146, Trung Vĩ Phong tức giận bần phi hướng về phía Trung Vĩ Phong giới thiệu sư phụ Hàn Lập, kia Hàn Lập không năm ánh sáng kỳ so sánh Trung Vĩ Phong lớn hơn nhiều, võ hoàng tu vi cũng để cho hắn sợ hết hồn, cho dù lúc trước chỉ huy ngàn quân, chỉ điểm Giang Sơn, có thể thấy mình trong lòng thần tiên một bản nhân vật, Trung Vĩ Phong vẫn có nơi khẩn trương, liền vội vàng làm lễ ra mắt. Hàn Lập cũng không có bất cẩn, cũng không tiện bất cẩn, đồ đệ mình chính là gọi người ta ra ra, theo cũng không theo bối phận, cùng lấy huynh đệ tương xứng rảnh rỗi trò chuyện. Linh Bát đại thủ vỗ một cái còn đang nuốt lỗ thai Trung Tú, "Trung Tú, ta đây cũng tấn cấp đại võ sư đỉnh phòng, ngươi được gia tăng kinh lực a, ngươi tu vi này không có lên đi, thơ tử làm thế nào?" "Lão Nưu a, ta hối hận không có cùng lão đại đi, ta ở nhà cũng là mỗi ngày tu luyện, có thể không có các ngươi nhanh a." Không ngừng cảm thán Trung Tú dao động cái đầu, "Nưu ca, ta nhớ được lão đại thường thường răng rắc ngược đãi ngươi, trong khoảng thời gian này cũng ăn không ít khổ đi, ngươi sao một chút không uống đi?" "Có, ta vừa đột nhiên tới linh cảm, làm bài thơ đưa cho ngươi, lão Nưu à, ngươi có chỗ không biết, tuy rằng tu vi tấn cấp không nhanh, nhưng ta làm thơ tài nghệ đề cao thật lớn, đã đến kia là cái gì?" Hạ bút thành văn, diệu thủ ngẫu nhiên được trình độ. Niệm tới nghe một chút, ngươi không rõ, lão đại làm thơ để cho người nghe hồ lý hồ đồ, có đôi khi còn rất chua không sót mấy, không có ngươi làm thật tốt. Linh Bát nói ra. Trung Tú vòng quanh Linh Bát xoay chuyển hai vòng, hai tay chắp ở sau lưng, một bước lượng thoáng qua thở dài đến. Một ngày không gặp như tam thu, hôm nay tính ra mấy ngàn thu. Vốn định ngươi gầy không lưu thu, ai biết nhức đầu vẫn như quả cầu. Mọi người cười rộ, Linh Bát thấp giọng thở dài qua một lần, lắc đầu một cái vẻ mặt thành thật nói ra, Trung Tú, này thơ tuy nói tình cảm phong phú, thuộc lâu lâu. Nhưng có một chỗ ta đây cảm giác không đúng, cần phải sửa đổi một hồi. Chỗ nào? Mau mau nói đi. Đem Linh Bát dẫn đến vì văn đàn chi kỷ, thơ tử chi âm Trung Tú liền đội vàng hỏi. Người xem một câu cuối cùng, nhức đầu vẫn như quả cầu. Quả banh này à, có đại cầu, cũng có quả cầu nhỏ, lớn như cầu quả thực không ổn, hẳn đổi thành tròn như cầu. Ai biết đầu tròn vẫn như quả cầu liền tương đối chính xác xác thực rồi. Hừm, ừ, thật, thật, hẳn là như thế, nghĩ không ra tại ta hun đúc phía dưới, lão như ngươi thơ tử công lực cũng tiến bộ rất nhiều à. Mọi người lại là một hồi cười ầm lên. Vân Phi ca ca, chúng ta đã trở về, hôm nay gặp phải người xấu. Kèm theo thanh thúy âm thanh, Trung Oánh, Vũ Hạo đi vào tiền đường đại môn, Tiểu Tất Phương cũng bay đến Vân Phi trên bờ vai, tại Vân Phi trên gương mặt cọ sát mấy lần. Trung Oánh tóc có chút bừa bộn, khuôn mặt nhỏ bé cùng trên thân cũng có một chút vết bẩn, Vũ Hạo trên y phục lại có chút chút máu vết tích, mọi người thất kinh, Vân Phi vội hỏi Vũ Hạo, xảy ra chuyện gì? La Yên Nhiên cũng qua đây ôm lấy Trung Oánh, kiểm tra có hay không thụ thương. Sư phụ, buổi chiều ta cùng tiểu cô tại đi dạo, gặp phải mười mấy người lính tại trường nhai thượng xách ngựa lao nhanh, còn lại đều toàn thân mùi rượu, một đường sông ngang đánh thẳng, đụng bị thương rồi nhiều người, cũng thiếu chút nữa đụng chúng ta. Ta tức không nhịn nổi, liền lên trước ngăn cản dẫn đầu ngựa. Đám binh sĩ kia vây lại dương đao chém liền, ta sợ thương tổn đến tiểu cô thì đem bọn hắn rất mau đánh té xuống đất. Ta cố ý lưu thủ, không giết bọn hắn, chỉ là tiểu Tất Phương phun lửa thiêu chết mất hai cái, sau đó chúng ta trở về, tiểu cô cũng không bị thương. Phía trước chiến sự căng thẳng, tướng sĩ dục hết phân chiến, nội thành cư nhiên có quân sĩ uống rượu náo sự, thúc ngựa đả thương người. Ngày mai nhất định đem điều tra kỹ, nghiêm trị ác đồ, lấy nghiêm túc quân kỷ, dẹp yên lòng dân. Trung Vĩ Phong vô bàn đứng dậy, khí thế lâm nhiên. Bên cạnh Võ Hoàng Hàn Lập nhìn đến nộ phát trùng thiên Trung Vĩ Phong, âm thầm gật đầu một cái, xem ra trong thế tục có thể chỉ huy ngàn quân, đẫm máu chiến trường chi nhân, cho dù tu vi yếu nhỏ, cũng là tự có một phen khí độ. Tiếp tục hỏi thăm Vũ Hạo đám quân sĩ kia quần áo khôi giáp, thở dài, chính là đám này Trường An lão gia binh. Không ở phía trước đối địch, núp ở tại Hồ Khâu thành giảm tiêu giao tự tại, cuối cùng còn muốn tranh đoạt tiền tuyến đẫm máu tướng sĩ quân công. Nguyên bản đối với đây hoàng triều sự tình, ta đây nước phụ thuộc một tên đại thần không nên hỏi tới, cũng không thể hỏi tới, nhưng hôm nay bọn họ vậy mà ngày càng táo tợn, trên đường say rượu thúc ngựa đả thương người, thật là lẽ nào lại như vậy. Ngày mai nhất định tấu lên đại đường hoàng triều, đưa bọn họ kém đi thông chi triều đình. Trải qua Trung Vĩ Phong giải thích, Vân Phi mới biết trong đó tình huống, hiểu rõ những này Trường An lão gia binh từ đầu tới. Trường An lão gia binh đều là đại đường hoàng triều một ít trọng thần con cháu đích tôn, vì kiếm lấy quân công, liền chọn trong nhà tu vi khá cao trực hệ thiên tài đệ tử, tạm thời đầu quân nhập ngũ, ủy thác dẫn đội tướng quân chiếu cố một ít. Những người này nói là đi theo 10 vạn đại quân vào ở Tam Hạ Quan ngăn địch, kỳ thực căn bản là không có đi Tam Hạ Quan, đến Lương Quốc sau đó trực tiếp ở tại Hồ Khâu thành, uống rượu không như ý đợi chiến tranh kết thúc, bọn họ liền có thể đỡ lấy quân công, đi theo đại quân hồi Trường An rồi, cho dù tiền tuyến thất bại, bọn họ cũng có rồi rào thời gian trốn về Trường An. Đám người này có chút vốn chính là Trường An thành hoàn khố chi tử, đi tới trong mắt bọn họ nông thôn tiểu thành, càng là làm sảng làm bậy. Quan thời gian trước tuy nói thỉnh thoảng truyền đánh nhau gây chuyện, nhưng thành bên trong cư dân đều hướng bọn hắn nhượng bộ lui binh, có thể trốn liền trốn, có thể để cho sẽ để cho, có thể nhẫn thì nên nhẫn, cho nên cũng không phát sinh xung đột lớn. Chuyện lần này làm lớn lên, Vũ Hạo vỡ ra những người đó không biết thương thế làm sao, nhưng Tiểu Tất Phương tiêu hai người khẳng định hóa thành cho bụi, lúc ấy đại võ sư hậu kỳ Ninh Bắt đều ngăn cản không nổi, huống chi những con nhà giàu này. Ra ra, đám người này đều có bối cảnh, hôm nay chết mất hai cái, yếu bất yếu khẩn, có thể hay không sai lầm. Trung Tú lo lắng nói ra. Từng trải Lương Quốc đại biến, lao ngục hai đường, mất cha nỗi đau sau đó Trung Tú cũng học biết suy tính, phân tích triều chính rồi. Sợ cái gì? Hôm nay đại chiến sắp tới, quốc gia thời điểm nguy nan, quốc đô nhanh khó giữ được, chết hai cái hoàn khố tính là gì? Ngày mai đem thật tình báo cáo triều đình. Trung Vĩ Phong phất ống tay áo một cái. Tuy nhiên, vốn là buổi tối liền muốn thương lượng một chút, Tam Hạ Quan nhất chiến, cũng là Lương Quốc cuộc chiến sinh tử, ta hai ngày này liền đi vào tọa trấn chỉ huy. Phía trước đã có tướng sĩ âm thầm phản ứng, triều đình kia phái tới tướng quân chính là cái người ngu ngốc, qua loa chỉ huy, không căn cứ thiên hiểm tiêu diệt địch tới đánh, mà là thường thường phái ra ta Lương Quốc binh lính trên trận liều mạng, không thể đem ta 100 vạn tướng sĩ cùng Lương Quốc vận mệnh giao cho hắn tay. Ta sau khi đi, trong nhà những chuyện này liền phải toàn bộ nhờ vào ngươi, còn có Hồ Sơn căn cứ, một khi Tam Hạ Quan phá, ngươi liền mang theo vương thất cùng gia tộc chi nhân chạy tới căn cứ trú đóng ở, chờ đợi triều đình cứu viện. Ngày đó Tam Hạ Quan, hài nhi của ta Vô Ly vì nước mọi tim làm do ý chí, can đảm chiếu nhận nguyện, hôm nay chúng ta cũng phải tại chỗ đó đổi chống ngoại địch, vì Lương Quốc bách tính không bị tàn sát, vì Lương Quốc sinh linh không bị đổ thán, cho dù ra ngựa bọc thây, tung hết nhiệt huyết cũng không ngại ở đây. Trung Vĩ Phong đầu tóc bạc trắng cùng màu trắng râu dài không gió mà bay. La Yên Nhiên ánh mắt đỏ lên, hai mắt doanh lệ ướt át. Trung gia gia, chúng ta từ Huyền Thiên Tông chạy tới, cũng là vì Tam Hạ Quan nhất chiến hết một phần lực, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Vân Phi nói ra, Linh Bát, Hồ Lang, Nghe Hồng Vân rối rít phụ họa, biểu đạt liều mạng đánh một trận tử chiến quyết tâm. Chương 147, đến cửa hỏi tội Trung Vĩ Phong ngay từ đầu khuyên Vân Phi mấy người không được đi vào, vì Lương Quốc cất giữ xuất sắc nhất hạt giống, cuối cùng không chỉ không nói phục bọn họ, liền Trung Tú, Lương Hân Duyệt cũng không đi không thể, một phen thỏa thuận, sau 5 ngày cộng phó Tam Hạ Quan. Sáng sớm ngày thứ hai, Linh Bát, Hồ Lang, Nghe Hồng Vân chia tay mỗi người trở về nhà cùng ngày cũng muốn phái, đi thăm mỗi người thân hữu cùng sư trưởng, Trung Vĩ Phong cùng Linh Bát vào triều xử lý triều chính. Hai ngày này, Vân Phi cũng không có tu luyện. Hơn nửa năm qua bỏ mạng buôn ba, sinh liều chết cùng ngày đêm không nghỉ tu luyện, để cho thể xác và tinh thần mệt mỏi. Trở lại Trung gia sau đó, loại kia nhà ấm áp và tình thân ấm áp, cực lớn an ủi mệt mỏi tâm thần, giống như Trung gia gia từng nói, tại đây vĩnh viễn là nhà mình, mệt mỏi, có thể ở đây nghỉ chân một chút. Buông lòng tâm thần Vân Phi hai ngày này cũng chính là buổi Trung Ánh chơi bữa, cùng La Yên Nhiên, đồng hồ lao phụ nhân trò chuyện một chút chuyện nhà, buổi tối cùng người nhà, sư phụ liên hoan uống chút rượu, trong lúc, Vân Phi còn đi đàn sư công hội bái phòng hai lần Lâm hội trưởng, thời gian trải qua thoải mái mãn ý buổi Trung Ánh chơi bữa sau khi, liền cùng nhau luyện một chút thái cực quyền, cũng đem dịch cân kinh truyền thụ cho nàng. Vân Phi dùng một tia chân nguyên tại Trung Ánh trong cơ thể dẫn đạo chân khí vận hành lộ tuyến, cho nên Trung Ánh học được rất nhanh, mấy cái tuần hoàn xong, đệ nhất trọng hành công lộ tuyến, Trung Ánh đã có thể độc lập vận hành. Vân Phi cũng giúp đỡ La Yên Nhiên cùng Trung Tú mở ra thức hải. Về phần Trung Ánh, bởi vì thần hồn quả thực nhỏ yếu, Vân Phi cũng không có gấp, chỉ là mỗi ngày tiêu diệt một đầu hồn thú, bồi dưỡng Trung Ánh ý nghĩ, chậm chậm để thăng Trung Ánh thần hồn. Hôm nay, Vân Phi đang cùng Trung Ánh ở phía trước bệnh viện chơi đùa, đột nhiên phủ đệ ngoài cửa lớn truyền đến một hồi huyên náo, còn xen lẫn hai tiếng kêu thảm thiết. Vân Phi ngay lập tức nhảy ra đại môn, Trung Ánh theo sát phía sau, trước mắt một màn để cho Vân Phi tức giận không thôi. Hai tên phủ binh phơi thây trước cửa, trước một tên thân mang màu bạc tướng quân trong khải giáp năm quân sĩ, tay vịn cán đao, vẻ mặt uy nghiêm, lượng tên lính cầm đao đứng hai bên, đao đã xuất vỏ, nhỏ máu tươi. Ba người đứng phía sau mười mấy tên đao giáp tiên minh, đội hình chỉnh tề quân sĩ, còn có hai tên bị người đánh người bị thương. Các ngươi là người nào? Vì sao đánh chết ta phủ binh? Người là hai người giết. Vân Phi cố nén lửa giận, ngữ điệu âm u, không thấy tên tướng quân kia, ác liệt ánh mắt bắn vào cầm tích huyết chiến đao hai tên thân binh trên thân. Vân Phi ác liệt ánh mắt cùng bức người khí thế để cho kia hai tên thân binh một hồi sợ hãi, không nén nổi lùi về sau hai bước, không nói ra lời. Đi, đem người lớn các ngươi gọi ra, liền nói đại đường hoàng triều bình tây tướng quân thăm hỏi, tốc độ giang lên tiếp. Tên tướng quân kia mặc dù cảm giác Vân Phi khí thế phi phàm, nhưng cũng không có trực tiếp cảm nhận được Vân Phi thần hồn chi lực, cho rằng Vân Phi cùng Trung Ánh chỉ là trung gia tiểu hải tử. Lúc này tướng quân sau lưng một tên người bị thương chỉ đến Trung Ánh nói ra, lúc ấy liền có tiểu cô nương này, còn có cái kia chim nhỏ, Triệu công tử, Liên công tử hai người chính là bị cái kia chim nhỏ phun lửa đốt chết. Vân Phi vẫn không có thêm để ý tới, vẫn nhìn chằm chằm hai tên thân binh, hỏi lần nữa, người có phải hay không các ngươi giết? Kia lượng tên lính đạt được tướng quân ngầm cho phép, trước hết giết hai người cho trung phủ đầu ra vai, vừa mới lại bởi vì Vân Phi bức người khí thế, một loại sợ hãi không tên, lui về sau hai bước, để cho một tên thiếu niên rất nhiều huynh đệ phía trước dọa lui, đây để cho hai người cảm thấy xấu hổ thành giận, xông về phía trước, quát lên, là chúng ta giết, ngươi muốn như thế nào? Đây lượng nô mới thấy được tướng quân đến trước, không lên trước mời lễ vân an, còn vừa thêm ngăn trở, đáng chết, đền mạng đi. Âm thanh chưa rơi, một đạo kiếm quang như giải lụa bắn về phía hai người. Dừng tay. Tên tướng quân kia nhìn thấy Vân Phi xuất thủ đã biết không tốt, đây xuất kiếm tốc độ cùng mơ hồ tỏa ra uy thế, mình đây hai tên thân binh tuyệt đối ngăn cản không nổi, hơn nữa, Vân Phi kiếm, sát khí tràn trề. Kèm theo tên tướng quân kia dừng tay tiếng quát, hai quả mang theo sợ hãi biểu tình đầu bắn tung tóe lên trời, hai cái không đầu thi thể cao phun máu tươi bổ xong ngã xuống đất. Hết thảy các thứ này đều phát sinh ở điện thạch hỏa hoa phòng, tên tướng quân kia cùng sau lưng binh lính cũng không kịp phản ứng, hai cái mới vừa rồi còn bênh vang đắc ý thân binh đã đầu một nơi thân một nẻo, ngã vào trong vũng máu. Tương môn hổ nữ Trung Ánh cũng trải qua sinh tử đại biến, cũng chứng kiến qua máu tươi chém giết, cũng không có chút nào sợ hãi. Huống chi bên cạnh còn có nàng cho rằng rất lợi hại Vân Phi ca ca, thần thái đạm nhiên nàng xuất ra một cái lang hỏa đan uy tiểu tất phương ăn, vẫn còn ở treo chọc tiểu tất phương. Nhất thời tinh trận sau đó, hai tên thân binh chết, để cho tên tướng quân kia vô cùng phẫn nộ, bốc lửa hai mắt chặt nhìn chăm chú trước mắt khuôn mặt này bình tĩnh thiếu niên, trên đường chém chết hoàng triều quân sĩ, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Bên hông chiến đao thương lang ra khỏi vỏ chỉ hướng Vân Phi, các minh đệ, trước tiên đem đây lịch phản tiểu tặc bắt lấy, lại vào phủ hỏi tội. Vân Phi nhảy tới trước một bước, đem Trung Ánh ngăn ở phía sau, như sóng biển một bản thần hồn chi lực hướng phía hướng về đến trước chúng quân sĩ áp đi. Những này quân sĩ phần lớn đều là võ sư tu vi, làm sao có thể ngăn cản được, rồi rít ôm đầu buộc ngã xuống đất, còn có bộ phận tu vi hơi thấp trực tiếp đã hôn mê, tên tướng quân kia là võ tôn sơ kỳ tu vi, cũng bị đây to lớn thần hồn chi lực nơi áp chế, miễn cương chống đỡ, ngắm nhìn một phía, cao giọng hô, vị kia vị cao nhân ở đây. Kính xin hiện thân, ta là đương triều bình tây tướng quân Triệu Đồng, tại sao cản trở ta lùng bắt địch tặc? Người tướng quân này vốn tưởng rằng võ tôn tu vi hắn, tại nho nhỏ này lương quốc gần như vô địch, huống chi mình còn người mang triều đình trách nhiệm nặng nề, phụ mệnh hoàng mệnh tiết chế lương quốc binh mã, ở trong mắt hắn, mình chính là lương quốc hoàng đế miệt vườn. Vì vậy mà, ngoại trừ Dịch gia, võ gia hai cái gia tộc thế tử gia, hắn ai cũng không để vào mắt, cho dù là cái kia tiểu lương vương, hoặc là cái kia cái gọi là cố mệnh đại thần. Hôm nay tại đây cố mệnh đại thần phụ đệ, tự nhiên có võ đế tu vi cao thủ lẫn ở sau đó, cái này khiến tâm hắn kỵ không thôi. Vân Phi thần hồn chi lực cũng không thu hồi, áp chế gắt gao tên kia cái gọi là bình tây tướng quân, nghịch tặc. Ai là người tặng? Hôm nay đại đường hoàng triều hai mặt tụ địch, ta lương quốc tướng sĩ ở tiền tuyến đâm máu chém giết, ngươi đây hoàng triều tướng quân không ở tiền tuyến đổi chống ngoại địch, lại dẫn dắt quân sĩ trùng kích ta lương quốc cố mệnh đại thần chi phủ đệ, vô cớ đánh chết cố mệnh đại thần chi phủ binh, ngươi muốn gây ra lương quốc cùng trong triều đình rối loạn sao? Ngươi muốn nhiễu loạn phía trước 100 vạn tướng sĩ lòng quân sao? Vẫn là ngươi vốn chính là đại vũ hoàng triều gian tế, phải nói người tặng, ta xem ngươi mới là người tặng. Vân Phi nghĩa chính ngôn tử, mặc dù nhìn như giới thiếu niên, nhưng khí độ khoáng đạt. Hừ, một bên nói bậy nói bạn. Hai ngày trước, một giờ phủ chi nhân, còn có tiểu cô nương này, trên đường tàn sát ta hoàng triều quân sĩ, khiến cho hai người bị đốt thành cho bụi, mười mấy người bị trọng thương, thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ, hơn nữa được giết hai người đều là hoàng triều trọng thần chi tử, như thế tàn bạo sự tình, ta với tư cách bọn họ cấp trên, làm thống lĩnh tướng quân, chẳng lẽ không nên hương sư vấn tội sao? Chẳng lẽ không nên tập nã hung thủ cho chúng ta tướng sĩ một câu trả lời sao? Chẳng lẽ không nên diệt giết ác đồ cho những cái kia là hoàng hướng dốc hết tâm huyết các lao thần một câu trả lời hợp lý sao? Triệu Đồng tuy khiếp sợ ở tại Vân Phi khí độ, nhưng vẫn một phen hùng hồn kể lể, ngữ khí cao vút, nghĩa chính ngôn tử. Chương 148, trước cửa đối mắt kỳ thực hắn cũng không phải nói cho Vân Phi nghe, mà là nói cho cái kia không tồn tại cao nhân nghe, nếu như không có cái kia cao nhân, hắn cũng không biết lãng phí những này miệng lưỡi, chỉ có thể xông lên trước tiên tiêu diệt Vân Phi lại nói. Vân Phi nhìn lên trước mắt cái này có lý chẳng sợ, hùng hồn kể lệ bình Tây tướng quân, không nén nổi có chút buồn cười. Tam Hạp Quan chi chiến tại trận này hoàng triều trong chiến đấu tầm quan trọng vô dung nghi ngờ, bất luận cái gì có chút quân sự thông thường chi nhân đều có thể nhìn ra đến, Tam Hạp Quan trở kích chiến thắng bại, có thể nói trực tiếp ảnh hưởng trận này tam triều đại chiến kết quả cuối cùng. Ngươi một cái bị triều đình ủy thác trách nhiệm nặng nề, chỉ huy trọng binh, cố thủ Tam Hạp Quan tướng lĩnh, vì mấy tên lão gia binh sinh tử, cư nhiên tự ý rời vị trí, chạy tới Hồ Khâu thành hỏi tội, còn nói được như thế sục sôi, như thế khí thế ngất trời. Có lẽ trong mắt hắn, 100 vạn tướng sĩ tính mạng, đây Tam Hạp Quan chi chiến thắng bại, khả năng cũng không bằng những cái kia trọng thần mấy câu lời khen quan trọng, không bằng trên đỉnh đầu đây đỉnh tướng quân khôi đầu quan trọng. Trong miệng ngươi hoàng triều quân sĩ, tại quốc gia triều đỉnh thời điểm nguy nan, ở tiền tuyến tinh phong huyết vũ thời khắc, bọn họ không đi phía trước chém giết ngăn địch, lại nuốt ở Hồ Khâu thành giảm thỏa thích tiểu sắc, càng là say rượu gây chuyện, phố xá náo nhiệt phóng ngựa đả thương người, đến mức hơn 10 người thụ thương, trong đó 3 người trọng thương sắp chết. Tiểu cô nương này là cố mệnh đại thần Trung Vĩ Phong cháu nữ, là lương quốc có quân hồn danh xưng Trung Vô Ly chi nữ. Vân Phi chỉ đến Trung Ánh nói ra, lúc ấy, nàng liền ở trên đường, hơn 10 người hoàng triều quân sĩ tại trường nhai trên phóng ngựa lao nhanh, như không phải ta phụ chi nhân xuất thủ, nàng nhất định sẽ thụ thương thậm chí mất mạng. Tại đây quốc gia sống còn thời khắc, như thế mắt không quân kỷ, làm sang làm bậy, bôi xấu triều đình danh tiếng đồ đệ, nhiễu loạn lòng quân lòng dân hạng người, chết không có gì đáng tiếc, cũng nên chết. Vân Phi chắp hai tay sau lưng, không nhường nửa bước. Vân Phi sau lưng, nghe tin chạy tới trung phủ chúng phủ binh cũng căm tức nhìn những này quân sĩ, nhìn thấy hai tên chết thảm huynh đệ, cũng nhìn thấy hai cổ thân mang khôi giáp thi thể không đầu, càng là nhìn thấy Vân Phi tại nổi giận bình Tây tướng quân, lúc trước đại cũng chỉ là nghe nói Vân Phi truyền thuyết các vị phủ binh, không nén nổi đối với vị này dám ngay mặt lực chạm hung thủ, dám nổi giận triều đình tướng quân, dám uy hiếp cường đại võ tôn truyền kỳ thiếu niên kính nể không thôi. Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Triệu Đồng thở hổn hển, chỉ hướng Vân Phi đao run không ngừng, nhưng cuối cùng trong lòng có kiêng kỵ, không dám hướng Vân Phi xuất thủ. Giang có mấy hơi thở sau đó, đem hơi hơi run rẩy đao vào vỏ, chúng ta đi, đi vương cung đại điện. Vân Phi xem bọn hắn muốn rút lui, sẽ thu hồi thần hồn chi lực, như không phải lấy đại cục làm trọng, Vân Phi thật muốn đem đây vô sỉ tướng quân lưu lại, vì hai tên vô tội chết thảm phủ binh cho cùng. Từ Xích Viêm Sơn mạch sau khi đi ra, mặc dù trải qua dịch ra sinh tử hồn phách tháp, Huyền Tiên Tông thí luyện cùng, thực lực cũng lần nữa tăng cường, chỉ là vẫn không có chân chính cùng người khác giao thủ qua, cũng không biết bây giờ chiến lược làm sao. Làm đối thủ, kỳ thực tên này võ tôn sơ kỳ tướng quân chính là thích hợp, nhưng cũng có thể chiếu cố đến mình cái kia có thể so với võ đế đỉnh phong thần hồn chi lực, hắn không có dám ra tay, nếu không, Vân Phi tự mình kiểm nghiệm mình một chút trước mặt thực lực. Không có thần hồn áp chế đám quân sĩ kia khôi phục lại, bò người lên, dơ lên mấy tên vẫn hôn mê binh lính cùng hai cái không đầu thi thể, đi theo hôi đầu thổ kiểm, sắc mặt âm trầm bình Tây tướng quân Triệu Đồng sau lưng, chật vật đi. Chọn chuyện này tới cũng mau, đi cũng nhanh, Vân Phi để cho người thu liễm hai vị phủ binh thi thể, phân phó hậu táng xem trọng như nhau kim tiền tử. Sau đó dẫn Trung Ánh trở lại bên trong phủ, đem chuyện này báo cho khả năng còn chưa biết tình La Yên Nhiên. Trung phủ hậu viện, vừa uống ít rượu, vừa ăn chút thức ăn hàn lập, thong thả tự đắc, trung phủ trước đại môn phát sinh một màn, hắn vận dùng thần thức thấy rất rõ ràng, bọn họ đối thoại cũng nghe được rõ ràng. Trong lòng đối với cái tiểu đệ này con càng ngày càng hài lòng, càng ngày càng thưởng thức, tâm tình cũng càng thêm thoải mái, ngược lại trong miệng lại không khỏi lẩm bẩm, kẻ điên cùng thùng rượu hai cái này tiểu hỗn đản, lâu như vậy cũng không biết trở lại thăm một chút ta lão đầu tử này, hừ, bất quá hai người các ngươi buộc chung một chỗ cũng không bằng tiểu phi. Đến lúc đó để cho tiểu phi thu thập các ngươi. Hàn Lập lúc còn trẻ mê hoặc tu luyện cùng trận pháp chi đạo, cả đời chưa lập gia đình, càng không có dòng dõi, mình chí thân người nhà cũng hướng theo thời gian cùng mình thiên nhân lương cách. Sau đó lần lượt thu phong trung tín cùng đồng trung tiên làm đệ tử, cũng nhìn kỹ hai người làm con, chỉ là đây hai tên đệ tử cùng mình một bộ đức hạnh, so với chính mình quá đáng hơn là, hai người cuối cùng thành thật tiêu giao thiên hạ đi tới. Trung Vĩ Phong cùng Trung Tú bái triều sau khi trở về, đối với Vân Phi một hồi khen, nói là cho lương quốc cái mặt mũi, cũng để cho một mực không ưa đây bình Tây tướng quân điệu bộ lương quốc các vị thần công xả được cơn giận. Nguyên lai, tại Vân Phi đây đụng xương mặt xương mũi bình Tây tướng quân, cũng không biết Vân Phi là người ra sao, chỉ biết là trung phụ chi nhân, chạy đến vương cung đại điện, tư nhiên kiện cáo trung phụ chi nhân võ lực kháng cự tập nã hung thủ, còn lần nữa giết hại hai tên bình Tây tướng quân thân binh tùy tùng, để cho tiểu lương vương vì đó làm chủ, muốn Trung Vĩ Phong tự mình giao ra hung thủ. Nếu không, đem lên tấu triều đình, để cho triều đình xuất binh bình định lương quốc, còn cảnh cáo uy hiếp nói, cho dù hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không biết bình định hai nước, nhưng nhất định sau đó thu nợ. Kết quả, bị Trung Vĩ Phong tại vương cung đại điện tại chỗ nổi giận, còn nói những binh lính kia trên đường thúc ngựa va chạm một chuyện, cũng đã đúng sự thật báo cáo triều đình, lặng lẽ đợi triều đình phán xét. Thở hổn hển bình Tây tướng quân lưu lại một phen uy hiếp lời gắt, ngày đó liền quay trở về Tam Hạp Quan. Vân Phi lắc đầu buồn cười sau khi, cảm giác bình Tây tướng quân thật là ngu tài một cái, như thế thế cục phía dưới, lại nói lên để cho triều đình xuất binh bình định lương quốc loại này ngu xuẩn lời nói, còn uy hiếp sau đó thu nợ. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, Vân Phi lại mơ hồ cảm giác không đúng chỗ nào, cảm giác chuyện có kỳ quặc, cái này cái gọi là bình Tây tướng quân nói chuyện cái làm rõ, vô lý cũng có thể biện ba phần, hơn nữa hiểu đạo tiến thối, không có khả năng tại trên đại điện thất thố như vậy, làm ra như thế ngu xuẩn cử chỉ. Lại nói, người tướng quân này cũng chỉ 40 mấy tuổi, có thể cảm ngộ thiên đạo, tấn cấp võ tôn, hơn nữa còn có thể lĩnh 10 vạn tinh binh chấp hành đây đối với toàn bộ đại đường hoàng triều đều cực kỳ trọng yếu chi chiến, vô luận nó chỉ số thông minh, vẫn là tình thường, đều ứng chúc Đường Quân bên trong người xuất sắc, như thế nào vì hai tên trọng thần chi tử liều lĩnh thời chiến tự ý rời vị trí chi sát nặng đầu tội đến Hồ Khâu Hưng sư vấn tội. Lại đem sự tình từ đầu đến cuối nhớ lại sắp xếp một lần Vân Phi, cũng không có suy nghĩ ra cái này Bình Tây tướng quân cuối cùng vì sao làm như thế, chỉ là nhận định, cái người này có chút vấn đề, tu đề phòng. Sư phụ, ta cảm giác muốn tấn cấp rồi, người dẫn ta đến ngoại thành tạo nơi yên tĩnh, ta tấn cấp thì động tĩnh khả năng có chút lớn, ở trong thành không tốt lắm. Đêm đó, Vân Phi tìm ra Hàn Lập. Ngươi một cái nho nhỏ đại võ sư hậu kỳ, lại là tiểu cảnh giới tấn thăng, có thể có bao nhiêu lớn động tĩnh? Hàn Lập không cho là đúng nói ra. Sư phụ, ta tấn cấp thì cần thiên địa nguyên khí khá nhiều, ngoại thành sơn lâm địa phương khí trời nguyên khí nồng nặc, hơn nữa ta còn muốn thực tế bố trí một hồi tụ linh trận. Vân Phi nói ra. Được rồi. Hàn Lập phóng ra ngoài chân nguyên khẽ cuốn Vân Phi, nhảy trên không trung hướng ngoại thành bay đi. Minh Nguyệt như địa bàn, treo móc ở trên cao, cực kỳ sáng tỏ. Ở giữa không trung phi hành Vân Phi nhìn xuống đại địa, thành trì, sơn xuyên, rừng cây phảng phất phủ thêm một tầng sa y màu trắng, gió nhẹ rung lá cây cùng phương xa hồ nước con sông từng gợn sóng lóe lâm lâm tia sáng. Sư phụ, tìm một tương đối đất bằng phẳng, ta hảo bố trí tụ linh trận. Vân Phi nói ra. Đất bằng phẳng, tùy ý đều có thể. Được rồi, ngay ở chỗ này đi. Hàn Lập mang theo Vân Phi hạ xuống ở tại một chỗ nhấp nhô bất bình gò núi khu vực, so sánh cách đó không xa núi cao trùng điệp, nơi này cũng xem như một chỗ tương đối đất trũng, nhưng tuyệt đối chưa nói tới bằng phẳng. Vân Phi nghi hoặc phòng, một đạo dài gần ngàn mét khủng lồ kiếm ảnh, vòng quanh sư đồ hai người nhanh chóng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng thấy Hàn Lập thu kiếm vào vỏ hậu thân thể mạnh mẽ chấn động, phất ống tay áo một cái, lấy hai người làm trung tâm nhấc lên của phòng, núi đá bay ngang, cây cối đột ngột từ mặt đất vụt lên, hướng về phía xa phi phi đi. Sau đó, Hàn Lập hai tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, Vân Phi cảm giác đến mặt đất dưới chân hơi hơi chìm xuống, tại mình xung quanh rộng mở xuất hiện một cái phạm vi khoảng 2000 mét bình đài mặt đất cũng bị áp chế chặt chẽ bằng phẳng, phương xa thỉnh thoảng còn có thể nghe được đá lớn cùng cây cối rơi xuống thanh âm. Chương 149, lần nữa tấn cấp đây chính là trong truyền thuyết một kiếm đoạn sông, một tay sang bằng núi, uy thế bực này cử chỉ, Hàn Lập cư nhiên làm dễ dàng như vậy thoải mái, hạ bút thành văn, thấy Vân Phi không khỏi chắt lưỡi, đây chính là võ hoàng lực lượng. Nhìn đến Vân Phi một bộ khiếp sợ bộ dáng, Hàn Lập không khỏi trong lòng một hồi tự đắc, tiểu tử ngươi lần lượt khiến ta giật mình, lần này cuối cùng trấn áp ngươi một lần đi. Hắc hắc. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng sửng sở, đất này rất tốt đẹp bình thản đi, bố trí tụ linh trận đi. Hàn Lập nói ra. Hồi phục lại Vân Phi, thần thức khẽ động, đem chính mình đã sớm ý nghĩ hảo tụ linh trận rõ ràng in vào trong đầu, nhắm mắt tĩnh khí ngưng thần, phóng ra ngoài thần thức bao phủ toàn bộ bình đài. Giây lát, Vân Phi di chuyển, phong hành kiếm ra, người như du long, ánh kiếm như điện, từng đạo trận pháp đường cong xuất hiện ở trên bình đài, thỉnh thoảng có linh thạch ném ở tại trận pháp tọa độ bên trên, trận pháp đường cong cũng bởi vì dẫn động thiên địa nguyên khí không ngừng lóe bừng sáng. Thời gian một nén nhang, Vân Phi thu kiếm mà đứng. Trên mặt đất trận pháp đường cong phức tạp mà có thứ tự, đường cong vầng sáng ánh sấn chứ linh thạch lập lòe, tại tinh khiết nguyệt quang phía dưới phơi bày biệt dạng mỹ lệ. Tiểu Phi a, đây chính là ngươi khắc họa tụ linh trận. Ngươi cư nhiên đem tụ linh trận khắc họa to lớn như vậy, có phải hay không ta nếu như tại đem địa phương làm lớn điểm, ngươi còn muốn khắc cái càng lớn hơn. Hàn Lập không nén nổi có chút không nói gì nhìn đến Vân Phi, vừa mới một kiếm kia sang bằng núi xuyên bất hồi tự đắc vừa nhanh không thấy. Vậy ta không có hứng thú, lớn như vậy là được rồi, lớn hơn nữa cũng lãng phí. Cái này trong tụ linh trận đã cấp liên kết rồi 5 cái tụ linh trận hệ tâm, ta còn tăng lên mấy cái chứa đựng hệ thống, phóng đại hệ thống, áp suất hóa lỏng hệ thống, phản hồi hàng lưu truyền hệ thống, điều khiển tự động hệ thống, từ bắn lên chấn đãng hệ thống, để cho ta tấn cấp dư sức có thừa. Thứ một lần thành công khắc họa phức tạp như vậy, khổng lồ, hơn nữa xen lẫn rất nhiều hơn mình tưởng tượng trận pháp, Vân Phi đắm chìm hưng phấn trong vui mừng, theo bản năng trả lời Hàn Lập câu hỏi. Cái gì phản hồi hàng lưu truyền hệ thống, điều khiển tự động hệ thống, còn có kia từ bắn lên chấn đãng hệ thống là thứ lộ gì? Hàn Lập bị Vân Phi buổi nói chuyện nói mây mù dày đặc, đây đều là cái gì ly kỳ cổ quái thuật ngữ à? Sao chưa từng nghe nói? Những thứ này tuy nói cùng Hàn Lập luận bàn qua, nhưng cũng chỉ là đề cập tới ý nghĩ, không có hình thành hệ thống, hơn nữa còn không phải lấy đây điện tử thuật ngữ chuyên nghiệp nói. Vân Phi cũng ý thức được nói lỡ miệng, gãi đầu một cái nói, sư phụ, đây cũng là vì dễ nhớ, ta đuôi mù nổi tiếng tử, ta trước tiên kích động trận pháp, chuẩn bị tấn cấp, về sau lại hướng ngài giải thích. Vân Phi nhảy vọt đến trung ương trận pháp ngồi xếp bằng, thần thức tua đến trận pháp một cái tọa độ, kích động. Hàn Lập chợt lóe lùi đến trận pháp ra. Thần thức bao phủ toàn bộ trận pháp, hắn muốn cặn kẽ đo Vân Phi thiết lập đưa loại này loại khác tụ linh trận pháp. Hướng theo Vân Phi kích động trận pháp đất trời bốn phía nguyên khí bắt đầu hướng sách lực và phương pháp tác chiến bên trong vào tới, hơn nữa có càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh tư thế, giống như một khổng lồ trong đáy hồ cầu khẩn xuất hiện một cái động lớn, hồ nước hướng trong động đội vã vào xuống, chậm rãi hình thành dưới đáy liền có phương viên 2000m vòng xoáy khổng lồ. Tụ linh trận tập hợp toàn bộ thiên địa nguyên khí đều tập trung vào trung ương trận pháp. Vân Phi ngồi xếp bằng chi địa, một mực tử tế quan sát, không bung tha dấu vết nào. Hàn Lập cảm thấy có chút buồn bực, như cái này lượng lớn thiên địa nguyên khí hội tụ ở trung ương trận pháp, nhưng trong này cũng không có phát sinh theo dự đoán nguyên khí bạo động, quay quanh tại Vân Phi xung quanh nguyên khí nồng nặc dị thường, nhưng lại yên lặng như nước. Vân Phi không ngừng đem nguyên khí rút ra luyện hóa, càng làm cho Hàn Lập giật mình là tại Vân Phi trên đỉnh đầu, cư nhiên phát hiện một giọt nguyên khí dịch, hơn nữa còn đang không ngừng sinh thành, không ngừng tăng nhiều. Lúc nào tụ linh trận có thể để cho thiên địa nguyên khí hóa dịch, ổn định nồng nặc thiên địa nguyên khí không ngừng chuyển hóa thành chân nguyên. Vân Phi cảm thấy đan điền kinh mạch sưng lên cùng áp lực, bên trong đan điền chân nguyên không ngừng tăng cường, lại không ngừng bị áp xúc, rốt cuộc hoàn thành lần thứ 9 áp xúc, chân nguyên phẩm chất tiến một bước tăng cường, tấn cấp đại võ sư đỉnh phong. Lúc này Vân Phi trên đỉnh đầu nguyên khí dịch đã nhiều như giọt mưa, tấn cấp chỗ đặc thù thiên địa nguyên khí rót vào người, trong tụ linh trận cầu khẩn nguyên bản dị thường nồng nặc thiên địa nguyên khí nhanh chóng tạo thành một cái vòng xoáy, giọt kia giọt nguyên khí dịch cũng hóa thành một đạo nhỏ bé dòng nước tràn vào Vân Phi trong cơ thể. Hướng theo nguyên khí rót vào người tốc độ tăng nhanh, trận pháp ra nguyên khí vòng xoáy tốc độ xoay tròn cũng đang tăng nhanh, vòng xoáy kích thước cũng đang khuếch trương. Hàn Lập cuối cùng hiểu rõ Vân Phi vì sao nói tấn cấp thì động tĩnh sẽ có chút lớn, đây tấn cấp đại võ sư đỉnh phong cư nhiên cần như cái này lượng lớn thiên địa nguyên khí rót vào người, đây nếu là ở trong thành, không sử dụng tụ linh trận, đây không phải là muốn hình thành hơn 1000m cuồng bạo nguyên khí vòng xoáy. Vân Phi đem kia lượng lớn nguyên khí chuyển hóa rèn luyện huyết nục gân cốt, ngoài trận Hàn Lập đối với Vân Phi giống như cái động không đáy đối với thiên địa nguyên khí hút sạch hành vi cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nhiều như vậy nguyên khí hắn là làm sao nhanh chóng chuyển hóa, Hàn Lập chính là không có thấy bất luận cái gì thừa thai nguyên khí từ trong cơ thể tản ra, nói cách khác, toàn bộ nguyên khí đều bị chuyển hóa thành chân nguyên rèn luyện thân thể. Thân hồn cường đại Hàn Lập cũng không có phát hiện Vân Phi bên trong đan điền khóa kia hiện tại chính đang xoay tròn cấp tốc thôn vệ nguyên khí màu xám quả cầu nhỏ. Thiên địa nguyên khí thôn vệ dần ngừng lại, Vân Phi vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, cảm thụ đã hoàn thành 9 lần áp xúc chân nguyên ẩn chứa năng lượng cường đại, cảm giác lại một lần nữa từng trải cường độ cao rèn luyện thân thể càng cường hãn hơn rồi. Thực lực tu vi để thăng để cho Vân Phi nhất thời hưng phấn sau đó, suy nghĩ sắp bắt đầu tam hạ quan chi chiến, suy nghĩ muốn tại trận này bao phủ toàn bộ đại lục hoàng triều trong đại chiến phải bảo vệ người nhà, còn có kia luôn luôn ham muốn tánh mạng mình Chu Thái, kia giết chết Vũ Hạo tỷ tỷ vô cực tông trưởng lão, lại bình tĩnh lại, hôm nay tu vi vẫn yếu a không biết sao, lại nghĩ tới nhã nhặn lịch sự như nước, giống như phiêu nhiên mây khói bên trong mỹ lệ tiên tử Thủy Khinh Yên, lấy ra cái bình sứ kia, tụ hiền lâu Thủy Khinh Yên đưa cho mình chứa kim nguyên đan sứ cách điện, ngón tay nhẹ nhàng mài trà sát đầy bóng loáng sứ cách điện, suy nghĩ Lương Hân Duyệt nói Thủy Khinh Yên đối với mình phần tình nghĩa kia, trong lòng dâng lên tí tí ý nghĩ ngọt ngào cùng tràn đầy hạnh phúc. Kim nguyên đan. Vân Phi bỗng dưng nhớ tới Thủy Khinh Yên nói qua tấn cấp đại võ sư đỉnh phong sau đó, dùng kim nguyên đan hiệu quả tốt nhất. Đổ ra cái này mùi thuốc nồng nặc, hơi hiện ra màu vàng kim nguyên đan, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng nuốt vào. Hướng theo đan dược vào bụng, Vân Phi cảm thấy một luồng hồn nguyên to lớn chi lực xông thẳng đan điền, bên trong đan điền đã áp xúc đến mức tận cùng chân nguyên một lần nữa bị đây cổ to lớn chi lực áp xúc ngắn gọn, vẫn vận hành tụ linh trận cung cấp đến rồi rào thiên địa chân nguyên, mượn dược lực, Vân Phi một bên tiến một bước áp xúc ngắn gọn chân nguyên, một bên hấp thu nguyên khí chuyển hóa chân nguyên tăng cường đan điền. Vân Phi cảm thấy chân nguyên càng ngày càng ngưng luyện, bên trong đan điền áp lực càng ngày càng lớn, một giọt chất lỏng màu nhũ bạch ở đan điền sản sinh, chân nguyên hóa dịch. Đối với ở thức hải sớm di khai đích, Vân Phi lại nói, chính là tấn cấp võ tông. Nhất thời tụ linh trận bên trong thiên địa nguyên khí bạo động, mấy chục cái linh thạch trong nháy mắt hóa thành một phấn. Chương 150, chạy tới Tam Hạ Quan một mực chú ý Vân Phi cùng trận pháp vận hành Hàn Lập, liền vội vàng ném ra mấy chục cái linh thạch, thần thức khống chế những linh thạch này đồng thời hạ xuống nguyên lai linh thạch vị trí chỗ đó, duy trì trận pháp tiếp tục vận hành. Trận pháp xung quanh nguyên khí vòng xoáy càng ngày càng lớn, Hàn Lập một bên lăng không lùi về sau, một bên tự lẩm bẩm, cái này tiểu biến thái, tấn cấp thì động tĩnh lớn như vậy, ngươi còn liên tục tấn cấp, đây là đang giã ngoại, vẫn còn ở bản thân ngươi bố trí biến thái tụ linh trận bên trong, nếu không ngươi đây tấn cấp võ tông động tĩnh có thể đem nửa cái hổ khâu thành cuốn đi. Sau năm ngày, Linh Bát, Hồ Lang, Nghe Hồng Vân đúng hạn trở về, để cho Vân Phi cảm thấy có chút ngoại ý muốn là gia nhập Thiên Kiếm Tông Đoàn Phong Duệ cũng chạy về, cộng thêm Vân Phi, năm ngoái Lương Quốc thi đấu sản sinh tứ đại thiên tài tề tiểu. Hổ khâu thành bên ngoài, Tiểu Lương Vương cùng Lương Quốc chúng thần cho Trung Vĩ Phong đoàn người tiễn biệt, La Yên Nhiên ôm lấy Trung Ánh cũng đuổi để đưa tiễn. Lương Quốc đại soái cờ xí đón gió lay động, Trung Vĩ Phong mặc bảo xa cách đại soái khôi giáp một người một ngựa, Vân Phi, Trung Tú, Vũ Hạo, Lương Hân Duyệt và người khác theo sát phía sau. Sau đó đi theo trong đội ngũ cư nhiên có bộ phận tóc trắng phiêu phiêu lão giả, đó là năm xưa đi theo Trung Vĩ Phong chinh chiến lính cũ thân vệ, hôm nay Trung Vĩ Phong lần nữa giáp trụ trên trận, bọn họ cũng nặng gánh đao thương, thiết tâm đi theo. Không yên tâm Vân Phi Hàn Lập, thân mặc binh lính phổ thông áo giáp, ra vẻ một tên dâu dài lính cũ, nằm ở một chiếc theo đội lương thảo trên xe, thoải mái nhàn nhã uống chút rượu. Nhìn đến đội ngũ dần dần biến mất ở phương xa, La Yên Nhiên nước mắt lã chã, "Vô Ly, ngươi tại trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ bọn họ, để bọn hắn bình an trở về." Tam Hạ Quan Đông Môn gia mênh mông trên bình nguyên, từng hàng màu trắng lều vải trùng điệp trên trăm dặm, từng luồng khói bếp lượn lờ thăng về phía chân trời, chiều tà ánh chiều tà cho đây mênh mông bắt ngát quân doanh phụ thêm một tầng màu đỏ nhạt hào quang, tỏa ra từng cái ngăm đen mà khuôn mặt kiên nghị. Một cái từ vô số xe ngựa tổ thành hàng dài, liên tục không ngừng chuyển vận đến lương thảo, đây 100 vạn đại quân hậu cần bảo đảm để cho cái này Trường Long ngày đêm không ngừng mà bơi lội, chưa bao giờ dừng lại. Ly đông cửa không xa địa phương, vừa dựng thành không lâu quân hồn pho tượng đứng vững, kia hơn trăm thức vĩ nạn thân thể, kéo lên phảng phất tích huyết trái tim, một lòng trung can, có thể chiêu nhận nguyện thét to phảng phất tại bên thai bảo vệ. Mũi tên ngửa mặt trông lên binh lính trong mắt tràn đầy sùng bái và kính trọng, trong lòng nhiệt huyết giống như là muốn sôi sục, một cái thanh âm đang gieo họ, diệt hồ lỗ, bảo gia hương. Vì lần này trận đánh chi chiến, Lương Quốc sập đổ hết toàn quốc chi lực, tập trung 100 vạn tướng sĩ chạy tới Tam Hạ Quan, còn có mấy 10 vạn hậu cần bảo đảm quân sĩ. Tam Hạ Quan thành trì quá nhỏ, triều đình phái 10 vạn đại quân cùng con em đại gia tộc chiếm đại bộ, cho nên đại đa số tướng sĩ sau đó ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Suýt rơi vào Tam Hạ Quan bên trên núi non trùng điệp bên trong mặt trời, nên đón đánh đại lương chỉ huy cờ sĩ một nhánh đội ngũ, nguyên bản tương đối yên lặng quân doanh rối loạn lên, rối rít chạy tới con đường hai bên. Trung đại soái đến. Trung đại soái trọng trưởng ấn soái rồi. Đây 100 vạn tướng sĩ phần lớn đều là từ nhỏ nghe Trung Vĩ Phong câu chuyện truyền kỳ lớn lên, đối có một loại gần như thần thoại sùng bái, chỉ là sau đó hắn thụ thương lui khỏi vị trí triều đình, hôm nay nguy nan thời khắc, lần nữa khoác giáp ấn soái, để cho lương quốc toàn thể tướng sĩ sĩ khí đại tăng. Tin tức trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ quân doanh, cũng truyền tới từng trận tiếng hoan hô. Con đường hai bên tướng sĩ tại đội ngũ trải qua thời điểm đều đi trang nghiêm quân lễ, nên đón cái này chuyển kỳ vai hùng lao xoái. Đội ngũ tiến lên pho tượng phụ cận, mọi người đều tự mình xuống ngựa. Trung Vĩ Phong hai mắt từng đỏ, khoe mắt tầm ước, im lặng xuống ngựa liếc mắt một cái sau pho tượng, lao đi khoe mắt, chuyển thân vuốt ve tọa kỵ, cùng nó tiến hành không nói gì trao đổi. Vân Vi, Trung Tú mấy người cùng đi theo mà đến các vị tướng sĩ, xếp thành hàng đứng pho tượng lúc trước, không mình hành lễ, hướng về phía vị này đại biểu trung thành không sợ, xích đảm quân hồn chi nhân chí kính. Đột nhiên phương xa trên quan đạo truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, là một đám cơi tam cấp yêu thú giác mã võ giả trang phục chi nhân, một đường gọi, cuốn lên từng trận bụi khói, hướng phía mọi người vị trí chỗ ở vào tới. Giác mã tốc độ rất nhanh, xa xa đã có người quát, tránh ra, tránh ra. Võ công tử trở về thành, đang trước chi nhân mau tránh né. Vân Phi và người khác chính đang hướng về phía pho tượng hành lễ, Trung Tú, Lương Hân Duyệt càng là quỳ bái tại mà. Trung Bô Ly moi tim làm do ý chí, Trung Bô Ly trung nghĩa thiên thu, hướng theo Vân Phi chuyển kỳ chuyển khắp La Thiên Đại Lục, trở thành La Thiên Đại Lục trung nghĩa biểu tượng, bị ngàn tỷ người truyền tụ. Trung Vĩ Phong nghe được cưỡi ngựa chi nhân phách lối gào thét, trong lòng rất là phẫn nộ, nơi này còn là Lương Quốc danh giới, tại đây còn thẳng đứng đại biểu Lương Quốc đại quân chỉ huy lá cờ, tại đây còn đứng Lương Quốc chúng thần đứng đầu, 100 vạn lương quân chỉ huy mình, lại có thể có người tại trên quan đạo cưỡi ngựa trùng kích mình đội ngũ, còn bị người lớn lối như thế quát lớn. Ngay sau đó ngưng tụ chân nguyên quát lên, người kia dừng bước, đối đãi bọn ta hướng về phía quân hồn đi. Xong lễ, các ngươi sẽ đi thông qua. Từ đâu tới tao lao đầu tử, dám đối với bọn ta vô lễ. Trước cưỡi ngựa chi nhân rút ra một cái roi ngựa, dài hơn một trượng roi ngựa mang theo tiếng gió hướng về phía Trung Vĩ Phong của tới. Trung Vĩ Phong tức giận sau khi, đơn tay nắm lấy roi mũi nhọn, chân nguyên rót vào, một cái hất lên, kia cưỡi ngựa chi nhân cảm thấy một cổ cự lực từ roi dài truyền đến, cả người bị từ trên ngựa đánh bay đánh về phía người sau lưng. Một tên thân mang trường bào màu vàng, một mái tóc vàng nóng xóa ở sau lưng người trẻ tuổi, cưỡi ở cao to uy mãnh giác mã bên trên, chính là võ gia đệ tử thiên tài Võ Nguyên Thân. Tam Hạp Quan tuy nói bị Đại Vũ Hoàng triều 300 vạn đại quân binh lâm thành hạng, ham thành nguy cấp, mỗi ngày song phương đều ở đây quyết chiến, nhưng chiến trường nhỏ hẹp, đại quân không thi triển được, đừng nói võ gia con em gia tộc, cho dù là triều đình 10 vạn đại quân đều còn chưa đem ra sử dụng, mỗi ngày đều là lương đội lao ra quan ngoại ngăn địch. Hôm nay lợi tại Tam Hạp Quan nội thành nhàm chán, Võ Nguyên Thân liền mang theo tùy tùng đến phương xa rừng rậm săn giết yêu thú đi tới. Võ Nguyên Thân mắt thấy mình tùy tùng bị người đánh bay, còn hướng mình đánh tới, trong lòng rất là xấu hổ, giận hư một tiếng, hai tay ngăn cản tên kia tùy tùng, lớn mật, võ gia chi nhân cũng là người dám tùy ý nói nhục. Nhìn thấy Võ Nguyên Thân rất tức tối, bên cạnh một cái khác tùy tùng phóng ngựa nhảy tiến lên, vô chi thất phu, va chạm công tử nhà ta, đáng chết. Roi ngựa như độc xà xuất động, hướng về phía Trung Vĩ Phong trên mặt bung đến. Trung Vĩ Phong vừa muốn minh oan tay nắm lấy roi mũi nhọn, đột nhiên một cổ cường đại vô cùng thần hồn chi lực đem chính mình trói buộc, không thể động đậy, võ đế. Phi thân chạy tới Vân Phi vừa vặn nhìn thấy roi dài quất vào như bị làm định thân pháp Trung Vĩ Phong trên gương mặt, một đạo dài gần tấc vết thương tại Trung Vĩ Phong trên mặt nổ tung. Tại Vân Phi trong lòng đã sớm đem Trung Vĩ Phong coi là người nhà, coi là mình thân gia ra một dạng, mắt thấy Trung Vĩ Phong cư nhiên đã bị lớn như vậy đụng, nhị bộ hành không, trực tiếp nhảy vọt đến tùy tùng kia giác mã bên trên, một tay níu lấy người kia trước ngực vào áo, xốc lên nhảy xuống ngựa, một cước đem đầu kia cao to giác mã đá bay mấy mét. Tại giác mã rít lên ầm ầm ngã xuống đất thời điểm, Vân Phi đã đem kia tên tùy tùng bắt đến Trung Vĩ Phong phía trước. Chương 151, phách lối Võ Nguyên Thân quỳ xuống. Vân Phi đem người kia mạnh mẽ theo như quỷ gối Trung Vĩ Phong phía trước, mang theo chân nguyên tiếng giống giận dữ truyền mấy dặm, người này ngay trước mọi người ám sát ta Lương Quốc cố mệnh đại thần, toàn quân chỉ huy, tội ác tày trời, nên trảm. Phong hành kiếm ánh kiếm chật lóe, người kia đầu người rơi xuống đất. Dừng tay. Vừa mới kịp phản ứng Võ Nguyên Thân quát lớn, đồng thời vẻ bất mãn ánh mắt liếc nhìn bên cạnh một lão giả. Lão giả cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mình rõ ràng dùng thần hồn chi lực đi trói buộc thiếu niên này, vì sao thật giống như không tốt tác dụng chút nào? Phải biết, mình đây võ đế tu vi thần hồn chi lực ngay cả kia tên võ tôn đều trói buộc được không thể động đậy. Là ngươi? Định Thần nhìn lại Võ Nguyên Thân nhận ra Vân Phi. Đối với Vân Phi, Võ Nguyên Thân từ ngay từ đầu liền từ chưa coi ra gì. Nhan nhã tiểu trúc thi hội chính là tiểu tử này đoạt mình danh tiếng, lúc ấy hắn chỉ là một cái nho nhỏ võ sĩ, cho là trung phủ hạ nhân, ở trong mắt chính mình giống như con kiến hôi. Sau đó nhìn nó thiên phú không tệ, hổ khâu thành bên ngoài mời chào, hắn cũng không theo. Không nghĩ đến mấy tháng sau đó giành được lương quốc thi đấu thứ nhất, lương quốc đại biến sau đó bị vô cực tông truy sát, trốn đến Huyền Thiên Tông, cung bái Huyền Thiên Tông duy nhất một tên võ hoàng vị sư. Hôm nay tu vi càng là vượt qua mình, tấn cấp đến đại võ sư hậu kỳ, càng làm hắn hơn phát điên là, nghe nói Thủy Khinh Yên xem trọng cùng hắn, cái này khiến khổ khổ theo đuổi mấy năm hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Hâm mộ, ghen tị chuyển hóa thành nồng đậm hận ý, hiện tại bên cạnh mình có một gia tộc võ đế bên người bảo hộ, Võ Nguyên Thân trong lòng 10 phần phấn khích, giết hại bên người người hầu thù mới cộng thêm nguyên lai hận cũ, để cho hắn âm thầm quyết định bí quá hóa liệu, giết Vân Phi lại nói. Vân Phi, võ gia ta là một trong tứ đại gia tộc. Hôm nay ta dẫn dắt tộc nhân đến giúp đỡ bọn ngươi Lương Quốc cản trở địch, ngươi không chỉ không biết cảm tạ, còn tàn sát tùy tùng ta, đại chiến thời khắc ngươi tàn sát đồng minh chi nhân, khích bác liên minh quan hệ, là có ý gì? Ngươi tới, đem hắn tại chỗ chém chết giết. Cười ở cao to giác mã bên trên Võ Nguyên Thân trên cao nhìn xuống nổi giận Vân Phi, cũng hạ lệnh tru diệt. Ai dám? Đã lấy được tự do lần nữa Trung Vĩ Phong một bước đạp đến Vân Phi đằng trước, đi theo Vân Phi sau lưng Linh Bát, Trung Tú mấy người cũng tiến đến một bước, cùng võ gia chi nhân đối mắt. Vân Phi bình tĩnh nhìn chăm chú Võ Nguyên Thân, khóe miệng phẩy một cái, hiện ra một tia khinh thường, đại chiến thời khắc các ngươi không ở Tam Hạ quan chủ đóng, chạy đến đây phía sau diếu Võ Dương Ai. Ta Lương Quốc đại soái, Cố Mệnh đại thần, Tinh Dạng kiên trình, chạy tới nơi đây, người Võ ra một cái nho nhỏ tùy tùng lại ngay trước mọi người quá mắng, còn ra tay ám sát, làm như thế không đáng chết sao? Ngươi không quản sự tình thị phi khúc trực, đi lên liền phải chu diệt ta, cuối cùng ai mới khích bác quan hệ đồng minh? Hừ, Võ gia ta truyền thừa mấy ngàn năm, người nhà họ Võ ngươi nói giết liền giết, ngươi đem ta Võ gia để ở trong mắt sao? Ngươi đây là trần trụi khiêu khích, không giết hết ngươi làm sao không phụ lòng Võ gia ngàn năm danh dự? Hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn vì ta chết đi tùy tùng đòi cái công đạo. Võ Nguyên Thân sát tâm đã định. Võ Nguyên Thân, tại trước mặt ngươi cái mặt này trên bị đánh một roi là chúng ta Lương Quốc chỉ huy, là Lương Vương Cố Mệnh đại thần Trung Vĩ Phong, đây đứng sừng sững pho tượng là đại biểu Lương Quốc trung hồn, quân hồn, đây chủ đóng Tam Hạc quan gia là ta Lương Quốc toàn quốc binh lực, 100 vạn tướng sĩ. Chúng ta ngăn địch mặc dù là vì Lương Quốc không bị xâm lược cùng đồ độc, nhưng chúng ta đều biết rõ, Đại Vũ Hoàng Triều mục tiêu là Đại Đường Hoàng Triều, chúng ta tướng sĩ chảy máu cũng là vì Đại Đường lưu truyền. Các ngươi loại hành vi này là đối với chúng ta Lương Quốc vũ nhục, ngươi còn muốn mượn cơ hội đối với ta giết, ta thật hoài nghi ngươi tới đây là có khác mục đích. Vân Phi cảm nhận được Võ Nguyên Thân kia đối chính mình tràn đầy thù hận, cùng nồng đậm sát ý ngược lại suy nghĩ một chút, thật giống như có chút đã minh bạch, bởi vì Thủy Khinh Nhiên, nghĩ đến chỗ này, mình đối với hắn càng là khinh thường. Vân Phi mặt đầy khinh thường càng làm Võ Nguyên Thân nổi nóng, vô cùng phẫn nộ cùng đối với Vân Phi ghen tị để cho hắn không lựa lời nói, nực cười. Chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này, chỉ bằng đây gần đất xa trời lao đầu chỉ huy, còn các ngươi nữa cái kia cái gọi là trung hồn, quân hồn, chẳng qua chỉ là một cái giả nhân giả nghĩa tự sát hèn nhát, ngu xuẩn. Không có chúng ta Đại Đường Việt quân, không có chúng ta con em gia tộc hiệp trợ, chỉ bằng các ngươi, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Vừa nói hướng bên trên lão giả nháy mắt, nói nhiều vô ích, giết người đến mạng, Vân Phi tiểu tử, ngươi nạp mạng đi. Trung Bô Ly tại Vân Phi trong lòng vẫn là một cái nhiệt huyết hào hùng hán tử, vì dân vì nước đại hiệp, vẫn là một cái ấm áp hộ độc phụ thân, là Vân Phi trong lòng kính trọng nhất người. Võ Nguyên Thân đối với hắn vũ nhục, đã va chạm vào Vân Phi điểm mấu chốt, một thanh ngăn lại đã nhảy lên chuẩn bị tiến đến liều mạng Trung Tú, gàn từng chữ nói ra, Võ Nguyên Thân, ta muốn ngươi quỳ ở trung tướng quân pho tượng phía trước, vì ngươi đã nói mà nói xin lỗi. Xung quanh Lương Quốc tướng sĩ vô không mặt giận dữ, cũng không ít tướng sĩ cặp mắt đỏ bừng, song quyền nắm chặt, chỉ chờ ra lệnh một tiếng xông lên phía trước diệt cái này vũ nhục trong lòng thần tượng thanh niên, vô luận hắn là ai. Nô lão, ngươi còn đang chờ cái gì? Giết hắn. Võ Nguyên Thân có chút bất mãn nhìn về phía bên cạnh lão giả này là Võ gia một tên cung phụng, Võ đế trung kỳ, phụ mệnh chủ nhà họ Vũ chi mệnh bảo hộ Võ Nguyên Thân. Võ công tử, ta không thể động. Lão giả kia vẻ mặt hoảng sợ. Cái gì? Võ Nguyên Thân nhìn đến từng bước một kiên định hướng mình đi tới Vân Phi, không nén nổi kinh hãi đến biến sắc. Có cao thủ, ta bị trói lại rồi, có thể là Võ Hoàng cường giả. Người lão giả kia nói xong la lớn, vị tiền bối nào, kính xin buông tay không cần lo chuyện này, Võ gia nhất định sẽ có hậu báo. Người tốt xấu cũng xem như một cái võ đế, những này giữa tiểu hài tử chuyện, ngươi không nên nhúng tay, để cho chính bọn hắn nháo nháo đi. Âm thanh hùng hậu, không biết từ nơi nào truyền đến. Võ Nguyên Thân luống cuống, bên cạnh mình duy nhất dựa vào bị người áp chế, nghe nói Vân Phi này tại võ sư đỉnh phong liền có thể tiêu diệt võ tông, hôm nay mình chỉ là đại võ sư trung kỳ, làm sao có thể là đối thủ, mang người hầu càng là liền đại võ sư cũng không có, vốn chỉ muốn có một võ đế cung phụng đi theo ở tại mình, tại nho nhỏ này Lương Quốc còn không phải có thể đi ngang. Hiện tại tình thế không ổn à, chính là từ thế lực đi lên nói, đối phương là Võ Hoàng đồ đệ, là Huyền Tiên Tông đệ tử đắc ý, Huyền Tiên Tông là sánh vai Hoàng Triều Tông môn thế lực, tỷ võ nhà cao hơn quá nhiều rồi, nó thân phận địa vị so với chính mình chỉ cao chớ không thấp hơn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta là võ gia con em dòng chính, ngươi không thể làm vậy, nếu không võ gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi mau tới, ngăn cản hắn. Võ Nguyên Thân thanh sắc câu lệ, nhưng đã hiển đến mức dị thường bối rối, trong lòng phần kêu bởi vì Thủy Khinh Yên dẫn tới ghen ghét cũng bị dọa sợ đến tan thành mây khói. Từ nhỏ đến lớn chưa từng đã bị uy hiếp như thế, cho dù Thủy Khinh Yên đối với mình sắc mặt không chút thay đổi, nhưng cũng là lấy lễ để tiếp đón. Đối mặt hướng theo đi từng bước một gần khí thế từng bước tăng cường Vân Phi, Võ Nguyên Thân từ đáy lòng dâng lên hà khí, mơ hồ có chút hối hận lời vừa mới nói lời nói, nhưng mình tự tôn cùng võ ra mặt mũi để cho hắn gắng gượng chịu đựng, âm thầm hy vọng xa vời Vân Phi sẽ không quá mức phận. Chương 152, vì mà xin lỗi những tùy tùng kia phóng ngựa qua đây muốn ngăn cản Vân Phi, đều bị Vân Phi cả người lẫn ngựa một quyền một cái đánh bay, hôm nay tấn cấp võ tông Vân Phi, lại trải qua hai lần lượng lớn thiên địa nguyên khí rèn luyện, thân thể trình độ bền bỉ cùng ẩn chứa lực lượng đã vượt xa một loại võ tôn tu vi chi nhân. Đánh ngã Võ Nguyên Thân toàn bộ người hầu, Vân Phi đi tới Võ Nguyên Thân giáp mã trước, một trưởng gỗ sừng ngựa, đem kinh hoàng thất thố Võ Nguyên Thân điểm huyệt sau đó một tay bắt khởi, Võ Nguyên Thân có lẽ bị Vân Phi khí thế chấn nhiếp, có lẽ biết rõ mình vô luận như thế nào không phải Vân Phi đối thủ, không có một chút chống cự liền bị Vân Phi bắt. Vân Phi thiếu hiệp, kính xin xem ở võ gia mặt mũi, thả công tử nhà ta, vừa mới công tử nhiều có đắc tội, ta ở chỗ này biểu thị ấy nấy. Tên kia võ gia cung phụng không nhìn nổi, bỏ xuống võ đế lên mặt, nói xin lỗi nhận sai, hy vọng vãn hồi cục diện. Không biết Vân Phi bắt Võ Nguyên Thân muốn làm gì, nếu quả thật giống như hắn từng nói, tại 100 vạn trước mặt đại quân, bị cưỡng bách quỳ ở pho tượng kia lúc trước, kia võ gia mặt mũi ném đi được rồi. Cho dù bảo vệ Võ Nguyên Thân tính mạng, mình lần này nhiệm vụ hộ vệ cũng sắp triệt để thất bại, võ gia cung phụng chức vị bản thân cũng vô nhan làm tiếp nữa. Xem ở võ gia mặt mũi, vị võ gia công tử này tùy tùng quát mắng quất ta Lương Quốc Cố Mệnh đại thần, toàn quân chỉ huy thời điểm, cố kỵ đến chúng ta mặt mũi sao? Vị võ gia công tử này vũ nhục ta 100 vạn tướng sĩ vì đám người ô hợp thì, cố kỵ đến chúng ta mặt mũi sao? vị võ gia công tử này đục mạ ta Lương quốc trên giới kính trọng xích đảm quân hồn trung vô ly trung tướng quân thời điểm, cố kỵ đến chúng ta mặt mũi. Hiện tại lại để cho ta cố kỵ các ngươi võ gia mặt mũi, các ngươi võ gia mặt mũi còn chưa đáng tiền như vậy. Đúng rồi, vừa mới chính là ngươi trói buộc Trung đại soái, để cho hắn bị một roi kia đi, vậy ngươi cũng nếm thử một chút bị người chân tay bị trói đánh mặt mũi vị đi. Vân Phi nhìn chăm chú lên trước mắt vị này võ gia võ đế cường giả lão giả, thần hồn cường đại hắn đã sớm nhìn ra người nọ là võ đế trung kỳ. Bây giờ bị sư phụ mình giam cầm, chuyển thân hướng về phía Trung Tú hô, "Trung Tú, vừa mới chính là người này trói buộc gia gia, gia gia mới sẽ bị người khi dễ thời điểm không cách nào nhúc nhích, ngươi đi tát hắn hai cái bạt tay, phải dùng lực, võ đế thể diện vẫn là tương đối cứng rắn." "Tốt chứ?" Đã sớm mang lòng phẫn hận Trung Tú, bay vọt tiến đến, bắt hai tiếng vang lên giòn giã, hướng phía kia võ gia cung phụng mạnh mẽ tát hai bạt tay. Tát võ đế bạt tay để cho Trung Tú cũng mở miệng ác khí, càng làm cho Trung Tú cảm giác thật thoải mái. Lão giả kia ra mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, ánh mắt cũng giống sông tới máu, mình đường đường võ đế, bị vạn chúng phía trước tát bạt tay, vẫn là một người võ sư tu vi thiếu niên, cái này khiến nó xấu hổ muốn chết, hết lần này tới lần khác mình vẫn bị giam cầm không thể động đậy, nếu không liều mạng cũng phải đem thiếu niên này cùng kia Vân Phi tại chỗ đánh chết. Võ Nguyên Thân triệt để tuyệt vọng, cái Vân Phi này biết rõ tên kia cung phụng là võ đế cường giả, vẫn để cho người ngay trước mọi người tát bạt tay, đây đối với một tên cường giả lại nói, quả thực là một loại so sánh chết còn thống khổ hơn quất đục, chớ đừng nhắc tới mình cái này võ gia con em. Mọi người tự giác nhường ra một lối đi. Vân Phi một tay sách bị điểm huyệt không thể động đậy võ nguyên thân, vừa mới tắt võ đế bạt hai, tâm tình đạt được hơi hơi phát tiết Trung Tú cùng Linh Bát đoàn người đi theo Vân Phi phía sau, đi tới pho tượng trong lúc đó. Quỳ xuống. Vân Phi đem võ nguyên thân theo như quỳ xuống, hai cái lựa chọn, một là hướng về phía Trung Vô Ly Trung tướng quân trên trời có linh thiêng, vì mà xin lỗi nhận sai, hai là ta đánh gãy ngươi hai chân, để ngươi dập đầu nhận sai. Võ nguyên thân trên mặt hết trắng rồi đỏ, đỏ lại trắng, âm tình bất định, cắn chặt môi dưới đã thấm ra tia máu, đem tia hung ác ánh mắt biến mất, hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu nói ra, ta võ nguyên thân, nói năng vô lễ, làm nhục Trung tướng quân, ở chỗ này hướng về phía Trung tướng quân xin tội nói xin lỗi, kính xin Trung tướng quân thứ lỗi. Vân Phi tháo gỡ võ nguyên thân huyệt nói, được rồi, ngươi có thể lên đi. Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi, không được sau lưng làm chút lén lút, đừng để cho ta thành cho các ngươi võ gia địch nhân không chết không thôi, nếu không, dẫn tới hậu quả ngươi không chịu trách nhiệm nổi. Võ nguyên thân đoán hận đứng lên, túi đầu im lặng không lên tiếng, trở lại nhảy lên mình tọa kỵ, cũng không để ý những tùy tùng kia cùng họ Ngô cung phụng, đánh ngựa trở về thành. Kia cung phụng cùng những tùy tùng kia ngay cả kia thi thể không đầu cũng không lo rồi, theo sát võ nguyên thân ảo não vào Tam Hạ quan thành. Vây xem tướng sĩ nhìn thấy nguyên lai cao cao tại thượng võ gia mọi người bị buộc quỳ xuống nói xin lỗi ảo não chạy trốn, cảm thấy vô cùng hả giận, bạo phát ra từng trận hoan hô. Vân Phi ở trong lòng bọn họ hình tượng càng cao to hơn. Trung gia gia, khí trời không còn sớm, chúng ta cũng vào thành đi. Vân Phi giúp đỡ Trung Vĩ Phong trên mặt đắp chỉ huyết tán mình, cường đại biến dị chân nguyên bồi dưỡng Trung Vĩ Phong vết thương, không lâu lắm vết thương kết ba dừng lại một đạo hưng ấn. Trung Vĩ Phong thu thập tâm tình, quay đầu liếc mắt một cái Trung Vô Ly pho tượng, âm thanh trầm thấp nói ra, được, chúng ta vào thành. Đi ở phía sau Vân Phi, đi tới vẫn nằm ở lương thảo trên xe Hàn Lập bên trên, cảm ơn sư phụ. Đêm đó, Tam Hạ Quan trong thành chủ phụ xếp đặt diễn tịch, vì Trung Vĩ Phong cùng Vân Phi và người khác đón gió, trên đế, cái kia Bình Tây tướng quân Triệu Đồng, Dịch Khinh Trần cũng có tham dự, về phần võ gia chi nhân, quả thực vô mặt lộ mặt. Dịch Khinh Trần vẫn là một bộ bạch đi liễu, không nhiễm một hạt bụi, thân khoác màu xám nhạt hồ ly lĩnh da lông áo khoác, khí độ văn hoa. Đối với Dịch Khinh Trần, Vân Phi rất có hảo cảm, lại mang lòng cảm kích, xa xa nhìn thấy, đội vàng tiến lên hành lễ, Dịch huynh, nhiều ngày không thấy, không biết đúng hay không bình yên, tiểu đệ giá xương lễ độ. Vân Phi huynh đệ, người ta là huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Dịch Khinh Trần đưa hai tay ra đỡ Vân Phi hai tay, đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngươi tấn cấp võ tông rồi sao? Dịch huynh, tiểu đệ hai ngày trước tu luyện cảm giác hơi có điều nộ ra, mới vừa tấn cấp. Vân Phi nói ra. Vân Phi huynh đệ thật là tuyệt thế chi tài, ngu minh bội phục. Dịch Khinh Trần trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này thật là yêu người ta, vừa mấy tháng không gặp, ngươi liền từ đại võ sư hậu kỳ tấn cấp đến võ tông rồi. Vẫn là cái 16 tuổi võ tông, mình năm đó 20 tuổi tấn cấp võ tông liền bị trong nhà lao tổ ca tụng là tuyệt đỉnh thiên tài, coi là gia tộc hy vọng, cùng ngươi so sánh, quả thực. Thật may ngươi thành ta huynh đệ sinh tử. Móc áo huynh, còn nhận biết ta đây không? Linh Bát tùy tiện tiến đến vỗ xuống Dịch Khinh Trần bà vai. Gặp qua Nhu huynh bình yên. Dịch Khinh Trần cùng Linh Bát chào hỏi, còn cười chào hỏi Vũ Hạo. Bất quá vẫn là để cho Vũ Hạo đại võ sư trùng kỳ tu vi chấn động kinh ngạc một chút. Phải biết, Vũ Hạo chính là hắn nhìn tận mắt từ một cái tay trói gà không chặt thiếu niên gầy yếu, bị Vân Phi dùng ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, miễn cưỡng bồi dưỡng thành đại võ sư trung kỳ. Cho dù cơ thể chất lượng đặc biệt, đây nhưng cũng làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi, nhất định chính là kỳ tích, là Vân Phi một tay bồi dưỡng kỳ tích. Lại liếc qua đứng tại Vân Phi trên bả vai Tiểu Tất Phương, còn có cái yêu nghiệt này một bạn chim nhỏ, nhìn như người hiền lành, xinh đẹp đáng yêu, phát động uy rồi cũng kinh khủng dị thường. Chương 153, trước trận chiến nghị sự Vũ Hạo tiến đến lấy vãn bối chi lễ bái kiến Dịch Khinh Trần sau đó, chuyển thân chạy đến Linh Bát bên cạnh, Ngưu sư thúc, ngươi sao xưng hô Dịch sư bá móc áo đâu? Tiểu Hạo à, nhìn một cái ngươi ngày thường liền không chú ý quan sát, ngươi xem hắn mặc quần áo gì đều hơi đẹp trai, có giống hay không cái móc áo? Còn nữa, hắn họ Dịch, hơn nữa cả ngày đoàn cái lên mặt, gọi hắn móc áo đó là tại thích hợp bất quá. Linh Bát làm như có thật nghiêm túc giải thích nói, Tiểu Hạo à, ngươi Ngưu sư thúc hiện tại là không phải rất có học vấn, ngươi cũng không thể chỉ là cắm đầu tu luyện, phải giống như ngươi sư thúc loại này, nhìn lâu, học thêm, suy tính nhiều, còn phải nghiên cứu một chút thơ tử, giống như kia tiểu trung tú. Ta đây còn chưa nói hết đâu, ngươi đừng đi a. Đã biết Vân Phi thân phận cái kia Triệu Đồng trong lòng vẫn có chút thấp vọng, lúc ấy tại trung phủ cửa lớn cũng không nghĩ đến sẽ là hắn, không thì khẳng định cũng không biết kiêu ngạo như vậy. Vân Phi này hiện tại chính là Huyền Thiên Tông đệ tử đắc ý, sư phụ càng là võ hoàng tu vi, vào thành trước tam hạ quan ngoài cửa đồng sự tình hắn cũng nghe nói, rõ ràng hắn cái kia võ hoàng sư phụ khẳng định cũng tới, bây giờ nghĩ lại đồng hồ trước cửa phủ cái kia to lớn thần hồn chi lực khả năng chính là sư phụ hắn, không khỏi hoảng sợ một hồi. Lại nghĩ Vân Phi gia hỏa này dám để cho người vùng võ ra cái võ đế kia cung phụ bạn hai, dám cưỡng ép đại biểu võ ra mặt mũi võ nguyên thân quỳ xuống nói xin lỗi, hơn nữa cùng đây dịch ra đắc thế nhất dịch khinh trần lấy huynh đệ tương xứng, quan hệ tốt như vậy, mình cái này đại đường tướng quân, phòng trường hắn càng sẽ không đặt tại trong mắt. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Đồng buông bỏ đến gương mặt già nua kia, vẻ mặt ngượng ngùng đi tới Trung Vĩ Phong cùng Vân Phi phía trước, không người thi lễ, mặt tướng gặp qua Trung đại soái, gặp qua Vân công tử, Hồ Khâu thành sự tình là tại hạ quan tâm đại đường trọng thần đệ tử, hành vi lời nói lô mãng vô lễ, có bao nhiêu mạo phạm, còn xin không nên phiền lòng. Tướng quân không cần như thế, chúng ta còn cần đồng tâm hiệp lực, tổng cộng ngự đại địch. Trung Vĩ Phong đối với cái này Bình Tây tướng quân cảm tưởng cũng không tốt, nhưng vì tam hạ quan chi chiến, lấy đại cục làm trọng, vẫn là nói, tướng quân, tối nay tính xin đem binh lực bố trí cùng phe địch tình báo tài liệu để cho ta xem một chút. Sáng sớm ngày mai chúng ta cùng bàn cản trở địch, lùi địch đại sách. Được, ta đây cũng làm người ta chuẩn bị, một hồi đưa tới đại soái chỗ ở. Triệu Đồng tư thái sắp xếp rất thấp. Thành chủ sớm cũng là người ta cho mọi người an bài chỗ ở, dạ yến xong, lại là một hồi hàn huyên sau đó mỗi người trở về, đối với loại này dạ yến, Hàn Lập là khinh thường ở tại tham gia. Hôm nay Tam Hạ quan thành đã biến thành một tòa quân doanh, dân chúng cùng thân nhân phụ nữ và trẻ con đã sớm rút về quan nội, triều đình 10 vạn đại quân và dịch ra, võ gia đệ tử mỗi người chiếm lấy thành bên trong tốt mà nhất mới. Lương quốc tướng sĩ cũng vào ở mấy vạn người, mà mấy vạn người mỗi ngày đều tại giảm bớt. Trung Vĩ Phong chỗ ở, đang quan sát vị kia Bình Tây tướng quân Triệu Đồng đưa tới binh lực bố trí cùng tình hình chiến đấu, đột nhiên bắt mà vô xuống bàn, khốn kiếp. Ngu xuẩn. Cư nhiên dùng chiến pháp khốn kiếp như thế. Triệu Đồng mỗi ngày phái ra mấy ngàn lương quốc tướng sĩ xuất quan liều chết xung phong, có lúc ba ngày, ban đêm liên tục xuất kích, cũng lấy tên đẹp quấy rầy mệt mỏi địch nhân, nhưng đối với mấy trăm vạn quân địch lại nói, mấy ngàn quấy rầy binh lực liền quấy nhiều cái nhột cũng không đủ, toàn bộ là chịu chết. Thành bên trong vào ở mấy vạn lương quân chính là chờ đợi loại này đi chịu chết, binh lực không đủ, sẽ lại từ ngoài cửa đông cắm trại bên trong điều đi binh lực. Vân Phi nhắm mắt trước tiên đã luyện một hồi, lấy ra một tờ Hàn Lập đưa cho hắn phụ triện nghiên cứu. Đây là một cái dùng thần thức kích động công kích phụ triện, cùng lúc trước tiếp xúc phụ triện có chỗ bất đồng, lúc trước dùng chân nguyên hoặc chân khí liền có thể kích động, vừa này triện kích động sau đó có thể phát ra một đạo kiếm quang, tương đương với võ tông đỉnh phong một đòn, uy lực kinh người. Thần hồn cường đại Vân Phi, cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức chìm vào phụ triện, quan sát nó cơ cấu. Phát hiện bên trên pháp họa có chẳng trị được cong, còn có trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đây không phải là trận pháp sao? Vân Phi thầm nghĩ, đúng rồi, phụ triện thì hẳn là lấy trận pháp làm cơ sở, nhưng đây năng lượng khổng lồ làm sao có thể đủ đóng cất ở đây nho nhỏ phụ triện bên trong, quên đi, còn là đường rằng co, dây bo nổ, phòng này phòng trừng đều muốn san thành bình địa, về sau hay là hỏi một chút sư phụ đi. Ngày thứ hai, thành chủ phòng nghị sự, giữa đại sảnh là một cái khổng lồ sa bàn. Phía trên ghi chú tam hạ quan phạm vi mấy trăm dặm núi non sông suối phân bố cùng hai phe địch ta binh lực đại khái bố trí an bài. Trung Vĩ Phong ở giữa đứng tại sa bàn đằng trước, Vân Phi, Trung Tú, Triệu Đồng, Dịch Kinh Trần cùng Lương Quốc bộ phận tướng quân phân tán đứng tại sa bàn xung quanh, Võ Nguyên Thân cũng sầm mặt lại đứng tại bên trên. Vốn là theo như Triệu Đình chỉ ý, Lương Quốc binh mãn nên phải từ Bình Tây tướng quân Triệu Đồng tiết chế chỉ huy, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, bởi vì Vân Phi tồn tại, còn có sau lưng Võ Hoàng, để cho cái kia Bình Tây tướng quân rất là cố kỵ, cũng không dám chấp trưởng ấn soái, chỉ huy toàn bộ binh mã. Bình Tây tướng quân, ngươi cho thấy quấy nhiễu mệt mỏi địch nhân chiến pháp từ hôm nay dừng lại đi, cái này chiến pháp đối địch tác dụng quá nhỏ, chỉ sẽ để cho chúng ta bình mất không hữu sinh lực lượng, chúng ta vẫn là muốn như thế nào lợi dụng đây tam hạp thiên hiểm cản trở địch. Ngày hôm qua tình báo nói Đại Vũ Hoàng Triều lại tụ tập 100 vạn đại quân, còn có rất nhiều công kích tầm xa khí giới, gần đây liền chuẩn bị phát động tổng tiến công, tình thế nghiêm nghị. Trung Vĩ Phong sắc mặt nghiêm nghị, nhưng trầm ổn dị thường, tất cả mọi người nói một chút đi, có đề nghị gì hay cùng ý nghĩ cũng có thể nói ra. Hôm nay phe địch đã tụ họp 400 vạn đại quân, chúng ta chỉ có thể bằng vào ba cái hạp cốc có lợi địa hình, nghiêm phòng cố thủ, không cầu giết địch, chỉ cầu cản trở địch, đây cũng là triều đình kế hoạch. Một lương quốc tướng lĩnh nói ra, nói có lý, chỉ cần chúng ta đem Đại Vũ Hoàng Triều đại quân cản trở riêng đủ thời gian, đợi đánh bại Tấn Triều quân đội về sau, là được toàn tuyến phản công. Triệu Đồng nhanh chóng tiếp nối nói ra, cho thấy quấy nhiều chiến thuật chúng ta có thể không tái sử dụng, nhưng chỉ là tử thủ, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Phe địch 400 vạn đại quân, nếu để cho bọn họ ung dung tổ chức, mâu đủ kinh lực, ba cái hạp cốc tuy nói thiên hiểm khó công, nhưng trong quân địch khẳng định cũng không thiếu tu vi cao cường người, kia cao mấy ngàn thước vách núi cao chót vót đối với cao thủ lại nói cũng không tính vào đâu, ta đề nghị một là từ trong quân đội cùng con em gia tộc bên trong điều đi bộ phận đại võ sư tu vi trở lên nhân viên phòng thủ tam hạ quan hai bên dãy núi, phòng tuyến phải sâu vào phe địch chật tiền. Hai là phòng thủ hai bên dãy núi mỗi tên đại võ sư dẫn dắt 100 người tiểu đội, cũng phân phối truyền tin phụ triện, địch nhân một khi xâm chiếm, đại võ sư đối phó linh trên địch nhân cao thủ, những người khác bằng vào địa hình lợi dụng hòn đá, gỗ lăn, trên cao nhìn xuống tiêu diệt thấp nhất địch nhân. Dịch Khinh Trần tiến đến đem trước đó muốn đối xét tốt, đánh hảo nghị săn trong đầu nói ra. Dịch công tử anh minh. Nghĩ không ra Dịch công tử tu vi cao cường, thiên phú tuyệt đỉnh, binh pháp trên còn có như thế kiến thụ, tiểu nhân bội phục. Lợi hại nha, một hồi liền chỉ ra chỗ hiểm nội dung chính, còn đề xuất như thế diệu sách, Dịch công tử quả thật nhân trung chi lòng, không biết ngượng đại đường một trong tuyệt đại song tiêu. Trong đại sảnh một số người đối với Dịch Khinh Trần khen không thôi, tân bút trôi chảy dị thường. Dịch Khinh Trần theo như lời Vân Phi cũng là đồng ý, nhưng đối với cơ hồ đọc một lượt cổ kim binh pháp nói bay tới nói, Dịch Khinh Trần đề nghị kế sách bố cục còn có chút ít, còn rất nhiều muốn hoàn thiện mới, nhưng đại khái phương hướng không tồi. Võ Nguyên Thân vẫn khẽ cúi đầu, sầm mặt lại, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chương 154, trước trận chiến nghị sự Dịch công tử theo như lời không sai, phòng thủ Tam Hạc Quan, hạc cốc hai bên dãy núi là trọng điểm, cũng là điểm mấu chốt. Hai bên dãy núi không mất, Tam Hạc Quan cũng sẽ không bị công phá, cho nên trọng yếu nhất là cố thủ Tam Hạc Quan hai bên dãy núi, hơn nữa còn phải phòng ngừa địch nhân cao thủ từ đằng xa dãy núi quanh co công kích. Chúng ta không thể lại đem đây trở thành một đợt bình thường công phòng chiến, lần này Vũ Triều tập hợp 400 vạn đại quân, phối hợp công kích tầm xa khí giới, chính là muốn nhất cử phá quan. Trung Vĩ Phong đối với Dịch Khinh Trần theo như lời cũng phi thường đồng ý chỉ đến xa bảng trên hạp cốc hai bên đỉnh núi, nói tiếp, Lý tướng quân, Tôn tướng quân các ngươi đem 20 vạn tướng sĩ phân chiếm hạp cốc hai bên chú binh thì chú ý trận hình cùng chiều sâu, mỗi bên đi trước bố trí binh 15 vạn, khiến còn sót lại 5 vạn tướng sĩ dự bị, cũng phụ trách hậu cần vật liệu cung ứng. Phải. Hai tướng quân không người lĩnh kiến. Hai vị tướng quân, các ngươi trách nhiệm trọng đại, Tam Hạc Quan môn hộ liền dựa vào các ngươi rồi. Ngoài ra, đạo thứ nhất hạp cốc hai bên bên ngoài trên dãy núi bố trí trọng binh, cũng xây dựng đầu thạch khí, công thành nọ chờ công kích tầm xa dụng cụ, lợi dụng núi cao ưu thế, nhưng đánh địch tới đánh chiều sâu. Dịch công tử, Võ công tử, kính xin hai vị tuyển chọn con em gia tộc bên trong tu vi cao cường người, phái dừng hạp cốc hai bên phù hộ thủ quân, lão phu đi trước cảm ơn. Trung Vĩ Phong chắp tay ôm quyền hướng về phía Dịch Khinh Trần cùng Võ Nguyên Thân nói ra. Trung đại soái yên tâm, ta Dịch gia nhất định hết sức giúp đỡ, buổi chiều ta sẽ chọn phái nhân thủ hướng về phía Trung đại soái báo cáo, đảm nhiệm ngài điều phái. Dịch Khinh Trần không người đáp lên nói. Biết. Võ Nguyên Thân có chút không quá tình nguyện, mắt liếc Vân Phi, cũng không dám ngỗ nghịch Trung Vĩ Phong thỉnh cầu, đáp ứng. Bình Tây tướng quân, triều đình 10 vạn đại quân chính là tinh nhuệ, kính xin phòng thủ Tam Hạ Quan thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, Tây Môn liền nhờ cậy tướng quân. Trung Vĩ Phong đối với kia Triệu Đồng nói ra. Kỳ thực, Tây Môn ngoại thành hai bên đều là đỉnh núi, chính diện là một hạp cốc, tấn công không thi triển được, cửa thành áp lực không lớn, lại có hạp cốc hai bên chặn đánh, có thể nói có thể đánh tới nơi cửa thành địch nhân đã sức cùng lực kiệt. Ngoài ra, Tôn, Lý hai vị tướng quân sau khi xuất phát, ngoại thành tập trung 50 vạn tướng sĩ đóng trú nội thành, bất cứ lúc nào nghe lệnh tiếp viện lính bên trên, hiệp trợ phòng thủ Tây Môn hoặc ra khỏi thành công kích. Còn lại ngoại thành tướng sĩ phóng ra ngoài cảnh báo, cũng đem trinh sát tận lực xa phái, thám thính tình hình quân địch, phòng ngừa địch nhân từ chỗ khác quốc đột phá phòng tuyến, ném chúng ta đường lui. Trung Vĩ Phong lại hạ lệnh. Suy nghĩ một chút lại nói, tăng cường cùng nhà tình hình trong nước báo lui tới, phái người nhìn chăm chú vào nhà quốc phương hướng bên dưới, như nhà quốc thất thủ, chúng ta muốn phòng ngừa Vũ Triều đại quân phân binh đánh tới. Phải. Lương quốc chúng tướng đều ầm ầm trả lời. Vân Phi không nén nổi âm thầm gật đầu, không hổ là chuyển kỳ lao soái, bố phòng thu xếp, bài binh bố trận ngay ngắn có thứ tự, tiến thôi có đốt, suy nghĩ kín đáo, còn đầy đủ cân nhắc đến cái này món thập cẩm liên quân đặc tính. Các vị có còn hay không muốn bổ sung, như nếu không có, chúng ta liền chia nhau hành động. Trung Vĩ Phong nói ra. Trung gia gia, ta có chút ý kiến kính xin ngài cân nhắc một chút. Vân Phi do dự một chút, vẫn là nhảy tới trước một bước không mình hành lễ nói ra. Ngươi, một không có quan chức trong người, hai vô chiến giáp trên bay, đây là quân cơ thương lượng trọng địa, ngươi có tư cách gì nói chuyện? Ngươi ngay cả ở chỗ này tư cách cũng không có. Võ Nguyên Thân tuy nói cố kỵ Vân Phi, nhưng tương tự đối với Vân Phi hận thấu xương, tự nhận có lý hắn cho rằng bắt được đả kích Vân Phi cơ hội, lên tiếng nói trầm trọng. Ha ha, chê cười, ngươi lại đảm nhiệm loại nào quan chức? Ngươi trong quân đội lại được bổ nhiệm làm loại nào chức vụ? Tại đây ngươi lại có quyền lực gì chất vấn cùng ta? Vừa mới thương lượng quân cơ thì không gặp ngươi chút nào góp lời, hiện tại ngược lại nhảy ra chất vấn cùng ta, ngươi là có ý gì? Vân Phi nhìn chằm chằm Võ Nguyên Thân tiến hành liên tiếp hỏi ngược lại, ánh mắt sắc bén, đâm vào Võ Nguyên Thân từng trận chột dạ. Vân Phi hôm nay đã là võ tông tu vi, không đề cập tới hắn Huyền Thiên Tông Thính Nguyệt Phong chủ đệ tử thân truyền thân phận, chính là năm ngoái hắn tại Lương Quốc thi đấu bên trong giành được hạng nhất, tại Tiêu gia binh biến tạo phản bên trong chém chết Tiêu gia đầu sỏ Tiêu Võ Dũng, vì Lương Quốc lập xuống đại công, tại đây cũng có hắn nói chuyện tư cách, tính xin Võ công tử không nên tự loạn trận cước, Phi Nhi có lời gì nhưng nói không sao. Trung Vĩ Phong không muốn tình thế trở nên gay gắt, liền vội vàng nói. Võ Nguyên Thân sắc mặt đỏ lên, im lặng không nói, ngượng ngùng lui khỏi vị trí một bên. Trung gia gia, đây Vũ Triều Trần binh 300 vạn đã nhiều ngày, nhưng vẫn là vây mà không công. Trước đây bọn họ cũng khẳng định biết đại đường trước tiên diệt tấn, lại đối kháng vũ chiến pháp chiến lược. Theo như để ý đến bọn họ hẳn mau sớm mấy công, cướp lấy Tam Hạc Quan sau đó, đánh thẳng một mạch đại đường biên giới. Hôm nay lại tập trung 100 vạn biệt quân, hơn nữa còn có rất nhiều công kích tầm xa dụng cụ. Phi Nhi cho rằng, sơ kỳ, bọn họ chính là đang chờ đây 100 vạn biệt quân, chờ đây công kích tầm xa dụng cụ. Những khí cụ này hẳn nhưng công kích hạ cấp hai bên dãy núi, chỉ cần đối với hai bên dãy núi chiếm cứ ưu thế, dựa vào bọn họ trọng binh nhất định nhất cử kích phá Tam Hạc Quan. Hơn nữa ta cũng hoài nghi, tại đây hậu kỳ viện quân bên trong cũng không ít tu vi cao cường chi nhân, đến lúc đó nhất định sẽ từ vượt núi băng mèo công kích chúng ta lĩnh trên đóng quân. Cao thủ chúng ta không nhiều, lĩnh trên binh lính phổ thông đối phó tu vi cao cường chi nhân chỉ có thể lấy trứng chọi đá. Một khi hạp cấp hai bên dãy núi thất thủ, Tam Hạc Quan trên dưới thụ địch, hơn nữa địch nhiều ta ít, át sẽ trong nháy mắt thành phá. Bậc này cố thủ lợi công, ta cho rằng tương đối nguy hiểm. Vân Phi đem trước đó nghĩ xong nói một hơi ra. Trong đại sảnh mọi người cũng bất giác hít một hơi, ngẫm nghĩ phía dưới, càng ngày càng cảm thấy cảm giác Vân Phi theo như lời rất có đạo lý. Muốn đúng như này, thì phiền thoái, chủ động xuất kích là lấy trứng chọi đá, cố thủ đợi công là ngồi chờ chết, đây nên làm thế nào cho phải? Truyền kỳ lao xoáy Trung Vĩ Phong cũng rơi vào trầm tư, suy nghĩ cách đối phó. Dịch Khinh Trần kinh dị nhìn đến Vân Phi, phản phất nhận thức lại Vân Phi mở dạng, gia hỏa này cũng quá để cho hắn vui mừng, ngươi tu luyện biến thái thì coi như xong đi, sao còn đối với binh pháp quân sự tinh thông như vậy, ngươi lúc nào học binh pháp quân sự? Kỳ thực liên quan tới binh pháp quân sự, Vân Phi lúc trước đọc qua rất nhiều cổ kim binh pháp kỳ thư cùng đủ loại kinh điển chiến tích, cộng thêm nó suy luận năng lực phân tích siêu mạnh mẽ nào, kết hợp trước mắt chiến tranh tình thế thực tế, đây mới làm ra lần này suy đoán. Trong đại sảnh lâm vào nhất thời trầm mặc, bầu không khí cũng biến thành hơi áp lực. Trung gia gia, Phi Nhi đây có một kế chẳng biết có được không thực hành, kính xin ngài nghiên cứu kỹ. Vân Phi phá vỡ yên lặng. Trong sảnh mọi người đều tràn đầy khao khát mà nhìn đến cái này thần kỳ truyền kỳ thiếu niên, Trung Vĩ Phong cũng vậy, Phi Nhi có thượng sách gì, mau nói đi. Chúng ta có thể dùng tập kích bất ngờ kế dụ địch. Ít ngày trước, Bình Tây tướng quân một mực dùng quấy giày chiến thuật, chúng ta vừa vặn lợi dụng bọn họ đối với mấy cái này quấy giày mất cảm giác tâm lý. Chúng ta vẫn phái binh quấy giày, bất quá chúng ta lần này phái không phải bình thường quân sĩ, mà là một nhánh quân đặc chủng, chính là tinh nhuệ chi sư. Ban ngày, phái nhiều tên tử sĩ mang theo truyền tin phụ triện, trang điểm luồn vào vũ triều đại doanh, thăm dò những cái kia công kích tầm xa dụng cụ đại khái nơi thả vị trí. Hôm nay chiến sự khẩn cấp, những khí cụ kia trú phòng vị trí phải làm sẽ không quá gần cho doanh. Trừ đảm nhiệm đặc biệt chức vị ra, tập trung hiện tại toàn bộ đại võ sư đỉnh phòng, võ tông trở tu vi cao cường chi nhân, mặc vào bình thường quân sĩ khôi giáp. Như biết được những cái kia tầm xa dụng cụ trú phòng chi địa tin tức, tối nay sẽ để cho đội quân đặc chủng tập kích bất ngờ vũ triều đại doanh, phá hủy những khí cụ kia. Đồng thời đem 2 vạn quân sĩ mang theo đá lửa, dầu hỏa những vật này, mai phục ở tại đạo thứ nhất trong thung lũng, đợi quân đặc chủng cùng địch gặp phải sau đó, lao ra hạp gốc, đánh nghi binh phe địch đại doanh, cùng trong ứng ngoài hợp, thừa dịp rối loạn hỏa thiêu trại địch. Đợi địch nhân kịp phản ứng, ồ ạt công kích thời điểm, tất cả mọi người nhanh chóng lui về, thông qua hạp gốc trở về thành, lĩnh trên mai phục tướng sĩ đợi quân địch tiếp cận tây môn thời điểm, lại đồng thời công kích. Chúng ta là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, quân địch hoảng hốt ứng chiến, như thế tại 3 trong đại hạp cốc truy kích địch nhân đem không chỗ có thể trốn, phần thắng khá lớn. Vân Phi ngừng một chút, lại nói, như thế tính toán thành công, là được phá hủy phe địch công kích tầm xa dụng cụ, càng có thể diệt địch lượng lớn hưu sinh lực lượng, cho dù địch nhân phát hiện không vào hạp cốc, chúng ta cũng không có cái gì thương vong, hơn nữa cũng đạt đến phá hủy phe địch công kích tầm xa dụng cụ mục đích. Chương 155, trước trận chiến nghị sự quân đặc chủng. Mọi người lần đầu nghe nói loại này cách gọi, nhưng ngẫm nghĩ phía dưới, cảm giác được không, hơn nữa thương vong còn có thể rất nhỏ, lại kết quả chiến đấu có thể sẽ rất lớn, như có thể nhất cử phá hủy phe địch công kích tầm xa dụng cụ, đem thanh trừ một đại uy hiếp. Chỉ là kia cái đội ngũ này số người cùng tạo thành nên như thế nhất định. Nhân số nhiều, mục tiêu lớn, không linh hoạt, đã bị địch nhân bao vây, tạo thành nặng đại thương vong, lại không dịch tinh sát thực chỉ huy, nhân số ít rồi, chỉ sợ không đạt được dự đoán kết quả chiến đấu. Chi đội ngũ này chỉ cần 100 người đủ rồi, tu vi càng cao càng tốt, ta còn có cùng ta cùng nhau từ Huyền Thiên Tông trở về mấy người đều sẽ tham gia, không biết Dịch huynh ý như thế nào. Vân Phi đầu tiên trưng cầu Dịch Khinh Trần ý kiến. Bởi vì, phải nói cao thủ, trong quân không nhiều, đa số còn muốn từ con em đại gia tộc bên trong tuyển chọn. Dịch Khinh Trần đối với Vân Phi đầu tiên hỏi thăm mình cảm thấy rất là vui vẻ, càng cảm thấy đương nhiên, Vân Phi huynh đệ kế sách này hay lắm, ta Dịch ra toàn lực ủng hộ, ta cũng sẽ đích thân tham gia cái này quân đặc chủng. Ngoài ra, ta Dịch ra sẽ phái ra 1 tên võ đế, 3 tên võ tôn, 20 tên võ tông cùng 40 tên đại võ sư đỉnh phòng, đây cũng là ta Dịch ra hiện tại sức chiến đấu cao nhất rồi. Mọi người đều là kinh ngạc, nghĩ không ra Dịch ra đối với lần này tam hạ quan chi chiến coi trọng như vậy, phái 5000 trong thế hệ sau có nhiều như vậy cao thủ. Võ Nguyên Thân ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, cũng tới trước nói ra, võ gia ta sẽ phái ra 1 tên võ đế, 1 tên võ tôn, 5 tên võ tông, 10 tên đại võ sư đỉnh phong tham gia. Còn có mấy cái kinh thành đại thế gia gia tộc nguyện ý phái ra hơn 10 người võ tông. Vân công tử nơi nói kế sách ta phi thường đồng ý, nhưng trong quân cao thủ phần lớn thân cư chức vị trọng yếu, chỗ này của ta liền chọn phái đi 1 tên võ tông đi, quả thực phái không ra thừa thãi người đến. Triệu Đồng nói ra. Được. Như không phải chấp trưởng ấn soái, ta cũng nhất định tham gia. Ta một ít lao huynh đệ bên trong còn có hơn 10 người võ tông cùng đại võ sư đỉnh phong có thể tham gia, như thế tính ra vừa vặn hơn 100 người, bất quá nhất định phải chỉ định 1 tên người đầu lĩnh, như thế gian hiểm nhiệm vụ, nhất định phải thống nhất chỉ huy, thống nhất hành động. Trung Vĩ Phong giải quyết dứt khoát, xác định thực hiện cái này đặc chiến kế hoạch. Đội đặc chiến ngũ, người của Dịch ra chiếm hơn phân nửa, ta đề nghị từ Dịch Khinh Trần Dịch huynh chỉ huy, đám người khác, bất luận xuất thân, bất luận tu vi cao thấp, đều phải nghe theo Dịch huynh chỉ huy, nếu không giết chết tại chỗ chớ luận. Vân Phi tuy nói là đề nghị, nhưng nói cũng phải đằng đằng sát khí, để cho Võ Nguyên Thân một hồi nín thở, mọi người cũng là sửng sở, trong đội ngũ phần lớn đều là tu vi cường giả, còn có võ tôn, võ đế, ngươi một cái niên kỷ nhẹ nhàng võ tông sơ kỳ, dựa vào cái gì nói ra giết chết không cần luận tội mà nói, nhưng chốc lát liền tỉnh ngộ lại, gia hỏa này sau lưng còn có một cái khủng bố sư phụ, không trách hắn cũng như này phân khích. Dịch Khinh Trần đối với chức vị này từ đáy lòng lại nói là khát vọng. Lần này tập kích bất ngờ có thể nói tam triều trong đại chiến mấu chốt chi chiến mấu chốt nhiệm vụ, nếu mà nhiệm vụ hoàn thành, sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ tam triều đại chiến kết quả. Với tư cách nhiệm vụ lĩnh đội nhân vật tắt sẽ danh thủy sử sách. Mình đại biểu Dịch ra cũng sắp lấy kinh diễm nhất tư thái bộc lộ quan điểm là thiên đại lục cái này sân khấu. Nhưng vẫn làm bộ từ chối nói, nhiệm vụ lần này là từ Vân Phi huynh đệ đề nghị cùng nhu đồ, lẽ ra phải do Vân Phi huynh đệ tự mình chỉ huy. Lại nói, ta Dịch Khinh Trần vẫn còn tương đối tuổi trẻ, kinh nghiệm thiếu thốn, tu vi thấp, thật sự khó đảm nhiệm. Dịch huynh không cần quá khiêm tốn, đây đội đặc chiến ngũ thống lĩnh chi vị không phải là Dịch huynh mặc chúc, ta đại biểu lần này tham gia Huyền Tiên Tông mọi người toàn lực ủng hộ Dịch huynh. Vân Phi nói ra. Những người khác trong lòng mù mịt phỉ, ngươi đề cử Vân Phi, còn nói mình tuổi trẻ, tu vi thấp, kia Vân Phi không phải so sánh ngươi còn trẻ, tu vi so với ngươi còn thấp. Nhưng mọi người đối với cái này Dịch gia tuổi trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh vẫn là tương đối bội phục. Huống chi trong chi đội ngũ này hẳn là người của Dịch gia chiếm hơn phân nửa, rối rít biểu thị đồng ý Dịch Khinh Trần gia đảm nhiệm chức thống lĩnh. Cuối cùng quyết định Dịch Khinh Trần thống lĩnh đội tạm thời xây dựng đặc chiến bộ đội, buổi chiều tụ họp bố trí, chờ tin tức, buổi tối tập kích trại địch. Trung gia gia, buổi tối phải để cho chú đóng ở nội thành gia đại quân làm xong bất cứ lúc nào xuất kích chuẩn bị, có lẽ lần này có thể nhất cử đánh tan Vũ Triều đại quân. Vân Phi tại kết thúc trước đối với Trung Vi Phong nói ra. Lần nữa mưu đồ một ít chi tiết sau đó, mọi người ai đi đường lấy chuẩn bị. Vân Phi âm thầm cho Dịch Khinh Trần thật dày lượng sắp công kích phụ triện, Dịch huynh, phù này triện ẩn chứa võ tông đỉnh phong một đòn, ngươi phân phát một hồi, khẩn cấp thì dùng. Dịch Khinh Trần sau khi nhận lấy, cười nói, đồ chơi này có giá trị không nhỏ à, có một hảo sư phụ chính là được à, ta đều hâm mộ ngươi. Vân Phi trở lại nơi ở, triệu tập Linh Bát, Vũ Hạo, Hồ Lang, Nghe Hồng Vân, Đoàn Phong Duệ cùng Trung Tú, Lương Hân Duyệt cùng thương lượng buổi tối tập kích công việc. Đầu tiên Vân Phi xuất ra mấy sắp phụ triện phân cho Linh Bát, Vũ Hạo, Hồ Lang cùng Nghe Hồng Vân, lão đại, chúng ta đây, vì sao không cho chúng ta? Trung Tú cùng Lương Hân Duyệt không làm. Hai người tu vi hơi thấp, lần này thì không nên đi, Đoàn huynh còn chưa mở ra thức hải, phù này triện cần thần thức kích động, cho nên cũng không có cho Đoàn huynh, tính xin Đoàn huynh bỏ qua cho. Thanh trường kiếm này là một pháp bảo, tuy nói ngươi tạm thời không cách nào phát huy nó công hiệu, nhưng nó so sánh bình thường bảo kiếm muốn sắc bén cùng bền bỉ nhiều, Đoàn huynh dùng trước. Vân Phi đưa cho Đoàn Phong Duệ một thanh trường kiếm. Đoàn Phong Duệ luôn miệng nói cảm ơn, đường thẳng không sao, pháp bảo, cái này khiến Đoàn Phong Duệ nguyên lai nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, Vân Phi liền loại này hời hợt đưa cho hắn một thanh. Trung Tú, Lương Hân Duyệt liên tục giao thiệp, vẫn lấy tu vi thấp làm lý do bị Vân Phi cự tuyệt, bọn họ tranh đua Vũ Hạo, tất là vượt qua một loại đại võ sư đỉnh phong chiến lực, mới để bọn hắn bỏ đi ý nghĩ. Mỗi ngày cầm Lăng Hỏa Đan khi thức ăn ăn tiểu Tất Phương thật giống như dài lớn hơn một vòng, chỉ là vẫn không có phương lửa, không biết nàng hỏa diễm vi lực như thế nào, nhưng tốc độ phi hành nhanh rất nhiều. Vũ Hạo cũng mỗi ngày nuốt trứng Lăng Hỏa Đan, bằng vào hỏa linh thể thần kỳ thể chất, chân nguyên trong cơ thể đã hoàn thành 5 lần áp xúc, khoảng cách đại võ sư hậu kỳ cũng chỉ là khoảng cách một bước. Buổi chiều, truyền tin tức đến, lấy hơn 10 người tử sĩ hy sinh làm giá, đổi lấy Vũ Triều đại quân công kích tầm xa dụng cụ vị trí cụ thể, hơn nữa chỗ đó bố trí che giấu trận pháp, cắt đứt thần thức kiểm tra. Ô Tước Quốc Vương cung thư phòng, Chu Thái hướng về phía Hắc Diện Nhân Ngô Thiên lưới giao không mình hành lễ. Ngô trưởng lão vừa nhận được tin tức, kia Vân Phi tại Lương Quốc Tam Hạc Quan chuẩn bị đột kích ban đêm Vũ Triều đại quân. Tuy nói hắn đối với mấy trăm vạn đại quân lại nói giống như con kiến hôi, nhưng người này tiềm lực chi lớn, thiên phú cao là tiền của một người, càng cùng ta Vô Cực Tông kết làm sinh tử thủ, đã trở thành Vô Cực Tông cái họa tâm phúc. Khẩn cầu Ngô trưởng lão tự mình xuất thủ, đi suốt đêm đi Tam Hạc Quan thừa dịp rối loạn diện trừ Vân Phi. Mời Chu công tử yên tâm, ta nhất định lấy tiểu tử kia đầu người tới gặp. Ngô Thiên lưới giao vẫn sầm mặt lại, mặt không biểu tình, nhưng ngựa khí tương đối cung kính, nói xong chuyện thân muốn đi. Ngô trưởng lão, nghe nói Vân Phi sư phụ Võ Hoàng Hàn Lập cũng tại Tam Hạc Quan, kính xin Ngô lão cẩn thận, nhìn kỹ tình mà định ra, như không thể làm, liền nhanh chóng trở về, không thể mạnh mẽ mạo hiểm, Vô Cực Tông cùng Chu Thái đều không thể rời bỏ Ngô lão ngài. Chu Thái con người bái biệt Ngô Thiên lưới giao. Chương 156, quan ngoại hôn chiến đêm đó, trời tối trăng mở, vụ vụ gió đông tại khe thung lũng ra phát ra vụ vụ tiếng vang, Vân Phi không nén nổi thầm nói trời cũng giúp ta. Tam Hạc Quan ra hoàn toàn trống trải, đây là một phiến chiến lược khu không người ở vực. Phương xa Vũ Triều đại doanh đèn chấm, có vẻ hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Hơn 20.000 lương quốc tướng sĩ người người tay cầm, thắt lưng trói mấy cái thịnh mãn dầu hỏa hủ hủ lo lon, ẩn nút tại trong hạp cốc chờ xuất phát. Vân Phi, Dịch Khinh Trần cùng hơn 100 tinh nhuệ đạp hắc ám, dựa vào tiếng gió che chở, hướng phía đặt trước phương hướng không tiếng động đi nhanh. Những này tinh nhuệ tu vi đều ở đây đại võ sư đỉnh phong bên trên, tốc độ rất nhanh. Bởi vì phe địch cũng có cao thủ, vì phòng ngừa bị đối phương tra xét đến thần thức mình, Vân Phi cũng không có đem thần thức phóng xa. Có hai tên võ đế thanh trừ phe địch lính gác, mọi người không cần tốn nhiều sức, đã thâm nhập tiếp cận trong tình báo theo như lời đặt vào công kích tầm xa dụng cụ chi địa. Quả nhiên bố trí có che giấu trận pháp, thần thức thăm dò không ra, mọi người bay vọt vào tới, một loạt máy bắn đá xuất hiện ở trước mắt mọi người, bị mọi người trong nháy mắt đánh bùn nát. Vân Phi cùng Dịch Khinh Trần không hẹn mà cùng lẫn nhau liếc mắt một cái, không đúng, có bẫy. Không nói đây máy bắn đá số lượng, nhưng liền nó lực công kích cũng không thể đối với phía trên dãy núi thủ quân có bất cứ uy hiếp gì, hơn nữa đây Vũ Triều đại doanh quá yên lặng, trọng yếu như vậy chi địa cư nhiên không có bao nhiêu quân sĩ cùng cường giả thủ vệ. Lúc này, mọi người bốn phía sáng lên cây đuốc, tiếng hò reo nổi lên bốn phía, tiếp tục trên đỉnh đầu truyền đến tiếng xé gió, từng cục mang theo khổng lồ xung lượng đá lớn hướng mọi người đã tới. Là cầm ấy, mọi người không nên hốt hoảng, đi theo chiều ta Tam Hạc Quan phương hướng rút lui. Dịch Khinh Trần bận rộn la lớn. Dịch huynh, Tam Hạc Quan phương hướng bao vây quân địch nhất định là chiến lược mạnh nhất, nếu muốn phá vòng đây, nhất định phải sử dụng phụ triện, hơn nữa còn là mấy chục đồng thời sử dụng, để bọn hắn ứng phó không kịp. Vân Phi cùng Dịch Khinh Trần sánh vai mà chiến. Toàn bộ nắm giữ phụ triện đến hàng trước đến, xếp thành một loạt, nghe lệnh đồng thời công kích. Dịch Khinh Trần hô. Hơn 10 người xếp thành một loạt ở phía trước, hai tên võ đế ở bên bảo vệ hai cánh, còn sót lại người cản ở phía sau, đội đặc chiến bộ đội cơ hồ nằm ngang đội ngũ vọt tới trước. Kỳ thực trên trời gào thét mà đến đá lớn, đối với những cường giả này lại nói, cũng không có lực sát thương, chỉ có thể quấy rầy. Đã bị tiết lộ hành tung, Vân Phi không có kiêng kỵ gì cả đem thần thức che bung tới, phía trước bao vây mà đến cư nhiên là mấy chục võ tôn và mấy trăm võ tông. Phía sau còn có mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ chuẩn bị trùng kích, rõ ràng là vũ triều tụ tập cao thủ, đối với chi tiểu đội này có châm trích vây giết. Song phương càng ngày càng gần, yếu ớt dưới ánh sao, đã có thể nhìn thấy đối phương trên mặt khinh thường cùng cười ác độc, Vân Phi hướng Dịch Khinh Trần gật đầu một cái. Bán. Nhất thời, hơn 10 đạo hoa lệ chói mắt ánh kiếm mang theo sắc bén tiếng hú, đồng thời đâm về phía sông tới mặt quân địch. Võ tông đỉnh phong. Đối phương truyền ra kinh hô, hướng ở phía trước mấy tên võ tông bị ánh kiếm một mổ lấy hai nửa, còn sót lại võ tôn cũng tại vội vàng bên dưới đánh cho trọng thương, cứng rắn cắt đá mặt đất cũng lưu lại đạo đạo nhỏ hẹp danh sâu. Bán. Bán. Hơn 10 đạo ánh kiếm hướng theo mọi người vọt tới trước Vân Du bốn phương bước, một liên tục không ngừng đâm về phía trước vây khốn chi địch. Phía trước vây khốn chi địch không ngừng có người gục xuống, đặc biệt là võ tông tu vi chi nhân, liền một đạo kiếm quang cũng không đỡ nổi. Cho dù võ tôn mấy lần ánh kiếm công kích liên tục sau đó, cũng không cam lòng toi mạng. Sao cũng như này đấu pháp? Vì sao lại có nhiều như vậy vô cùng chân quý, lực công kích cường đại phụ triện? Tuy nói trong quân cũng mua một ít công kích phụ triện, những phụ triện này lực sát thương tuy mạnh, nhưng sát thương gương mặt đối chiến trường chiến đấu lại nói tương đối nhỏ, lại nó giá cao chót vót. Vì vậy mà trên chiến trường thực dụng tính không cao, dùng cũng không nhiều. Mười mấy sóng mây trăm tấm công kích phụ triện sử dụng, đem phía trước đến trước vây khốn chi địch đánh tan hoàn toàn. Giết! Dịch Khinh Trần giơ cao cánh tay hô to, lúc này quân đặc chủng cũng không người thương vong, hơn trăm người cường giả, trong đó còn có hai tên võ đế, đã đối với trước mặt chi địch tạo thành nghiền ép tư thế. Linh Bát, Vũ Hạo, Hồ Lang, Nghe Hồng Vân theo sát Vân Phi, Dịch Khinh Trần phóng ra ngoài dị hỏa vọt tới trước. Vân Phi có dị hỏa hiệp trợ, bình thường võ tông tu vi quân địch, thỉnh thoảng nó địch. Tiểu Tất Phương cũng mau nếu tia chớp tại trong quân địch qua lại phi hành xuyên qua, không ngừng phun ra lửa. Cho dù võ tôn cường giả bị nó hỏa diễm thức thiêu, cũng phải phân ra tinh lực chân nguyên, mấy hơi thở thời gian mới có thể dập tắt, trên chiến trường mấy hơi thở thời gian, cơ hội quyết định nó sinh tử. Còn sót lại cường giả, đặc biệt là người của Dịch gia, mắt thấy mình gia công tử một người một ngựa, cũng mau mau xông về phía trước đi, không lâu lắm, vũ triều đội tiến hành vây chặt tinh nhuệ chi sư cơ hồ toàn quân bị diệt. Phía sau sẵn sàng chiến đấu kỵ binh, còn chưa kịp phản ứng, vốn định mấy chục võ tôn, mấy trăm võ tông đối phó hơn trăm cái đại đa số vì đại võ sư đội ngũ, còn không phải dư sức có thừa. Cho dù không thể diệt sạch, ngăn trở một hồi tuyệt đối không thành vấn đề, một khi trái, phải, phía sau bao vây, cho dù chi đội ngũ này có nghịch thiên chi lực, cũng khó trốn diệt vong vận mệnh. Hôm nay gào thét mà đến cư nhiên là đường chiều cái kia nhỏ yếu đội ngũ, kia chiến lực kinh người võ tông đội ngũ cư nhiên bị nó chốc lát tiêu diệt, dẫn đầu kỵ binh tướng lĩnh vi ngẩn người một chút, vận rộn khiến lính kèn thổi lên công kích hiệu lệnh. Không thể để cho hình thù thành công kích tư thế. Vân Phi quát lên, một khi hình thành công kích tư thế, mấy bạn thiết kỵ giống như quần quần hồng lưu, cho dù võ đế cường giả cũng muốn tránh mũi nhọn, không dám mạnh mẽ chống đỡ. Mọi người hướng phía kỵ binh đội ba đi, công kích số âm thanh vừa mới kết thúc, hơn 10 đạo ánh kiếm mang theo tiếng cười cấp tốc bắn về phía kỵ binh đoàn đội, vừa muốn công kích đội ngũ kỵ binh đằng trước mấy hàng, bao gồm tên tướng quân kia tại bên trong trên trăm kỵ binh tinh cả chiến mã bị phanh thây mà chết. Treo lơ lửng giữa trời Dịch ra, võ ra hai tên võ đế cùng Vân Phi đem khổng lồ thần hồn chi lực áp về phía trước kỵ binh, nhất thời ngã xuống một phiến. Phía sau nghe được công kích hiệu lệnh chuẩn bị trùng kích kỵ binh bởi vì đằng trước đội ngũ đỉnh trệ mà loạn cả một đoàn. Mọi người đều nhảy nổi lên đến, chân đạp kỵ binh địch, vọt tới trước giết, không có hình thành liều chết xung phong tư thế kỵ binh. Đối với đám này tu vi cường giả lại nói, chính là cá nằm trên đất, cơ hồ không có chút sức chống cự nào. Hồng Vân muội muội, Hồ Lang quay người hướng về kỵ binh địch bên trong. Vân Phi bận rộn thần thức quét qua, phát hiện Nghe Hồng Vân khập khiễng lọt vào kỵ binh trùng đây, Hồ Lang phi thân nhảy vào trong vòng đây. Nghe Hồng Vân chân bị thương rất nặng, gần như không thể đứng, vừa mới trùng kích phe địch tinh nhuệ thời điểm, bị một võ tông trọng thương hai chân. Như không phải Vân Phi biếu tặng pháp bảo khôi giáp, hai chân đã sớm phế bỏ. Nhưng võ tông tu vi nàng tại trùng vây bên dưới vẫn miễn cưỡng chống đỡ, kiếm trong tay phun ra dài hơn 1 mét kiếm cương, tiêu diệt vây quanh kỵ binh. Chạy tới Hồ Lang trường kiếm màu đỏ ngòm vòng quanh Nghe Hồng Vân trên dưới tung bay, ít đòi để cho xung quanh kỵ binh tới gần một bước. Vũ triều kỵ binh mặc dù tu vi không cao, nhưng mượn chiến mã thay nhau trùng kích, cũng để cho Hồ Lang ứng phó không rảnh. Thỉnh thoảng bị vó ngựa đá, mã tấu chém chúng, nhưng giống như bị điên ngoan nhân Hồ Lang không thèm để ý chút nào, bằng vào đen kỵ khôi giáp, bằng vào hơn người ý chí, không để cho một lần công kích rơi vào Nghe Hồng Vân trên thân. Chương 157, quan ngoại hỗn chiến Hồng Vân muội muội, ta có ngươi đi. Hồ Lang một thanh kéo qua Nghe Hồng Vân vùng ở trên lưng, ôm chặt vào, chúng ta đi. Nghe Hồng Vân kịp phản ứng thời điểm, đã tại đổ trên lưng sói. Vừa mới Hồ Lang vì mình cứng rắn chống đỡ rồi mấy tính toán đòn nghiêm trọng, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Chính là cái này mình một mực chán ghét, tránh không kịp, đối với mình quấn quýt chặt lấy, liền tu vi cũng không bằng nam nhân mình, tại mình tụ thương bị bay, sinh tử thời khắc cái thứ nhất chạy tới cứu mình. Mặc dù có công kích không biết đối với mình tạo thành tổn thương, hắn cũng liều mạng thụ thương, từng cái cản lại. Nghe Hồng Vân thời gian dài tu tập thanh tâm quyết nội tâm dâng lên một tia gợn sóng, có lẽ bởi vì thụ thương, trong lòng phần kia cứng rắn chậm rãi biến mềm mại. Nữ nhân khát vọng được người bảo hộ bản năng, để cho nàng có chút hưởng thụ loại này được bảo hộ cảm giác, Hồ Lang chắc chắn sau lưng, hai tay mình dựng bả vai vậy mà để cho cảm thụ của nàng đến một loại an toàn. Hồ Lang cẩn thận. Bay vụn vụt qua đây Vân Phi nhìn đến hai cái kỵ binh sử dụng ném cây giáo, như là cỗ sao chổi hướng về phía Hồ Lang sau lưng Nghe Hồng Vân chạy như bay tới, lối vào mũi thương tại cây đuốc chiếu rọi lập lòe hàn quang. Hồ Lang thần thức vừa mở ra không lâu, xông lại cứu giúp Nghe Hồng Vân thời thần nhận thức đã làm hết sức phóng ra ngoài, nhưng tóm lại phạm vi có hạn. Cảm thấy cây giáo bay tới thời điểm, đã tới không kịp né tránh, Hồ Lang lập tức chuyển thân, thích hợp, khi hai tiếng, mạnh mẽ bay vụn một hai cái cây giáo lần lượt va chạm ở tại Hồ Lang lồng ngực. Tuy nói đen kịt khôi giáp ngăn cản cây giáo, nhưng trùng kích quá lớn chi lực, đem Hồ Lang cùng Nghe Hồng Vân đụng phải bay lên, sau khi xuống đất nửa quỷ Hồ Lang phốc, phốc phun ra lượng ngụm máu tươi. Sau lưng Nghe Hồng Vân, một mực bề ngoài kiên cường, đối với người hơn nữa đối với nam nhân lạnh lùng Nghe Hồng Vân, ánh mắt không khỏi đỏ lên. Loại này bị người che chở, bị người nguyện ý dùng sinh mệnh bảo hộ cảm giác, để cho nàng cứng rắn như băng tâm hòa tan, một loại ấm áp, một tia ý nghĩ ngọt ngào từ hòa tan tâm lý mọc rễ nảy mầm, không khỏi ôn nhu mà hỏi một chút, "Hồ Lang, ngươi không sao chứ?" Nghe Hồng Vân một câu ôn nhu thăm hỏi sức khỏe, đối với Hồ Lang lại nói, so sánh âm thanh của tự nhiên còn muốn êm tai, như hít thuốc lắc một bản nhanh chóng đứng lên, cảm giác toàn thân lực lượng trong nháy mắt tràn đầy. "Hồng Vân, ta không sao, ta dẫn ngươi đi." Thuận tay đánh bay phía trước một cái kỵ binh địch, con lấy Nghe Hồng Vân nhảy lên, hướng về phía đại bộ đội đuổi theo. Quay người chạy tới cứu viện Hồ Lang cùng Nghe Hồng Vân phi, thần thức đột nhiên cảm thấy một loại uy hiếp, một đạo thần hồn chi lực ngưng tụ đao mang hướng mình bổ tới, võ đế thần hồn công kích. Thần thức một mực phóng ra ngoài Vân Phi phát hiện thần hồn công kích tới từ ở võ gia cái kia cung phụng, bởi vì thần hồn công kích vô ảnh vô hình, ngoại nhân một loại không cảm giác được, đây võ gia võ đế muốn mượn lăn lộn lúc rối loạn lén ám sát cho ta. Đây thần hồn công kích để cho Vân Phi cảm thấy nồng đậm uy hiếp, theo đạo lý lại nói, đối với đã ngưng tụ thần hồn chi thể Vân Phi, cái này võ đế trung kỳ thần hồn công kích hẳn không có uy hiếp, lẽ nào hắn mượn pháp bảo? Vân Phi trong nháy mắt đem thần hồn chi thể trốn vào bát quái linh lung trấn hồn tháp bên trong, đạo này vô hình thần hồn đao mang đối diện bổ về phía Vân Phi. Trong óc phát ra con một tiếng ngoại nhân không nghe được tiếng vang lớn, có đến trấn hồn tháp bảo hộ, Vân Phi vừa vặn dùng một hồi, chưa được đến bất cứ thương tổn gì. Vẫn không có học qua thần hồn võ kỹ, Vân Phi cũng không biết làm sao phản kích, chỉ là đem chính mình thần hồn mạnh mẽ chi lực như sóng triều một bản cuốn về phía võ gia cung phụng, cũng vẫn nộ quát, vô sỉ lão tặc, đánh lên ta. Nguyên lai kia võ gia cung phụng nhìn thấy Vân Phi cách xa đội ngũ sau đó, cũng lùi về sau lấy đánh chết bên cạnh kỵ binh địch làm yểm hộ, âm thầm bắn lên gợi một cái thần hồn loại pháp bảo, hướng phía Vân Phi bổ ra một cái thần hồn đòn nghiêm trọng. Cảm nhận được kia tính toán đòn nghiêm trọng chính giữa Vân Phi thức hải, thở phào một cái, tiểu tử này chết chắc rồi. Tâm thần buông lỏng, võ gia cung phụng đột nhiên cảm thấy một luồng to lớn như sóng biển một bản thần hồn chi lực xông thẳng thức hải, võ đế đỉnh phong thần hồn chi lực. Đáy lòng siết chặt, nơi đây sao có võ đế đỉnh phong, không phải là kia võ hoàng Hàn Lập đi. Bị cổ kia thần hồn chi lực trùng kích, thêm tâm thần hỗn loạn thời khắc, võ gia cung phụng bị một đạo nhanh như điện liên ánh kiếm gọt rơi đầu. Kia dịch ra võ đế một tay nhấc kiếm một tay nhấc đến võ gia cung phụng đầu, bay tới Vân Phi bên cạnh, "Vân công tử, có không bị thương?" Vừa mới cảm giác kia đạo thần hồn công kích cường đại dị thường, tặc tử này muốn hại ngươi, thật là đáng chết, đối phó ngươi chính là và dịch ra gây khó dễ. Dịch Khinh Trần ngay từ đầu liền giao phó kia võ đế trên chiến trường nhất định bảo toàn Vân Phi tính mạng. Dịch Khinh Trần cũng trở lại, "Vân Phi huynh đệ, ngươi không sao chứ?" "Cảm tạ tiền bối, cảm tạ Dịch huynh, tại hạ không đáng ngại." Vân Phi cũng nhìn thấy đã thoát khỏi hiểm cảnh Hồ Lang chạy tới, đội vàng hướng dịch ra võ đế cùng Dịch Khinh Trần không người thi lễ. "Vân Phi huynh đệ không gì là tốt rồi." Dịch Khinh Trần vỗ vỗ Vân Phi bả vai. "Gia hỏa này không phải võ đế trung kỳ sao? Sao vô dụng như vậy, lại bị ta một kiếm gọt đầu cơ chứ?" Kia dịch ra võ đế nhẹ giọng lẩm bẩm. Kia võ gia cung phụng bị Vân Phi cái kia có thể so với võ đế đỉnh phong thần hồn chi lực chủ kích, cộng thêm kỳ tâm hồn thất thủ, xuất hiện nhất thời ngây người trong lúc. Lúc này vừa vặn dịch ra võ đế một đạo kiếm quang gọt đến, liền loại này mơ mơ hồ hồ, vết ức cực kỳ mà nổ mạng. Vân Phi đem kia võ gia cung phụng thi thể một thanh bộ tới, lướt xuống trên tay không gian giới chỉ ném cho Dịch Khinh Trần. "Dịch huynh, gia hỏa này có khả năng chính là gian tế, chúng ta đột kích ban đêm mục tiêu có khả năng chính là hắn tiết lộ, ngươi tra một chút hắn bên trong giới chỉ có hay không manh mối." Đang khi nói chuyện, Vân Phi phát hiện tay trái nắm một vòng tròn chi vật, trên có khắc có thần bí hoa văn, mù mịt nghĩ có thể chính là cái đồ chơi này kích động thần hồn công kích, liền thuận tay nhận được bên trong không gian giới chỉ. Nghĩ không ra người này như thế táng tâm bệnh cuồng, cho dù không phải hắn tiết lộ bí mật, tại tình huống như thế hạ ám sát Vân Phi huynh đệ, liền tội đáng chết vạn lần. Dịch Khinh Trần trầm giọng nói ra. Vân Phi kéo xuống võ gia cung phụng bên trên quần áo, từ dịch ra võ đế trong tay nhận lấy kỳ thủ cấp, bọc quanh một hồi nhận được bên trong không gian giới chỉ, trở về nhất định phải chất lượng hỏi một chút võ nguyên thân, bọn họ võ gia cuối cùng muốn làm gì. Mấy người vừa đánh vừa vọt tới trước, những kỵ binh này không có thể ngăn cản nó chút nào, còn lại mấy tên võ gia cường giả cũng nhìn thấy tên kia cung phụng bị dịch ra võ đế một kiếm vào đầu, nhưng cũng không dám đến trước chất vấn, kia võ đế trung kỳ đều không phải mất quá một hiệp, chúng chi còn ở đây loạn quân trong bộ rậm. Linh bát múa hoang hỏa thiết côn gỗ đại khai đại hợp, nơi trải qua chi địa, đội ngũ đều bị đánh bay, thanh trừ một phiến đất trống, cảm thấy Hồ Lang cùng Vân Phi lần lượt lộn trở lại, cũng giết trở về, trải qua Vân Phi bên cạnh thì, "Lão đại, chuyện gì?" "Không có chuyện gì, võ gia lão đầu kia muốn giết ta, bị dịch ra tiền bối giết, còn có Nghê sư tỷ thụ thương, Hồ Lang đi cứu nàng." Vân Phi nói ra. "Cái gì? Lão đầu kia muốn giết lão đại, ta đây liều mạng với hắn." Linh bát cả giận nói, suy nghĩ một chút không đúng, "Hắc hắc, quên đi, chết liền không liều mạng với hắn." "Tiểu Lang, ta đây tới cứu ngươi." Vừa nói vung lên hoang hỏa thiết côn gỗ liền phải hướng về phía Hồ Lang, Nghe Hồng Vân bên kia tiến lên, bị Vân Phi một thanh níu lấy, "Đi, thì không nên đi, ngươi xem người ta hai người phối hợp đa mặc khế." Hồ Lang để tay sau lưng ký thác chặt Nghe Hồng Vân chạy vọt về phía trước chạy, trên lưng Nghe Hồng Vân kiếm khí tung hành, băng hoa văng khắp nơi, tấn cấp võ tông sau đó nghe Hồng Vân thực lực đại tăng, hướng theo hổ lang chạy nhanh, chết tại nó dưới kiếm, kỵ binh địch đến không hết. Chương 158, quan ngoại hỗn chiến mấy vạn người cơ hồ tại chỗ chủ trừ kỵ binh, bị đây trăm người quân đặc chủng từ trong cậy mở một cái rộng rãi hành lang, chỗ đi qua, toàn bộ ngã lăn, mọi người cũng không có hao phí bao nhiêu tinh lực, gần bỏ ra mấy tên đại võ sư đỉnh phong đại giới, ung dung xuyên qua kỵ binh bao vây. Dĩnh huynh, lưu cho ta 10 người, hơi chặn đánh một hồi. Ngươi mau dẫn người đã tìm đến hạp cốc địa phương, địch nhân biết được kế hoạch chúng ta, nhất định sẽ mai phục những cái kia mang theo dầu hỏa tướng sĩ, tận lực đuổi khi bọn hắn trùng kích lúc trước chạy tới. Linh Bát, Vũ Hạo, hai người lưu lại, Hồ Lang, mang Nghê Sư tỷ đi mau, ta muốn bày một bạo phá trận pháp, nổ bọn họ một hồi. Vân Phi nói ra. Vân Phi huynh đệ, cùng nhau tiến lên, về thành trước lại nói. Những cái kia mang theo dầu hỏa tướng sĩ không có ta truyền âm, bọn họ không biết xuống lại. Dịch Khinh Trần có chút cấp bách, không thể để cho Vân Phi lưu lại mạo hiểm. Lần này không có thể phá hủy bọn họ tầm xa khí giới, tận lực nhiều tiêu diệt điểm bọn họ cao thủ đi, không thì tam hạ quan lâm uy. Vân Phi nói, các người đi nhanh đi, ta không sao, những người này còn không giữ được ta. Vân Phi huynh đệ bảo trọng. Dịch Khinh Trần suy nghĩ một chút, gia hỏa này tu vi không cao, nhưng thực lực biến thái, cũng sẽ không có chuyện gì, liền lưu lại trong gia tộc 10 tên cường giả, cũng truyền đạt tử mệnh lệnh, liều mạng bảo hộ Vân Phi an toàn. Vân Phi đem chỉ có một sấp phụ triện phân phát xuống, giúp ta ngăn trở thời gian một nén nhang. Lão đại, yên tâm đi. Linh Bát vỗ ngực một cái, những người khác cũng ầm ầm hẳn là. Vân Phi đem Phi Vân tứ bộ ba bước nhanh chóng phát huy cực hạn, cấp tốc di chuyển thân ảnh kèm theo đạo đạo kiếm quang, chỗ đi qua trên mặt đất lưu lại phức tạp đường cong, cũng thỉnh thoảng đem linh thạch đầu nhập hiếm có đường cong đan chéo địa phương. Những kỵ binh kia không có ở mới bắt đầu hình thành trùng kích tư thế, đối với cao thủ lại nói, đã tác dụng không lớn hơn rồi, cũng không có đi theo đuổi tới. Ngay từ đầu bao vây bọn hắn những cái kia cường giả rốt cuộc lướt qua những kỵ binh kia, hướng phía Linh Bát, Vũ Hạo cùng lưu lại dịch ra đệ tử vào tới, nên đón bọn họ là mấy đợt hơn 10 đạo võ tông đỉnh phòng công kích. Giang có một lát sau, Linh Bát và người khác phụ triển tiêu hao hoàn tất, vừa phải chuẩn bị cùng truy kích mà đến vũ triều cường giả liều mạng một lần, nghe được sau lưng Vân Phi quát, rút lui. Mau rút lui. Linh Bát và người khác quay người nhảy lên, hướng về phía Vân Phi vị trí chỗ ấy nhanh chóng mà đến. Vân Phi đã lui đến khắc họa trận pháp ra, tất cả mọi người lại rút lui, có thể rút lui bao xa, phóng ra ngoài chân nguyên khôi giáp phòng hộ mình. Đem Tiểu Tất Phương nhận được chấn hồn tháp, thiêu đốt bên trong đan điển duy nhất một giọt chân nguyên chất lỏng, đem cường đại chân nguyên phóng ra ngoài ngưng tụ khôi giáp, dịch cân kinh đệ nhất trọng, bá thể quyết vận chuyển hết tốc lực, tại cộng thêm pháp bảo khôi giáp, có thể nói lực phòng ngự đã mở đến mình cực hạn. Vân Phi đứng bình tĩnh đứng thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đến truy kích mà đến mấy ngàn người, thần thức bao phủ toàn bộ, phát hiện tự nhiên có mấy chục võ tôn và mấy trăm võ tông, đây vũ triều thật đúng là tập trung nhiều như vậy cường giả, nếu mà những cường giả này công kích tam hạp quan hai bên dãy núi, thật đúng là đổi không phòng được. Truy binh tốc độ rất nhanh, phương xa yếu ớt cây đuốc ánh chiếu phía dưới, Vân Phi đã thấy rõ trước chi nhân giữ tận khuôn mặt. Nguyên bản bắt rùa trong vũ tư thế, trong chốc lát lưới rách cá bay, hơn nữa mấy phe một nhánh cường đại tinh nhuệ cư nhiên diệt sạch, khiến cái này vũ triều cường giả đối với những người này hận thấu xương. Hôm nay thiếu niên này như giống như kẻ ngu đứng ở nơi đó chờ chết, võ tông sơ kỳ tu vi, cho dù tự bạo cũng không nổi lên được nhiều sóng gió lớn. Bạo! Vân Phi hét lớn một tiếng, thần thức kích động, nhất thời vang một tiếng vang thật lớn, một đoàn khủng lồ bụi mờ bay lên trời, gần sát mặt đất cao vài thước địa phương, không khí hình thành một đạo hình tròn gợn sóng nhanh chóng hướng về phía xung quanh mở rộng. Kích động trận pháp đồng thời, Vân Phi không kịp chuyển thân thể ngửa về sau, hai chân hơi cong, dùng sức đạp một cái, như mũi tên rời cùng về phía sau bay đi. Có thể vậy cường đại sóng xung kích vẫn nhanh chóng đuổi theo, Vân Phi giống như một phiến trong cuồng phong lá cây, không ngừng tung bay đến ném hướng phương xa. Trung ương trận pháp địa phương, liền không gian đều cơ hồ muốn xé rách mạnh mẽ nổ lớn, đem hơn 10 người chấn động thành phấn vụn, phạm vi 100m địa phương huyết đục văng tung tóe, bên ngoài trận pháp vây cường bạo sóng xung kích đem còn sót lại chi nhân ném hướng trên cao, phân tán bốn phía bay đi. Linh Bát và người khác vốn đã rút lui ở ngoài ngàn mét, hướng theo một tiếng nổ vang, một cơn gió lớn thổi tới, mười mấy người lại bị nhấc lên bước về phía sau. May nhờ nghe xong Vân Phi lời nói, phóng ra ngoài chân nguyên khôi giáp, bảo vệ thân thể, thổi rơi xuống hơn 10m sau khi xuống đất, mọi người đều chưa thụ thương. Mang theo đại bộ đội đi về phía trước, Dịch Khinh Trần vừa đang suy nghĩ, gia hỏa này khắc vẽ trận pháp gì? Hắn học tập trận pháp. Tốt như vậy thiên phú tu luyện cư nhiên học tập trận pháp chi đạo, không thể, được khuyên hắn một chút, chính là có cái trận pháp tông sư sư phụ cũng không thể học à, quá lãng phí thời gian, lãng phí thiên phú. Đột nhiên sau lưng một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều rung dậy, một cơn gió lớn cũng gấp tốc độ thổi tới. Dịch Khinh Trần hoảng sợ quay đầu, xảy ra chuyện gì? Nhớ lại Vân Phi vừa mới lời nói, bày một bạo phá trận, nổ bọn họ một hồi. Đây chính là Vân Phi bố trận pháp, làm sao có thể? Uy lực khổng lồ như vậy bạo phá trận, chẳng lẽ là sư phụ hắn Hàn Lập? Ừ, cái này ngược lại có khả năng, có Hàn Lập tại, Vân Phi an toàn hẳn không có vấn đề. Tam Hạ Quan nội thành, Trung Vĩ Phong đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng đứng lên đạc lai đạc hứ, quan ngoại truyền đến một tiếng vang trầm đục, càng để cho hơn run lên trong lòng, chuyện gì xảy ra? Tam Hạ Quan ra một núi lĩnh địa phương, Hàn Lập gác tay lăng không đứng tại một hắc y nhân phía trước, tiểu hắc tử, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi trở về đi, chuyển cáo ân trên toàn, muốn đối phó Vân Phi, các người đám lao gia này cũng không cần ra mặt. Nếu không, các ngươi những cái được gọi là đệ tử thiên tài liền không nên đi ra ngoài rồi, ra tới một tên ta giết một tên. Hắc y nhân chính là Vô Cực Tông chấp pháp trưởng lao Hắc Diện Nhân Ngô Thiên Lưới Dao, đối mặt Võ Hoàng Hàn Lập, đối mặt nó nồng đậm uy hiếp, tuy là nổi nóng, nhưng càng cảm giác vô lực, về mặt thực lực tuyệt đối trên lệch để cho tính cách cương liệt hắn cũng không túi đầu không được, chắp tay thi lễ nói, Hàn Phong chủ nói, ta sẽ dẫn đến, cáo tử. Nô thiên lưới dao tan biến tại trong bầu trời đêm, Hàn Lập chuyển thân nhìn về Tam Hạ quan ngoại chiến trận, tiểu tử này, chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, đây cũng là bao nhiêu cái bạo phá trận cấp liên kết ta. Rơi xuống đất về sau lại lật cút mấy chục mét vân phi hiện đến mức dị thường chật vật, pháp bảo khôi giáp bên ngoài quần áo bị xé thành mảnh nhỏ, không biết nhẹ nhàng đi đâu rồi, đầu tóc rối bời, khóe miệng lưu chuyển ra tiêu máu, miễn cưỡng nửa quỳ ngồi dậy, lại phốc mà phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng lại bị thương, một bên vận chuyển nội khí chữa thương, một bên lẩm bẩm, cấp liên kết 20 bạo phá trận uy lực sao tăng cường nhiều như vậy. So sánh tại Tính Nguyệt Phong lần đó uy lực lớn trên không chỉ gấp 10 lần, bản thân đã cẩn thận như vậy, vẫn là bị thương. Ngược lại mừng rỡ dị thường, mặc dù nói mình gần võ tông sơ kỳ, nhưng cường độ vượt qua đại đa số võ tôn, trên người mặc pháp bảo khôi giáp mình ở ngoài trận đều sẽ thụ thương, kia trong trận pháp truy binh hẳn rất khó may mắn còn sống sót, hơn nữa kích động trận pháp lúc trước, Vân Phi thần thức đã xác nhận, không sai biệt lắm kia mấy ngàn cường giả đều tiến vào trận pháp phàm lây. Chương 159, quan ngoại hôn chiến linh bát, Vũ Hạo cùng người của Dịch gia chạy tới, nhìn thấy trận vật không chịu nổi, nửa quỵ dưới đất Vân Phi, lao đại, thế nào? Ngươi mỗi lần làm trận pháp này sao đều ngay cả mình một khối nổ? Linh Bát nói ra. Vũ Hạo liếc một cái Linh Bát, tiến đến đỡ Vân Phi, sư phụ, ngài không có sao chứ? Ta vác ngài đi. Ta không sao, một hồi là tốt rồi, chúng ta đi thôi, đuổi theo Dịch Minh. Vân Phi dịu đỡ Vũ Hạo chậm rãi đứng lên, cường đại khôi phục chữa trị năng lực đã để hắn được bên trong tổn thương tốt hơn nữa. Dịch ra kia 10 cái cường giả nhưng là không còn bình tĩnh như vậy rồi, từ gia công tử ở đâu tìm như vậy yêu nghiệt huynh đệ. Tuổi còn trẻ tu thành võ tông, còn có thể thời gian ngắn như vậy bố trí ra uy lực khổng lồ như vậy bạo phá trận, kia mấy ngàn cường giả phòng trừng đều không thể thoát khỏi may mắn. Lực một người, tiêu diệt mấy ngàn đại võ sư, võ tông, trong đó cũng không thiếu võ tôn cường giả, đây là như thế quái thai. Linh Bát qua đây đem Vân Phi nắm vào trên lưng, lão đại, ngươi quá ưu, đám người kia phòng trừng đều bị ngươi nổ chết, ta đây có ngươi đi. Một nhóm mười mấy người thật nhanh hướng về phía Tam Hạ quan phương hướng chạy đi, trên đường không còn có gặp phải vũ triều truy binh, không bao lâu, liền đuổi kịp Dịch Khinh Trần dẫn dắt đại bộ đội. Vừa mới Dịch Khinh Trần lĩnh người quả nhiên đụng phải mấy ngàn thuộc binh, mỗi cái mang theo mũi tên bao bọc du bố cung tiễn, nếu mà những cái kia mang theo lượng lớn dầu hỏa tướng sĩ vọt vào vòng phục kích, hậu quả không cần nói cũng biết, những cái kia mang theo dầu hỏa liền sẽ để đây hai vạn tướng sĩ vùi thân biển lửa. Những này vũ triều phục binh vốn là binh lính phổ thông, trong chốc lát liền bị Dịch Khinh Trần bọn họ thoải mái tiêu diệt. Vũ triều đại quân soái trướng trong doanh, ở giữa đại mã kim đao ngồi một tên thân mang vũ triều chỉ huy khôi giáp chi nhân, chính là lần này vũ triều cầm quân đại soái Lục Nhân ra, 20-30 tên tướng quân phân chạm hai bên, thần thái đều tương đối hưng phấn. Lần này đại đường thủ quân cao thủ bị diệt, ngày mai chúng ta liền có thể thoải mái đánh chiếm hai bên dãy núi rồi, kia Tam Hạ quan còn không phải dễ như trở bàn tay. Vẫn là Lục đại soái thương lính như con mình à, kia Tam Hạ quan dễ thủ khó công, lúc này mới thỉnh lệnh tập trung cao thủ cùng những cái kiệt nhưng công kích phương xa, vị trí cao dụng cụ. Trên trăm võ tôn, mấy trăm võ tông, còn có hơn ngàn đại võ sư vây công, càng nắm chắc hơn bạn kỵ binh tinh nhuệ ở phía sau, là bọn hắn kia gần 100 người, mặc dù có hai cái võ đế, cũng phải nuốt hận rồi. Đúng vậy à, Tân Thiệt Thỏi có người đưa tới tin tức, kịp thời rời đi những cái kia công kích tầm xa dụng cụ, không thì những cái kia tổn thất cũng không nhỏ à, thật đúng là khả năng bị bọn họ thừa dịp rối loạn tiêu doanh. Đang nói giữa, một tiếng ầm ầm nổ vang, doanh trướng cũng đi theo lắc lư, chúng tướng cùng kia Lục Nhân ra nghi ngờ không thôi, nhưng chốc lát đều không xem trọng rồi, mấy phe như thế đội hình, đối phó chỉ là trăm người, không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chúng nghe lệnh, buổi tối nghỉ ngơi dưỡng sức, hậu cần chuẩn bị tốt lương thảo quân nhu quân dụng, ngày mai toàn quân nổ trại công kích, bắt lấy Tam Hạ quan sau đó, lao thẳng tới Hồ Khâu, tiểu quốc nhỏ bé cư nhiên cản trở đại quân ta nửa tháng lâu dài, cho ta đổ Hồ Khâu thành. Ngồi trên trung tâm Lục Nhân ra trầm giọng uống được. Phải. Chúng tướng rồi rít ôm quyền ầm ầm đáp dạ. Báo. Một trận tin kỵ binh còn chưa tới doanh trướng, xa xa thét dài hô, sắp đến doanh trướng trước liền tung người nhảy xuống, ngay cả ngựa đều không chú ý, hướng về phía doanh trướng chạy đi. Lục Nhân ra hỏa chúng tướng bèn nhìn nhỏ cười, tiêu diệt những cao thủ kia có tin tức. Báo. Khải bẩm đại soái, đến trước quấy dày đường quân nước chừng trăm người, chúng kế bị vây, nhưng phá vòng vây mà đi, mấy vạn kỵ binh tổn thất gần nửa, không thể chặn lại, theo đuôi truy kích tướng sĩ bị một đợt nổ lớn cơ hồ diệt sạch, tổn thất nặng nề. Hôm nay kia đường quân đã rút về Tam Hạ quan hạp cốc khu vực. Kia truyền tin tiểu binh tuy có nhiều chút thở hổn hển, nhưng nói rõ ràng. Cái gì? Đại mã kim đao ngồi Lục Nhân ra đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến, ngươi lặp lại lần nữa, là chúng ta tướng sĩ diệt sạch. Khải bẩm đại soái, tham dự áp chế ngoại trừ phần lớn kỵ binh, cái khác toàn bộ bất hạnh gặp nạn. Linh truyền tin ngữ điệu cũng có chút run rẩy. Lục Nhân ra giống như bị rút lấy cốt đầu, nhuyễn đảo tại khí thế kia bất phàm trên ghế dựa, phía dưới các vị tướng quân cũng vỡ tổ rồi. Làm sao có thể? Những cường giả này cơ hồ là chúng ta trong quân hiện tại có khả năng tập hợp tất cả cao thủ rồi, hôm nay cư nhiên toàn quân bị diệt, kia đại đường những cao thủ kia chiến lực hơn nhiều mạnh mẽ a. Ngày mai không có cao thủ trùng kích hai bên dãy núi, tiến công sẽ tổn thất nặng nề a. Chúng nghe lệnh, ngày mai không tiếc bất cứ giá nào tiến công Tam Hạ quan, ta muốn Tam Hạ quan thành không lưu một người sống. Đại quân chỗ đi qua, chỉ cần là lương quốc chi địa gà chó không để lại. Còn nữa, truyền lệnh xuống, chú đóng ở tuyến đầu quân đội, buổi tối đề cao cảnh giác, phòng ngừa bọn họ thừa dịp tập kích. Lục Nhân ra dịu đỡ lưng ghế chậm rãi đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nói ra. Dịch huynh, phòng trừng bọn họ khẳng định nghĩ không ra vừa mới những cái kia vũ triều cao thủ đều bị diệt, ngoại trừ tại đây phục binh, bọn họ cũng sẽ không lại thêm cái gì chuẩn bị. Hôm nay gió đông kình cấp bách, chúng ta thiêu bọn họ một hồi. Vân Phi đối với Dịch Khinh Trần nói ra. Toàn diệt. Những truy binh kia toàn diệt. Dịch Khinh Trần không thể tin nhìn đến Vân Phi, sư phụ ngươi không hổ là võ hoàng, không hổ là trận pháp tông sư. Sư phụ ta ở chỗ nào? Lão nhân gia người cũng tới. Vân Phi nhìn một cái bốn phía, cũng không có cảm ứng được sư phụ tại phụ cận. Uy lực kia khủng lồ bạo phá trận không phải sư phụ ngươi bố trí sao?
Không vâng, vân bản thân ta làm cho, không có chú ý suýt chút nữa đem mình cũng chọn bên trong.
Vân Phi gãi đầu một cái nói ra.
Ngươi làm ra? Ngươi lúc nào học trận pháp? Ngươi thành trận pháp tông sư rồi sao?
Dịch Khinh Trần ngớ ngẩn, lăng lăng nhìn đến Vân Phi.
Phải, ta đến Huyền Tiên Tông không có mấy ngày liền bắt đầu học, tính ra đều học 1-2 tháng rồi, bất quá cách trận pháp tông sư còn kém xa, bất quá đây trận pháp chi đạo thật là rất có ý tứ rồi.
Vân Phi có chút hưng phấn nói ra.
Bất quá cũng không muốn qua giải thích thêm, bận rộn ngắt lời nói, Dịch Minh, truyền lệnh những cái kia mang theo dầu hỏa tướng sĩ, chúng ta ở phía trước trùng kích, bọn họ ở phía sau phóng hỏa, tại quân địch không phản ứng kịp lúc trước, làm bọn họ một hồi.
Dịch Khinh Trần trở lại tâm thần, thấp giọng lầm bầm một hồi thật là yêu nghiệt, hướng về phía hạ cốc truyền lệnh xuất kích.
Vân Phi đem Tiểu Tất Phương thả ra, uy nó hai viên lăng hỏa đan, Tiểu Phương, cùng đi phun lửa, có thể phun bao nhiêu, trở về cho ngươi thịt nướng ăn.
Tất Phương Tiểu Tất Phương đứng tại Vân Phi trên bả vai dạo dựng, đầu nhỏ gật một cái.
Hồ Lang, ngươi mang theo Nghe sư tỷ về thành trước.
Vân Phi đối với Hồ Lang cùng Nghe Hồng Vân nói ra.
Được, lão đại, ngươi cẩn thận một chút.
Hồ Lang một mực hưng phấn không thôi, ngăm đen gương mặt như tách ra bông hoa, vốn là Nghe Hồng Vân muốn xuống, bị hắn cứng rắn cự tuyệt, mà Nghe Hồng Vân phá thiên hoang địa không có nổi giận, chỉ là sắc mặt đỏ ửng, vẫn để cho Hồ Lang cong lấy.
Vân Phi, bảo trọng.
Nghe Hồng Vân thẹn thùng vừa nói, lần đầu tiên bị nam nhân cong lấy Nghe Hồng Vân cảm thấy hết sức ưỡn mèo.
Dịch ra võ đế ở phía trước, Vân Phi, Dịch Khinh Trần, Linh Bát chờ một đám cường giả ở phía sau còn có hơn 20.000 mang theo dầu hỏa, hỏa khí tướng sĩ, hướng phía trong màn đêm còn tương đối yên lặng vũ triều đại doanh nào tới.
Chương 160, quan ngoại hỗn chiến vũ triều đại quân tại mới vừa vào ban đêm thì liền được cho biết sáng mai tổng tiến công, buổi tối muốn nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng sức, trừ thiết yếu lính gác ra, toàn bộ ngủ. Còn được cho biết, buổi tối có thể sẽ có chút ít địch nhân quấy rầy, không cần để ý tới, tự có người đối phó. Cho dù tiếng kia kinh thiên nổ tung, chỉ là để cho những cái kia vũ triều đại quân trong mộng thức tỉnh, xoay người lại đi ngủ. Đồng chu tuyến đầu tướng lĩnh mới từ doanh trướng trở về, đang muốn truyền lệnh để cho một nhóm người lên cảnh báo tuần tra, một đạo kiếm quang xóa đi đầu người, tiếp tục hàng ngàn hàng vạn thịnh mãn dầu hỏa hủ hủ lon lon bay vào phủ đẩy một đỉnh lều vải đại doanh, ánh lửa trong nháy mắt bắn tung tóe lên trời, dựa vào vụ vụ gió đông, nhanh chóng hướng về phía phương xa lan ra. Đen nhèm bầu trời đêm nhất thời bị hồng hồng ánh lửa chiếu sáng, liệt diệm giống như nằm rạp xuống trên mặt đất tham ăn cự thú, mở ra rộng quá mấy ngàn thước miệng to, đem chỗ đi qua tất cả mọi thứ hết thảy thôn vệ, sau đó hóa thành cho bụi, rất nhiều kèm theo kêu thảm thiết khiêu động hình người hỏa diễm buộc ngã xuống đất, cuối cùng tan thành mây khói. Phương xa còn chưa bị cắn nuốt vũ triều đại doanh cũng rối loạn lên, tiếng kêu cứu, tiếng mắng chửi, còn có ngựa tiếng hí, xảy ra bất ngờ đại hỏa để bọn hắn loạn thành một bầy, hẳn cả giọng tướng lĩnh cũng tổ chức không tốt có thứ tự tắt lửa hoặc rút lui. Mang theo dầu hỏa tướng sĩ vẫn đem một lon bình dầu hỏa ném về phương xa, hỏa diệm hướng về phía hai bên không ngừng mở rộng, đồng thời mượn sức gió về phía trước bay tới.
Dịch Khinh Trần cùng Vân Phi đem quân đặc chủng chia làm hai bộ phận, bảo vệ dầu hỏa bộ đội hai cánh.
Dịch huynh, hôm nay vũ triều đại quân đã loạn, chúng ta nhân cơ hội phản sát, đem nội thành đại quân điều tra, thừa dịp trực đảo nó trung quân đại trướng. Trận chiến này có lẽ tối nay liền có thể kết thúc.
Vân Phi đối với Dịch Khinh Trần nói ra, ta đến truyền tin.
Đọc thuộc binh pháp chiến tích Vân Phi biết rõ, như loại này đại quy mô chiến tranh, một khi nhất phương xuất hiện hoảng loạn, lòng quân vô chủ, xuất hiện chạy tán loạn, như lại thêm nhiều chút lời đồn hoạt động, kia ắt sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền, kia lui binh sẽ như vỡ đê hồng thủy, mặc cho ngươi chỉ huy có thủ đoạn nghịch thiên, cũng không ngăn cản nổi.
Được.
Vân Phi huynh đệ, liền chiếu theo ngươi nói xử lý.
Dịch Khinh Trần tâm lý không nén nổi trở nên kích động, có lẽ hôm nay mình thật có thể nổi danh La Thiên Đại Lục.
Trung gia gia, tốc độ phái nội thành toàn bộ quân đội ra khỏi thành đến quan ngoại, quân địch đã loạn, chúng ta có thể thuận thế làm gốc.
Vân Phi sử dụng phụ triện liên hệ nội thành Trung Vĩ Phong.
Một mực đứng ngồi không yên Trung Vĩ Phong nghe được Vân Phi âm thanh, treo tâm bỏ xuống hơn nữa, nghe nói phải phái binh ra khỏi thành, truy kích quân địch, trong nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai sở định kế hoạch thành công, hơn nữa so sánh dự chủ còn muốn có lợi.
Người đâu?
Truyền lệnh.
Nội thành toàn bộ chuẩn bị chiến tranh quân đội, ra khỏi thành truy kích đào binh.
Trung Vĩ Phong hăm hở, phát ra xoáy lệnh, âm thanh truyền toàn thành.
Bình Tây tướng quân Triệu Đồng nghe được mệnh lệnh, vẻ mặt kinh ngạc. Vũ triều binh bại rồi sao?
Truy kích đào binh,
làm sao có thể?
Nhưng cũng không dám chống lại quân lệnh, mang nghi hoặc dẫn dắt kia 10 vạn đường quân tinh nhuệ ra khỏi thành.
Tấn triều binh bại,
đại đường viện quân đến,
chạy mau a!
Lục đại soái bị giết,
mau đào mạng a!
Thỉnh thoảng có hoạt động lòng quân lời đồn bị mang theo chân nguyên tiêu gọi thuận theo gió đông, phiêu hướng vũ triều kia trùng điệp trên trăm dặm doanh trướng.
Vũ triều cơ hồ toàn bộ doanh địa loạn thành một bầy, từ trong giấc mộng tỉnh lại vũ triều tướng sĩ, nhìn đến vương xa không ngừng gào thét mà đến liệt diễm, lại nghe được kia mê hoặc lòng người kêu gọi, còn có phía trước liên tục không ngừng. Hoàn loạn chạy nhanh mà đến đào binh, đều triệt để luôn cuống, thậm chí ngay cả đao kiếm khôi giáp cũng không kịp mang, liền tụ vào chạy tán loạn hướng lưu. Mấy trăm vạn đại quân chạy tán loạn, hơn nữa còn là nhấp nhô bất bình cái gò đất khu vực, còn có bị giật mình chiến mã, không ngừng có người ngã xuống đất bị giẫm đạp mà chết. Tam hạ quan nội thành 60 vạn đại quân cũng rất nhanh chạy đến, trong đó còn có 10 vạn thiết kỵ, vòng qua dường như muốn đem bầu trời thiêu nước ra hỏa diễm, hướng về phía chạy tán loạn vũ triều đại quân gào thét đuổi theo.
Vân Phi, Linh Bát, Vũ Hạo cùng Dịch Khinh Trần tụ tập một chỗ, cũng hướng phía vũ triều doanh địa sâu bên trong phong tới.
đâu đâu cũng có hướng thiên hỏa diễm để cho tiểu tất phương rất là hưng phấn, vòng quanh vân phi bốn phía từ đầu đến cuối phi hành, không ngừng phun ra nhỏ tiểu hỏa cầu này tuy nhỏ, nhưng hỏa lực chính là siêu cường, kia mấy chục mét đại thụ che trời cũng bị nó trong nháy mắt dẫn hỏa. Vũ Hạo hóa thân người lửa, nơi trải qua chi địa, quyền trưởng nơi đánh địa phương, đều dành ra lửa cháy hùng hực. Vân Phi thỉnh thoảng dùng hắn kia huyền diệu nhanh chóng thân pháp, thật nhanh phát hỏa kia tự tạo ra đặc biệt tụ hỏa dẫn phong trận. Hơi nóng bức người, hỏa khí nướng người siêu cường hỏa diễm từ một cái kia cái trong trận pháp phun mạnh ra ngoài. Dịch Khinh Trần từ bắt đầu khiếp sợ càng về sau chết lặng cùng thành thói quen, Vân Phi này quả thật biến thái, quả thật yêu nghiệt. Nguyên bản rất nhiều thiên tài sợ ảnh hưởng tu tập trận pháp chi đạo, nguyên bản bị thế nhân cho rằng khó học càng thêm khó có thể tinh thông trận pháp chi đạo, ở hắn nơi đó cư nhiên trở nên đơn giản như vậy, vẫn chỉ là học tập 1-2 tháng liền đạt đến tới mức như thế, cái này khiến trên đời những cái kia bênh váo nên ngang, ngạo khí 10 phần trận pháp sư biết, còn không xấu hổ muốn chết. Linh Bát cùng Dịch Khinh Trần hai người nhìn đến không ngừng phóng hỏa sư đồ cùng kia diễm lệ chim nhỏ, không nén nổi nhìn nhau lắc đầu cười khổ, hai người này một chim đều là quái thai a. Tam Hạc Quan gia là một phiến phạm vi hơn ngàn dặm, nhấp nô thấp lùn cái gò đất khu vực, trải rộng thấp lùn bụi cây, chợt có miếng nhỏ rừng cây, đóng chú trong đó vũ triều đại quân bị không ngừng mở rộng chạy tán loạn đại quân cùng cuốn tới liệt diễm ba phủ, cắn nuốt. Vũ triều trung quân đại trướng, Lục Nhân gia đứng tại bên ngoài doanh trướng cầm thương gầm thét, đều dừng lại. Cứu hoàng nên địch, lui bước người, giết. Trường thương lật tung chém chết mấy chục chạy trốn binh lính sau đó, nhìn đến vẫn như vỡ đê hồng lưu một bản đạo binh, thần sắc tiêu điều hắn bước sạch trường thương trong tay, nhìn một chút đi theo sau lưng mình mấy chục thân binh, đại thế đã qua, các ngươi cũng đi thôi. Ta Lục Nhân gia thẹn với triều đình, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Chuyển thân mặt hướng vũ triều hoàng đô, thương lang một tiếng, bên hông bách chiến bảo đao ra khỏi vỏ, ánh đao chợt lóe, đã từng ai phong một cõi lục đại soái, hoành đao tự vận rồi. Đại soái, chúng thân binh ầm ầm quỳ xuống đất, chúng ta thể chết theo. Rồi rít tự vận. Mặt trời mới lên đem phương xa bóng đêm màn đèn chậm rãi xé mở, lửa cháy hừng hực còn đang thiêu đốt, kéo dài một đêm tiếng la giết dần dần biến mất. Chậm rãi tăng lên chiều dương chiếu vào khởi khởi phục phục trên chiến trường, đốt chùi thi thể, ngã gục chiến mã rải rác cái gò đất kỳ ạ, còn có vô số cây cối. Khi giới vẫn liều lĩnh lũ lũ khói lửa nhẹ nhàng về phía chân trời, toàn bộ chiến trường trên tản ra một luồng tiêu hồ xú vị. Đứng tại một chỗ cái gò đất bên trên Vân Phi, nhìn trước mắt thảm thiết cảnh tượng, từ tâm lý cảm thấy từng trận tê dại. Một đêm truy đuổi cùng chém giết, một đợt trước giờ chưa từng có kinh thiên thắng lợi, cũng không có để cho Vân Phi cảm thấy chút nào hưng phấn. Trên mặt đất nằm nám đen thi thể, thậm chí theo gió phiêu vũ cho bụi, tại trước tối hôm qua đều có thể là từng đầu tươi sống sinh mệnh, đó là mấy triệu người sinh mệnh. Sau lưng còn có mấy gia đình triệu phú. Nguyên lai trên địa cầu đọc qua người viết sử trở chiến quốc tranh bá, tân diện 6 nước. Ba nước hôn chiến các loại, những này chiến tranh có lúc cũng để cho mình trí khí kịch liệt, nhiệt huyết căng phồng, mà những cái kia tử vong tướng sĩ, gặp nạn bách tính chỉ là trong sách vợ từng chuỗi con số, hôm nay máu chảy đầm địa phơi bày ở trước mặt mình, đối mặt tự nói với mình chiến tranh tàn khốc. Chương 161, chiến trường ngộ đạo trong cuộc chiến tranh này, mình không thể nghi ngờ phẫn diễn trọng yếu vai diễn, có thể nói là mình một tay đạo diễn rồi trận này kinh thiên chém giết. Nguyên lai tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên cư nhiên biến thành đồ sắt muôn vạn kiêu hùng, đây là mình sao? Nhìn mình vẫn sạch sẽ hai tay, ngửa mặt trông lên trời xanh Vân Phi lâm vào thiên nhân giao chiến. Tại sao phải có chiến tranh? Nhân loại tại sao phải lẫn nhau chém giết? Không phải nói trời xanh hữu đạo sao? Vì sao không ngăn cản hết thảy các thứ này? Trời xanh thật hữu đạo sao? Kia hắn nói lại là cái gì? Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, chính là thiên đạo sao? Kỳ thực không phải thiên địa bất nhân, mà là thiên địa có pháp tắc, vạn vật có quy luật, thiên địa chỉ là nhìn chăm chú vạn vật phát triển, vạn vật sinh sinh diệt diệt chính là thiên đạo, luật rừng, thích giả sinh tồn, có lẽ chính là thế giới này vạn vật phát triển động lực, chính là thiên đạo quy tắc. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, vậy ta đạo lại là cái gì? Ta không làm tàn sát thương sinh tiêu hùng, cũng không làm được giúp đỡ thiên hạ Bồ Tát, ta có thể làm gì? Ta chỉ là ta, thật, ta chỉ có thể là mình, người khác muốn giết ta, ta muốn liều mạng phản kháng, người khác muốn khi dễ ta thân nhân có người, ta muốn thể sống chết bảo hộ, người khác muốn giết chóc đồ thán ta ra biên, ta muốn phấn khởi kháng cự. Có sinh linh liền có lợi ích liền có mâu thuẫn liền có chém giết cùng chiến tranh, chém giết cùng chiến tranh cũng là thiên đạo một phần, chỉ là bất cứ lúc nào không thể lạc lối mình, có lẽ đạo bản thân chính là ôm bản tâm ta, làm bản thân ta. Trong trầm tư Vân Phi phảng phất nghe được trong thức hải truyền đến ba một tiếng, nguyên lai tại ngộ đạo trong điện khám ngộ vũ trụ pháp tắc, thiên đạo quy luật cùng mình cách tầng kia giấy mỏng thật giống như bị xuyên phá rồi, một tia thiên đạo pháp tắc tan vào rồi mình thần hồn chi thể. Trong thức hải thần hồn chi thể hiện ra ánh sáng màu ngà sương mất, ngũ quan càng thêm rõ ràng, nguyên lai hai mắt nhắm chặt mở ra. Trong ngay mắt, Vân Phi cảm thấy trước giờ chưa từng có sáng trong, thần hồn chi thể mở hai mắt ra phảng phất có thể nhìn xuyên vạn vật, nhìn rõ vũ trụ, thần hồn chi thể lại thành. Trong thức hải chấn hồn tháp ông ong một tiếng, phát ra một trận rung động, nguyên bản mơ mơ hồ hồ tầng thứ ba không gian mở ra. Đỉnh tháp chấn hồn châu cũng truyền tới nhiều tin tức hơn, linh lung bắt quái chấn hồn tháp tầng thứ 3 vì độ hồn. Đang muốn tiêu hóa độ hồn tin tức, Vân Phi cảm thấy bắt quái linh lung chấn hồn tháp sản sinh một luồng lực hút, cảm thấy ý nghĩ địa phương một hồi âm lương, không ngừng có từng đoàn mơ hồ thật giống như nhỏ yếu thần hồn bị hít vào tầng thứ 3 không gian, những cái kia thần hồn vô không lan truyền phẫn nộ, sợ hãi, uy thương, oán hận trở tâm tình tiêu cực. Vân Phi thần thức phóng ra ngoài, mượn chấn hồn châu, phát hiện trên đỉnh đầu của mình đã tạo thành một cái từ vô số hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mạnh mẽ hoặc yếu thần hồn tạo thành vòng xoáy, không ngừng vọt vào thức hải mình bên trong, lại bị chấn hồn tháp hút vào tầng thứ 3. Chậm rãi tiêu hóa chấn hồn châu truyền đến có liên quan độ hồn tin tức, độ hồn chính là siêu độ sinh linh tử vong sau đó thần hồn. Vạn vật sinh linh đều có thần hồn, đại đa số sinh linh thần hồn chỉ là một đoàn hư vô năng lượng, có thể tu hành trí tuệ sinh linh, thần hồn có thể không ngừng cường đại. Lệ như nhân loại, tu tập đến mở ra thức hải, thần hồn sẽ phát sinh chất biến hóa, tiếp theo tu luyện tăng cường, thần hồn thì sẽ càng đến càng ngưng luyện, mãi đến hình thành bản chất, hình thành thần hồn chi thể, cuối cùng thậm chí có thể thoát khỏi bản thể, độc lập tồn tại giữa thiên địa, giống như chấn hồn tháp bên trong ngủ say hoang vũ. Bình thường sinh linh sau khi chết, thần hồn liền biết từng bước tan đi trong trời đất, lại nhập luân hồi. Nhân loại thần hồn so sánh những sinh linh khác cường đại hơn nhiều, căn cứ vào thần hồn mạnh yếu, sau khi chết sẽ bồng bềnh rất lâu mới sẽ từ từ tiêu tán, đặc biệt là những cái kia mang theo chấp niệm, hận ý thần hồn, không dễ tiêu tán. Những này mang theo tâm tình tiêu cực thần hồn sẽ theo bản năng chém giết, thôn phệ đừng nhỏ yếu thần hồn, cho nên chậm rãi trở nên cường đại, cái gọi là ác quỷ khả năng chính là loại này hình thành. Mà bắt quái linh lung chấn hồn tháp tầng thứ 3 độ hồn chính là đem các loại bồng bềnh thần hồn tiến hành siêu độ, khiến cái này mang theo tâm tình thần hồn, vứt bỏ kiếp này chấp niệm cùng oán hận, còn có tất cả thần hồn chi lực, siêu độ thành tinh khiết mà nguyên thủy thần hồn, tán giữa thiên địa, lại lần nữa nhập thế luân hồi. Mà nhiều chút chấp niệm, oán hận cùng thần hồn chi lực bị chấn hồn tháp hấp thu chuyển hóa thành vô cùng tinh khiết thần hồn năng lượng, vì chấn hồn tháp sử dụng. Đứng tại Vân Phi bên người Ninh Bát chỉ là cảm nhận được xung quanh trở nên từng trận âm lương, cũng không biết, cũng không nhìn thấy những này du đãng giữa thiên địa du hồn, mà nhiều chút du hồn không ngừng bị hít vào Vân Phi trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn thần hồn vòng xoáy, lại bị trong thức hải chấn hồn tháp hấp thu chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng. Cái này phạm vi mấy trăm dặm trên chiến trường, một đêm mấy triệu người bỏ mạng, oan hồn giải rác, toàn bộ chiến trường bao phủ tại âm khí nặng nề bên trong, chính là dưới ánh mặt trời cũng cảm thấy từng trận u ám. Nhưng hướng theo Vân Phi không ngừng di chuyển, u ám chi khí dần dần biến mất. Dịch Khinh Trần, Linh Bát, Vũ Hạo đều không biết Vân Phi đang làm cái gì, vẫn là đang tìm cái gì. Nhưng nhìn thấy hắn ngay từ đầu trầm tư sau đó thật giống như có điều ngộ ra, liền không có quay rời hắn, lặng lặng theo hắn mù đi dạo. Có thể nhỏ tất phương dị thường phản cảm những cái kia u ám thần hồn chi khí, ly khai Vân Phi bà bay, bay đến Vũ Hạo trên bờ vai cùng hắn chơi đùa đi tới. Đã từng ăn qua tiểu tất phương thiệt thòi Linh Bát, bĩu môi một cái, yêu nghiệt chim nhỏ cũng chọn yêu nghiệt chi nhân làm bạn, đây tiểu tất phương có thể cùng Vũ Hạo chung bánh chơi đùa, nhưng xưa nay không cùng mình thân mật, còn lão là một bộ xem thường mình bộ dáng, không nén nổi cảm thán, lão đại như à, nuôi cái chim nhỏ đều kiêu ngạo trùng tiên. Dịch Khinh Trần từ trong đáy lòng bội phục cùng cảm kích Vân Phi. Chính là thiếu niên này, không chỉ đem chính mình cùng kia trăm người bộ đội từ hẳn phải chết trong bẫy cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại mà cứu ra, còn một người tiêu diệt mấy ngàn đến trước vây khốn vũ triều cường giả, càng là đề nghị hỏa thiêu vũ triều đại doanh, cho nên nốt lên vũ triều đại quân bị bại mồi dẫn hỏa, cũng quả quyết để cho Trung Vĩ Phong toàn quân chủ kích, lấy được trận này chưa từng có thắng lợi, đạo diễn rồi trận này ắt sẽ danh thủy sử sách chiến tích, mà bản thân cũng nhất định sẽ bởi vậy dạng danh La Thiên đại lục. Vân Phi cơ hồ đi dạo hết rồi toàn bộ chiến trường, chấn hồn tháp hấp thu thần hồn mặc dù đều nhỏ yếu, nhưng tụ cắt thành sơn, hợp dòng thành biển, mấy trăm vạn thần hồn vì chấn hồn tháp cung cấp lượng lớn thần hồn năng lượng. Chấn hồn tháp một tầng xương mù cũng biến thành càng nồng nặng, tân hồn thú cũng không ngừng sinh ra, chấn hồn tháp tràn ra xương mù màu trắng thật giống như cũng tăng nhiều không ít, bồi dưỡng phát triển thức hải tốc độ cũng có chút gia tăng. Trong lúc tại một chỗ thật giống như có trận pháp bảo hộ, không có bị ngọn lửa thôn vệ địa phương, Vân Phi và người khác phát hiện mấy chục chiếc khủng lồ máy ném đá các loại khí giới, hẳn đúng là vũ triều tập trung đến đánh chiếm Tam Hà Quan những cái kia công kích tầm xa khí giới. Đồ chơi này còn có khắc trận pháp, mang về nghiên cứu một chút. Đối với trận pháp đường cong rất là mẫn cảm, Vân Phi một cái liền nhìn đến bên trên khắc họa phức tạp trận pháp đường cong. Bạch quang chợt lóe, Vân Phi đem một chiếc cao đến hơn một trượng khí giới nhận được chấn hồn tháp một tầng. Bạch quang liên tục thoáng qua, từng đài cao to khí giới bị Vân Phi đưa vào chấn hồn tháp một tầng một xó xỉnh bên trong. Chương 162, thanh danh vang dội Dịch Khinh Trần ở bên cạnh nhìn ngây người, người đây không gian giới chỉ có bao nhiêu lớn không gian a, mình giới chỉ cơ hồ là toàn bộ đại đường cấp bậc cao nhất không gian giới chỉ rồi, cất giữ những khí cụ này cũng nhiều nhất thả 2-3 chiếc, ngươi tướng này mấy chục chiếc đều lấy đi. Nhanh chóng dẹp xong khí giới, Vân Phi nhìn đến có chút ngốc trẻ mặt đầy nghi vấn Dịch Khinh Trần, "Dịch huynh, ngươi làm sao vậy? Có vấn đề gì không?" Kịp phản ứng Dịch Khinh Trần nói ra, "Vân Phi huynh đệ không gian giới chỉ có thể nói thần khí, cư nhiên có khổng lồ như vậy không gian." "Áo, ừ. Ấy, đây là sư phụ ta đưa, không gian phải không nhỏ." Vân Phi gãi đầu một cái nói ra, "Không gian giới chỉ giá trị là hướng theo không gian tăng lớn thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, có thể nói La Thiên trên đại lục còn không có thể bỏ xuống đây mấy chục chiếc cao hơn một trượng khí giới giới chỉ, cho nên Dịch Khinh Trần mới sẽ như thế ngạc nhiên." Bát quái linh lung chấn hồn tháp sự tình Vân Phi ngay cả sư phụ đều không có nói cho, tự nhiên cũng sẽ không nói cho Dịch Khinh Trần, cho nên không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ đi qua. Trăm người quân đặc chủng đột kích ban đêm, 2 vạn dầu hỏa binh mượn gió đông hỏa thiêu đại doanh, 60 vạn quân đội dựa thế tập kích, dựa vào không mượn được 100 vạn binh lực, lấy không được vạn người thương vong đại giới, đánh tan nắm giữ siêu cấp công kích tầm xa khí giới cùng lượng lớn tu vi cường giả 400 vạn vũ triều đại quân. Vũ triều đại quân trực tiếp thương vong hơn 3 triệu người, hai quân tỷ lệ thương vong vượt qua 300 so sánh 1, đây quả thực để cho người không thể tưởng tượng nổi, có thể nói kỳ tích. Tại La Thiên lịch sử đại lục trên chưa bao giờ có như thế lấy yếu thắng mạnh, còn là tuyệt đối thắng lợi chiến tích, trận này dạ chiến nhất định sẽ vĩnh viễn ghi chép ở La Thiên đại lục sử sách bên trên. Tại Vân Phi quét sạch trên chiến trường thần hồn, mấy chục vạn lương đội quét dọn chiến trường thời điểm, cái này khiếp sợ toàn bộ La Thiên đại lục tin tức nhanh chóng truyền bá đến các nơi. Cái này buổi sáng cũng được truyền tin trận pháp, truyền tấn phụ triện trên lịch sử phồn mang nhất thời khắc, đều đang không ngừng xác nhận tin tức này tính chân thật. Hướng theo tin tức quyết tán, chỉ huy cuộc chiến tranh này chỉ huy Trung Vĩ Phong trở nên chạm tay có thể bỏng, uy danh cũng biến thành như mặt trời ban trưa, liên đối lương quốc. Cái này rất nhiều đại nhân vật trong lòng tiểu quốc nhỏ bé cũng biến thành uy danh hiển hách, phải biết thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi chủ thể chính là lương đội. Nhưng nổi bật nhất tân tinh thuộc về Dịch Khinh Trần, tin tức xưng, Dịch Khinh Trần thống lĩnh cái kia quân đặc chủng, là cuộc chiến tranh này thắng lợi yếu tố quyết định. Dịch Khinh Trần cũng từ đại đường tuyệt đại song tiêu trực tiếp trở thành toàn bộ La Thiên đại lục thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, danh tiếng lấn át đã sớm dạng danh vô cực tông Chu Thái. Được, hay cái Dịch Khinh Trần, thật là kỳ tài quan thế. Trương An thành trên Kim Loan điện, đại đường hoàng đế cười ha ha, Dịch gia lập xuống này rất nhiều đại công, chấm phải thật tốt ban thưởng. Chuyển chỉ, Dịch Khinh Trần tam hạ quan chi chiến công lao quá vĩ đại, đóng kim quan vương, chấm thu làm nghĩa tử, thưởng hoàng tử đãi ngộ, phần thưởng Dịch gia phong địa 36000m2, kim tệ 8000 vạn, linh thạch và biên. Bình Tây tướng quân triệu đồng, lương quốc trung vi phòng, võ gia võ nguyên thân đợi chiến sự sau khi kết thúc, cái khác phong thưởng. Ô Tước quốc vương cung thư phòng, một mực trong lòng có dự tính, khí định thần nhàn Chu Thái, sắc mặt biến đến mức dị thường âm trầm, trong tay cầm một phong thư, bắt mà vỗ bàn một cái, Vân Phi, lại là cái Vân Phi này. Ngươi thật là ta khắc tinh. Trong thơ tường thuật rồi tam hạ quan nội thành thỏa thuận quân tình tất cả tình huống, cũng nói đã đem Vân Phi chế định chi tiết kế hoạch toàn bộ tiết lộ cho Vũ Triều đại quân, Chu Thái tổng hợp toàn bộ đêm hôm đó tam hạ quan ra tình báo chiến trường tin tức, cho ra một cái để cho hắn không thể tin kết luận, toàn bộ hết thảy các thứ này đều là Vân Phi, là hắn bày mưu tính kế để xuất ban đêm tập kích chiến pháp, là hắn tại rơi vào cạm bẫy sau đó, xuất ra lượng lớn tính chất công kích cường. Đại phụ triện, là hắn bố trí cực lớn bạo phá trận, là hắn đạo diễn lúc sau hỏa thiêu đại doanh. Vũ Triều tam hạ quan đại bại chính là bại tại cái yêu nghiệt này thiếu niên trong tay. Mình chú tâm bày ra mấy năm tam triều đại chiến cũng bởi vì tam hạ quan Vũ Triều đại bại mà thất bại trong gang tấc. Tin tức truyền ra sau đó, Vũ Triều nhất định sẽ nhanh chóng rút quân, cho dù Khổ Lan Giang đã bỏ ra giá phải trả thê thảm giành được thắng lợi. Còn có kia Tân Triều, vốn là quân lực cũng không bằng đại đường Tân Triều, càng biết lui binh, thậm chí cầu thả cầu hòa. Vốn định đại vũ, đại tân tại đại đường lãnh thổ trên có một đợt tương đối kéo dài tiêu hao đại chiến, mình khống chế mấy chục lệ thuộc vương quốc, mù mịt trung nắm giữ binh lực đã đa đạt ngàn vạn, lại thêm vô cực tông phái ra rất nhiều võ tông cường giả trà trộn trong đó. Đến lúc đó liền biết trở thành La Thiên đại lục đệ nhất thế lực. Hơn nữa, tam triều trong đại quân đều có mình không ít quân cờ, có chút còn ngồi ở vị trí cao, tam triều hỗn chiến độ tiến triển mình có thể tiến hành tăng dự, thậm chí khống chế. Cho nên có thể để cho mình ung dung lựa chọn thoải mái khi thời cơ, phân binh nhất cử đánh chiếm Đại Vũ cùng Đại Tấn Lương đại hoàng triều, theo sau lại xua binh trực đảo Trường An, tiêu diệt đại đường, hoàn thành một trận La Thiên đại lục kinh thiên sự nghiệp. Hết thảy các thứ này đều bởi vì cái này Vân Phi mà tan thành một nước, hơn nữa còn là tại mình chắc chắn nhất tam hạ quan chi chiến thất bại. Tam hạ quan Vũ Triều đại quân chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa mình ở đường quân bên trong quân cờ cũng đem đường quân tất cả kế hoạch bố trí toàn bộ tiết lộ cho Vũ Triều, dưới tình huống này Vũ Triều lại có thể biết thua thảm hại như vậy, nhanh như vậy, đây lục nhân gia là con heo sao? Vẫn là Vân Phi quá mức người tiên, vận khí cũng là người tiên. Chu Thái đối với Vân Phi hận ý cơ hồ khiến nó mất lý trí, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, lại cảm thấy cực kỳ khủng bố. Vân Phi này ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian trưởng thành tới mức như thế, tu vi cư nhiên tấn cấp võ tông, trận pháp chi đạo cư nhiên cũng đạt đến tông sư chi cảnh, còn có kiêu lịch tiên chỉ huy quân sự tài năng. Cái kia quân đặc chủng chiến pháp tuyệt đối là khai sáng quân sự trong lịch sử tiền lệ, vì sao lại có yêu nghiệt như vậy toàn năng? Hơn nữa, còn trở thành mình địch nhân, sinh tử chi địch. Cái này khiến một mực tâm cao khí ngạo Chu Thái một hồi nổi giận. Về phần Dịch Khinh Trần, cái gì La Thiên đại lục đệ nhất nhân, Chu Thái căn bản coi thường, hắn không phải mình đối thủ, cũng không xứng trở thành đối thủ mình. Mà có thể trở thành đối thủ mình Vân Phi, lại để cho mình cảm thấy như vậy vô lực, thậm chí có một loại bất lực. Mà hết thảy phản phất chỉ có thể dùng tiên ý, vận khí để giải thích, Vân Phi đột nhiên xuất hiện, giống như thượng thiên an bài. Hôm nay hắn đã ra hồn, dựa lưng vào Huyền Tiên Tông, còn có kia Võ Hoàng sư phụ che chở, đối phó hắn đã trở nên càng ngày càng khó, hơn nữa kinh khủng nhất hay là hắn thực lực tốc độ tăng trưởng. Vân Phi, ta Chu Thái không thể không bội phục ngươi. Ngươi một cái thiếu niên nho nhỏ, không quyền không thế, tu vi thấp, cư nhiên bên cạnh ta thiên hạ bố cục. Chu Thái lắc đầu than thở đôi câu, lần nữa nhặt tâm thái, lại trấn tâm thần, đại thế không thể trái, vẫn là giải quyết trước tiên đại vũ đi. Tam hạ quan thành chủ phòng nghị sự, trung tâm khủng lồ xa bàn đã rời đi, Trung Vĩ Phong ở giữa mà đứng, mặt không biểu tình triệu đồng. Sắc mặt bối rối, Võ Nguyên Thân đứng hàng dưới tay, lương quốc chúng tướng chia nhóm hai bên. Dịch Khinh Trần ở phía trước, Vân Phi, Linh Bát, Vũ Hạo ở phía sau, vừa bước vào phòng nghị sự lối vào, loảng xoảng một tiếng, lương quốc chúng tướng đứng thẳng tắp, tiếp tục tay phải nắm quyền nâng lên chỉnh tề đập bên trái, hành một cái lương bên trong lễ nghi cao nhất, hướng về phía cất bước đi tới người trẻ tuổi chỉ kính. Chương 163, ai là gian tế trước mà đi? Dịch Khinh Trần đè nén hương phấn trong lòng cùng kích động, ngoài mặt khí định thần nhàn, bình tĩnh đi vào giữa đại sảnh đứng lại, ôn quyền không người hành lễ, khải bẩm trung đại soái, Dịch Khinh Trần may mắn không làm được mệnh. Như bị người của Dịch gia hoặc quen thuộc Dịch Khinh Trần người nhìn thấy, nhất định sẽ giật mình không thôi, nhìn như văn nhã bình thản Dịch Khinh Trần chính là một cái tâm so thiên cao, mắt cao hơn đầu ra hỏa, làm sao lại đối với một cái lệ thuộc tiểu quốc trong quân chỉ huy, một cái võ tôn sơ kỳ lão giả không mình hành lễ, cho dù là lúc trước Dịch Khinh Trần phòng trừng mình cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng cái lễ này Dịch Khinh Trần đi được cam tâm tình nguyện, đi được tâm phục khẩu phục. Một lễ này nhưng thật ra là đi cho Vân Phi, cũng là đi cho Vân Phi nhìn. Với tư cách Vân Phi trưởng bối, đồng thời làm cho này lần tam hạ quan chi chiến chỉ huy, Trung Vĩ Phong hoàn toàn chịu nổi. Được. Trong trận này, các ngươi đội quân đặc chủng làm chiếm công đầu, cũng là lần này thắng lợi mấu chốt. Mặt mũi hồng hào Trung Vĩ Phong nói ra. Với tư cách lương quốc một đời truyền kỳ chỉ huy, hắn đối với lương quốc trung thành tuyệt đối, đối với lương quốc bách tính yêu độc chi tình, có thể nói sâu tận xương thủy. Vốn chỉ muốn đây kinh thiên nguy cơ, mình cho dù sát thân thành nhân cũng không nhất định có thể chống đỡ vũ triều thiết kỵ, Lương quốc liền biết sinh linh đồ thán. Mà hết thảy đều ở đây một tối giải quyết, cái này khiến Trung Vĩ Phong từ tối hôm qua đến bây giờ đều đắm chìm tại hưng phấn cùng trong sự kích động. Tối hôm qua quân địch rõ ràng biết được chúng ta toàn bộ kế hoạch, sớm bố trí cả bẫy, vừa tới địa điểm dự định, liền bị địch cường giả lại lần nữa bao vây. Như không có Vân Phi công kích phụ triện, như không có Vân Phi trận pháp chi đạo, chúng ta trăm người tiểu đội đem toàn quân bị diệt, không một người còn sống, trận chiến này Vân Phi đương lập công đầu. Còn nữa, ngay tại đây bên trong đại sảnh, có địch quân gian tế. Dịch Khinh Trần ngữ điệu âm vang, ngữ khí cũng vẫn. Bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút sợ, như không phải Vân Phi, mình thật bỏ mạng tại nho nhỏ này tam hạ quan rồi. Trong đại sảnh rối loạn tương mừng, đối với tối hôm qua chi chiến, Trung Vĩ Phong cùng chúng tướng cũng đều cho rằng đặc chiến bộ đội tinh dạ tập kích thuận lợi, cho nên mới giành được đây kinh thiên thắng lợi. Không nghĩ đến cư nhiên bị người bán rẻ, rơi vào cả bẫy. Nếu mà đội quân đặc chủng thật toàn quân bị diệt, vậy bây giờ tam hạ quan khẳng định đã là thành phá thất thủ, mình những người này cũng đã tráng liệt đến nợ nước. Ai là gián thế? Là ai tiết lộ quân cơ? Trung Vĩ Phong phẫn nộ uống chất vấn, tâm lý sợ không thôi. Võ Nguyên Thần. Vân Phi tiến lên trước một bước, mang theo thần hồn chi lực thét to xông thẳng sắc mặt âm tình bất định Võ Nguyên Thần, đồng thời đem võ gia cung phụng đầu người ném tới dưới chân hắn, ta cần một cái giải thích. Võ Nguyên Thần sáng sớm không gặp kia võ đế cung phụng trở về, đã biết không tốt. Đối với Vân Phi ghen ghét để cho Võ Nguyên Thần quyết định bí quá hóa liều, ngay sau đó tối hôm qua trước khi lên đường, chấp nhận lấy lợi tức lớn, để cho cung phụng tại rối loạn bên trong đánh chết Vân Phi. Kỳ thực kia cung phụng cũng đúng Vân Phi hận thấu xương, bởi vì Vân Phi, mình ở vạn quân lúc trước bị một thiếu niên tàn nhẫn tát bạt hai. Hơn nữa, mình đường đường võ đế trung kỳ, âm thầm tập kích võ tông sơ kỳ, vẫn là chiến trường hỗn loạn thời điểm, còn nắm giữ vậy ngay cả võ đế đều chống đỡ không được thần hồn công kích pháp bảo, nào có không thành công đạo lý. Không phải ta, là chính hắn muốn giết ngươi, không liên quan với ta. Võ Nguyên Thần vội vàng theo bản năng giải bày, cũng bị Vân Phi kia mang theo thần hồn chi lực thét to chấn động đến mức có chút mẩn ra. Hiện tại Võ Nguyên Thần đối với Vân Phi vẫn có chút sợ, gia hỏa này một chút không biết chiếu cố đến võ gia mặt mũi, cho dù giết mình, dựa vào hắn tại Huyền Thiên Tông địa vị, dựa vào hắn có một võ hoàng sư phụ, gia tộc của chính mình cũng không thể bắt hắn thế nào. Ta không nói hắn muốn giết ta, làm sao ngươi biết hắn muốn giết ta? Vân Phi lại hướng Võ Nguyên Thần bước một bước, thần hồn mạnh mẽ tiếp tục hướng hắn làm áp lực, nói: "Vì sao bán rẻ chúng ta? Vì sao hướng về phía Vũ Triều mật báo?" "Ta không có, ta không có. Ta chỉ là để cho hắn giết ngươi, ta không có mật báo. Ta không có mật báo." Tại Vân Phi kia thần hồn mạnh mẽ dưới áp lực, đại võ sư đỉnh phong tu vi Võ Nguyên Thần suýt chút nữa sụp đổ, hai chân như nhũn ra, một hồi tê liệt ngồi trên đất. "Ngươi toa người ám sát cùng ta, bốn diện ngươi, niệm gia tộc ngươi thể diện, truyền tin đi, để cho gia tộc ra số tiền lớn cho ngươi." Vân Phi trầm giọng nói ra, "Lão Nưu, đem hắn dẫn đi, võ gia lúc nào giao đủ tiền chuộc, lúc nào thả người." Võ Nguyên Thần triệt để có quắp trên mặt đất. Hắn biết rõ, mình xong rồi, vì thể diện, võ gia nhất định sẽ bỏ tiền chuộc mình. Đồng dạng, cũng là vì thể diện, mình đem sẽ không lại hiển lộ trước người, để cho gia tộc hổ thẹn mình, sẽ không lại bị bồi dưỡng và đối xử tử tế. Vừa rồi tại Vân Phi thần hồn áp lực nặng nề phía dưới, hẳn đúng là hắn bản năng phản ứng, nói phải nói thật, hắn chắc không sẽ phản bội đại đường. Võ gia y tồn ở tại đại đường, phản bội đại đường cũng có nghĩa là phản bội võ gia, Võ Nguyên Thần không phải là gian tế. Vậy ai mới là gian tế đâu? Thần thức một mực bao phủ toàn bộ đại sảnh Vân Phi, từ vừa mới bắt đầu mỗi người mỗi một biểu tình, mỗi một động tác đều rõ ràng trong lòng, đối với ai là gian tế, Vân Phi trong lòng đã có đại khái, chỉ là khổ nổi không có chứng cứ. Triệu Đồng, gian tế là Bình Tây tướng quân Triệu Đồng. Dịch Khinh Trần nói ra bên trong đại sảnh có địch quân gian tế thì, cái này Triệu Đồng liền thần sắc luống cuống, thân thể chấn động, đợi mình chất vấn Võ Nguyên Thần vì gian tế thì, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Liên tưởng Hồ Khâu thành giảm chỗ hắn nơi khích bác lương quốc cùng triều đình quan hệ hành động, đây Triệu Đồng chính là quân địch gian tế, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào, hướng về phía triều đình thân phái tướng quân cũng không thể vô cơ tra tấn tra hỏi. Vân Phi sắp xếp lại suy nghĩ, đột nhiên chuyển thân mặt hướng Triệu Đồng, đồng thời vận chuyển thần hồn tạo áp lực, sắc bén ánh mắt đâm thẳng cả mắt. "Triệu Đồng, ngươi thân là đại đường tướng quân, tại sao đầu hàng địch phản quốc?" Nói vậy, nhóc con miệng còn hôi sữa ngậm máu phun người. "Ngươi chính là gian tế. Vũ Triều nằm vùng tại chúng ta đại đường gian tế. Ta là Dung Nguyên Soái đích thân chọn, đại đường hoàng đế khâm đóng Bình Tây tướng quân, ngươi đây là ăn nói bừa bãi, ác ý gài tăng vận. Ta có chứng cứ, ngươi chính là gian tế." "Chứng cứ gì?" "Lấy ra." "Một phong thư." "Làm sao có thể chứng minh là ta chính tay viết?" "Đó là ai thay ngươi viết?" "Phải, ta căn bản là không có viết thư." Triệu Đồng đã có vẻ có chút hoảng loạn. "Ta mặc dù cùng ngươi có oán, ngươi cũng không nên tiết lộ bí mật mượn địch tay tới giết ta." "Nói vậy, ta căn bản là không có tiết lộ bí mật, cũng không có muốn giết ngươi. Vậy ngươi ở trong thơ vì sao nhấn mạnh nhất định phải giết ta?" "Đánh rắm. Ta ở trong thơ căn bản. Ngươi ở trong thơ căn bản không có để cho người giết ta, đúng hay không?" Vân Phi khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười. "Ta..." Triệu Đồng sắc mặt đỏ lên, há hốc mồm cứng lưỡi. Đột nhiên cặp mắt thứ máu, chân nguyên quấy động, đột nhiên hướng về phía Vân Phi phát tới, muốn ôm chặt Vân Phi, chuẩn bị tự bạo. Vân Phi một mực cẩn thận đề phòng, thần hồn chi lực đột nhiên trùng kích nó thức hải, đồng thời ngón tay nhập lại như gió, chỉ toát ra tức hơn phong mang, nhanh như tia chớp điểm trúng bụng huyệt tiên khuyết cùng ngực huyệt tiên trung. Triệu Đồng nhất thời giống như xì hơi quả bánh ra, toàn thân cổ đạm chân nguyên trong nháy mắt tiết ra ngoài, ngã xuống đất, không thể động đậy. Chương 164, tiếp đêm vừa mới Vân Phi tốc độ nói rất nhanh, liên tục không gian đoạn chất vấn, không có cho Triệu Đồng bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Triệu Đồng tốc độ nói cũng bị Vân Phi điều động rất nhanh. Hai người ngươi tới ta đi, mọi người cũng nhìn hoa cả mắt, nghe mơ mơ hồ hồ, nhưng cuối cùng có một chút có thể xác nhận, đây Triệu Đồng là gián tế. Hắn cho quân địch viết thư tiết lộ bí mật, khiến cho cái kia quân đặc chủng bước vào cạm bẫy, suýt chút nữa làm cho cả Tam Hạ quan lọt vào vạn kiếp bất phục tình huống. Nguyên bản lấy tao nhã lịch sự làm tiêu chí Dịch Khinh Trần cũng không nhịn được, bởi vì Triệu Đồng, mình suýt chút nữa bị tai họa ngập đầu, nếu như không có những cái kia phụ triện, bản thân đã bị quốc vong thân. Tức giận xông lên phía trước, xách Triệu Đồng cổ áo nhấc lên, bắt, bắt. Dùng sức tát nó mấy cái bạt tay, vì sao? Tại sao phải phản bội? Phi, người tên phản đồ này. Đùng, đùng vài cái cho quyền, đã không có chút nào sức để kháng Triệu Đồng bị Dịch Khinh Trần kích phá đan điền, triệt để trở thành phế nhân, trói lại, mang nhập kinh thành Trường An hỏi tội. Mọi người không nén nổi âm thầm may mắn, ai có thể nghĩ tới Triều đình cấp phái, phụ chỉ tiết chế lương quốc toàn bộ binh mã bình tây tướng quân cư nhiên là Vũ Triều gián thế. Chàng thắng lợi này đến quá mức may mắn, như không phải bất vi, cái này nhìn như căn cứ thiên hiểm, vô cùng kiên cô Tam Hạ Quan, đem bởi vì Triệu Đồng tồn tại, trở nên môn hộ mở rộng ra, không chút nào đề phòng. Kỳ thực, Triệu Đồng thân phận, mọi người, bao gồm Vân Phi cũng không biết. Đây Triệu Đồng không phải là Vũ Triều gian tế, mà là Chu Thái thủ hạ, mục đích của hắn không phải mau sớm phá thành, mà là để cho hai triều thế quân đối đầu mà chém giết, để cho hai triều tổn thất càng nhiều quân lực. Nếu không, tại Vân Phi còn chưa chạy tới kia hơn 10 ngày, Tam Hạ Quan đã bị công phá. Chúng nghe lệnh, toàn quân nghỉ ngơi một ngày, ngày mai binh ra Tam Hạ Quan, chiếm lại ta Lương quốc đất mất, cướp lấy Hổ Đỉnh Quan. Trung Vĩ Phong ra lệnh. Phải. Chúng tướng âm thanh chấn động phòng khách, sĩ khí dâng cao. Thông chi toàn bộ quân tướng sĩ, mỗi người tưởng thưởng 10 mai kim tệ, từ trận tướng sĩ mỗi người tiền tử ngàn biên kim tệ. Với tư cách Lương quốc cố mệnh đại thần, mấy chục triệu quân phí Trung Vĩ Phong vẫn có cái quyền lợi này. Ta đại soái. Chúng tướng âm thanh càng là vang vọng. Buổi tối, Vân Phi, Dịch Khinh Trần, Trung Tú, Lương Hân Duyệt, Linh Bác, Vũ Hạo, Hồ Lang, Nghe Hồng Vân gặp nhau một đường, cởi mở uống thỏa thích. Trong bữa tiệc, Dịch Khinh Trần cũng buông xuống một mực bưng lên mặt, cũng không phải như ngày trước lập như tùng, ngồi như chung người khiêm tốn rồi, cư nhiên cùng Linh Bát, Trung Tú câu tiên đáp bối, không để ý hình tượng phàm ăn tù cũng lên, cái này khiến Vân Phi cũng có chút đại giảm ánh mắt. Nghe Hồng Vân trên chân tổn thương buổi chiều liền bị Vân Phi chữa trị xong, lúc trước lập chí trạng cơ tỉnh, tìm đại đạo nàng cơ hồ không có đã tham gia loại nơi này, ngồi ở chỗ đó có vẻ có chút ưa mèo. Đối với Hồ Lang dây dưa vẫn bằng nửa con mắt đối đãi, nhưng đã rất ít nghiêm nghị nổi giận, hơn nữa nguyên lai một mực lạnh lùng trên mặt thỉnh thoảng thoáng hiện Hồng Vân, càng lộ vẻ diễm lệ chiếu nhân. Thương phấn nhất thuộc về Hồ Lang rồi, không để ý Nghe Hồng Vân thượng càng chân hạ càng tay, đi theo ngồi ở Nghe Hồng Vân bên cạnh, vì đó gấp thức ăn, thay nó chặn rượu, không để ý nó bằng nửa con mắt tương cố, không ngừng ân cần hỏi han, quan tâm đầy đủ. Nhắm chúng Nghe Hồng Vân sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, giọng căm hận nói ra, "Hồ Lang, ngươi còn chưa đánh bại Ninh Bắc đi. Vậy ta hiện tại liền cùng hắn so sánh." Hồ Lang xoay mặt hướng về phía Ninh Bắc hô, "Ngưu ca, Ngưu ca, chúng ta bây giờ tỉ thí một chút, thắng, thất bại ngươi đều là Hồ Lang ta Ngưu ca, kiểu gì?" Đang cùng Dịch Khinh Trần cụm rượu, Ninh Bắc nghe có người gọi mình, nhìn sang, nhìn đến hướng mình nháy mắt Hồ Lang, Vân Phi cũng ghé vào bên thai nhẹ nói, "Lang Ngưu, làm bộ bại bởi Hồ Lang một lần." "Được, đến đây đi, ngay tại đây, nhanh lên một chút đánh xong, ta đây còn phải tiếp tục uống rượu đi." Linh Bát đứng dậy, đi tới bàn rượu bên cạnh trên đất trống. Hồ Lang một bên đứng lên đi tới, vừa hướng hắn nháy mắt, Linh Bát có chút mê muội nhìn đến Hồ Lang, "Tiểu Lang, ánh mắt ngươi làm sao?" Lao nháy mắt nha nháy mắt còn sao đánh nhau. Mọi người không nén nổi cười ầm lên, hơn nữa Trung Tú, ở đó cao giọng gào thét, thổi lên huýt sáo, luôn miệng ồn ào lên, Hồ Lang nháy mắt mưu tính mọi người đều biết, bao gồm Nghe Hồng Vân. Cười vang bên trong, Hồ Lang giơ lên nắm đấm hướng Linh Bát ngay ngực đòn nghiêm trọng. Nắm đấm còn chưa kịp thân, Linh Bát ầm ầm ngã xuống đất, la hét, "Ta đây bại, ta đây bại." Mọi người lần nữa cười to. Đây Ninh Bát cố ý đi, liền là giả vờ thất bại, ngươi cũng phải giả bộ hơi giống như điểm đi, như Hồ Lang vậy không có chân nguyên cương khí năm đấm, còn chưa kịp thân, liền đem ngươi người đại vũ sư này đỉnh phong đánh ngã, cũng quá giả đi. Tức giận Hồ Lang đi lên một hồi thượng càng chân hạ càng tay, nhưng e sợ cho Ninh Bát lên đánh hắn, chạy mau hồi bàn rượu, ngồi vào Nghe Hồng Vân bên trên, liếm mặt nói ra, "Hồng Vân muội muội, lần này ngươi có thể làm nữ nhân ta đi, ta đem Ninh Bát đánh bại." Xấu hổ không thôi Nghe Hồng Vân theo bản năng, đối với Hồ Lang cũng là theo thói quen để tay sau lưng một đòn, đánh vào Hồ Lang trên lồng ngực. Hồ Lang hét thảm một tiếng, hơi nhún chân đạp một cái, cả người bay cao bay về phía sau mấy mét, đụng ở trên tường, chợt xuống góc tường, không ngừng rên rỉ. Nghe Hồng Vân sửng sốt một chút, mình tấn cấp võ tông, hạ thủ quá nặng, quan tâm sẽ bị loạn, nhanh chóng đứng dậy đi tới Hồ Lang bên cạnh, "Ngươi, ngươi không sao chứ?" "Đau a, thật là đau a." Hồ Lang hai tay che ngực, còn đang suy nghĩ có cần hay không nhận tâm bức ra miệng màu đến, Trung Tú tiếng huýt gió liền vang lên. Nghe Hồng Vân một hồi phục hồi tinh thần lại, mình vừa mới căn bản là vô dụng lực, cái này Hồ Lang tại Huyền Tiên Tông bị đón không ít, năng lực kháng đòn tại Huyền Tiên Tông trong ngoại môn đệ tử không có người có thể đưa ra phải. Lại nói hiện tại đã tấn cấp đại võ sư đỉnh phong, càng là ra dày, mình kia tiện tay một trường, như thế nào để cho hắn thụ thương. Nghĩ đến chỗ này, một cước đạp tới, người xấu, vô lại. Hồ Lang cợt nhả đứng lên, nghĩ không ra Hồng Vân muội muội còn quan tâm ta như vậy. Ngược lại giơ tay phải lên, vô vào ngực địa phương, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Nghe Hồng Vân nói ra, "Hồ Lang ta ở chỗ này thề với trời, từ nay về sau, ta đem dùng một đời thủ hộ ngươi, quyết không phụ ngươi. Như phụ ngươi, ta chết không được tử tế. Ngươi mà chết, ta hết không sống một mình." Ngữ khí kiên định, như linh đóng cột. Hồ Lang tại Lương quốc là tứ đại thiên tài một trong, tuy nói lây tàn nhẫn nổi tiếng, nhưng quang minh lỗi lạc, nói là làm cũng là công nhận. Vốn là tâm hoảng ý loạn Nghe Hồng Vân triệt để bị lạc, tay chân luống cuống mà đứng ở nơi đó, không biết như thế nào cho phải. Hồ Lang Minh đoan tay nắm lấy Nghe Hồng Vân trắng non tay nhỏ, "Hồng Vân muội muội, chúng ta tiếp tục ăn cơm, tiếp tục uống rượu." Nghe Hồng Vân muốn theo bản năng tránh thoát Hồ Lang tay, nhưng hơi chút do dự, đột nhiên cảm giác cái kia hơi có vẻ thô ráp đại thủ rất là ấm áp, cũng không có chán ghét như vậy, trong lòng không tên toát ra một tia ý nghĩ ngọt ngào, không có dây dưa nữa, mặt ửng hồng đi theo Hồ Lang đi tới bàn rượu bên cạnh ngồi xuống. Linh Bát trợn mắt nhìn mắt châu, nhìn đến rạng rỡ, hạnh phúc tràn đầy Hồ Lang, vô bàn một cái, "Tiểu Lang à, Như Ca hôm nay bạn tâm giao đi. Có thể ngươi thì sao, vì giúp ngươi tặng gái, ta đây phụ mệnh lão đại chi mệnh bị ngươi đánh ngã xuống đất, ngươi không nói cảm tạ ta đây, còn lên đến đạp ta đây mấy đá. Ngươi đây gọi thế nào, lấy oán báo ân, thấy lợi quên nghĩa, không đúng, gọi thấy sắc quên hữu, không đúng, là trọng sắc khinh bạn." Chương 165, đường về Hồ Khâu Như Ca, "Ta còn không có đụng phải ngươi, ngươi liền tự mình rót trên mặt đất rồi, ta dựa vào đánh nhau chuyên ngành thái độ, lúc này mới đánh ngươi hai chân. Hơn nữa, ta đánh ngươi có thể không phải là vì tặng gái, nhà ta Hồng Vân muội muội đã sớm đối với ta cô y ôi u." Đang nói tới trôi chạy Hồ Lang bị Nghe Hồng Vân đạp một cước. "Tiểu Lang a, không phải ta đây nói ngươi, tán gái không thể ánh sáng biết rõ đánh nhau. Ngươi muốn hướng về phía Trung Tú học tập, ngươi xem người ta Trung Tú, đánh nhau không thể, chính là hắn sẽ làm thơ, cho nên Lương Hân Duyệt, chúng ta Lương Quốc xinh đẹp nhất tiểu công chúa, chính là yêu thích hắn. Còn có Lao Đại Càng Nhiêu, bởi vì sẽ làm thơ, ngay cả kia cao cao tại thượng thiên chi tiêu nữ Thủy Khinh Yên đều thích hắn. Cho nên nói, ngươi đánh nhau sau khi, phải nhiều học một ít làm thơ, bồi dưỡng mình tư chất." Linh Bát nghiêm trang dạy dỗ Hồ Lang. "Hừm, ừ, ta Tiểu Duyệt Duyệt chính là yêu thích ta làm thơ." Lời còn chưa dứt, Trung Tú bị Lương Hân Duyệt bắt lấy lỗ tai, "Ngươi biết làm thơ đúng không? Hiện tại liền làm không ra được ta liền không buông tay. Nhẹ một chút, ta làm thơ, ta đây liền làm thơ." Trung Tú che lỗ tai nói ra, "Tiểu Duyệt Duyệt, ngươi buông tay, ta làm thơ được vừa đi vừa nghĩ một bên làm." Thứ Lương Hân Duyệt buông tay, "Chờ một hồi lại thu thập ngươi." Trung Tú đứng dậy, thong thả tới lui mấy bước, tay vỗ một cái, "Có, nghe cho kỹ, bài thơ này chính là đưa cho Hồ Minh." Quấn quýt chặt lấy không xấu hổ, đuổi không kịp tay không bỏ qua. Đại hảo nam nhi mạnh mẽ phong lưu, thiết cốt nhu tình mới gọn nhu. "Cái thơ nát này, lần này tha ngươi." Lương Hân Duyệt nói ra. Linh Bát qua lại thở dài rồi hai lần, khen không dứt miệng, bưng ly rượu tìm Trung Tú luận bản thơ từ đi tới, Hồ Lang cũng đội vàng đi theo, thẳng khen Trung Tú làm thật tốt, liền uống vài chén biểu thị kính Y Vân Phi cùng Dịch Khinh Trần nâng ly cả chén, phóng khai tâm thần, cũng không bận công tiêu tán mùi rượu, chậm rãi hai người đều có điểm men say vân vân. Dịch Khinh Trần ôm lấy Vân Phi bà bay, "Vân Phi huynh đệ, hôm nay là ta trong cuộc đời này vui vẻ nhất, vui sướng nhất một ngày. Từ ta nhớ chuyện khởi, ta vẫn là bị dạy nếu như vậy làm, muốn làm như vậy, một mực làm trong mắt bọn họ Dịch Khinh Trần, làm bọn họ muốn Dịch Khinh Trần, ta liền như kia để tuyến tượng gỗ, ta thật không có vui vẻ qua. Nữ khi đã có điểm nghẹn nào, ta nhớ được vui vẻ nhất chính là có một lần ta sinh nhật, mẹ ta tay vá bút bê đưa cho ta, lúc ấy ta thật vui vẻ, có thể không bao lâu bị cha phát hiện, ngay trước mặt ta sẽ vỡ nát. Vân Phi, cảm ơn ngươi, chúng ta là anh em, là huynh đệ sinh tử, cả đời huynh đệ sinh tử." Võ Tông Trung Kỳ Dịch Khinh Trần, một mực duy trì phiên phiên công tử hình tượng Dịch Khinh Trần cư nhiên uống say, ngủ thiếp, nằm ở Vân Phi trên bả vai ngủ thiếp. Vân Phi tuy có men say, nhưng ý thức rõ ràng, nhìn đến khỏe mắt có chút ẩm ướt ngủ thiếp Dịch Khinh Trần, thầm nghĩ, những đại gia tộc này đệ tử, đặc biệt là bị gia tộc để cho kỳ vọng rất lớn đệ tử, liền trên mặt phong quang vô hạn, kỳ thực bọn họ trải qua cũng không vui, liền như Trung Tú, cũng nhanh hơn bọn họ vui vẻ nhiều. Ngày thứ hai, Trung Vĩ Phong xuất lĩnh sĩ khí dâng cao 100 vạn lương quân từ Tam Hạ Quan đi về phía tây, trùng trùng điệp điệp, đi quan ngoại chiếm lại đất mất. Vân Phi huynh đệ bảo trọng, Vi huynh tại Trường An cung kính chờ đợi. Khôi phục khí độ bất phàm, Phiên Phiên công tử hình tượng Dịch Khinh Trần ở trên ngựa chắp tay cáo biệt, dẫn con em gia tộc áp giải Triệu Đồng, cùng theo 10 vạn đường quân chạy tới Trường An thành rồi. Tam Hạ Quan nhất chiến kết thúc, nhưng Võ Gia Võ Nguyên Thân bởi vì phái người ám sát Vân Phi bị lấy, Khâm Đóng Bình Tây tướng quân Triệu Đồng bởi vì tư thông quân địch tiết lộ quân cơ bị bắt, hôm nay 10 vạn đường quân cùng Võ Gia đệ tử rắn mất đầu, cho nên chỉ có thể từ Dịch Khinh Trần tạm thời thống lĩnh, trở về thủ đô phục mệnh. Dịch huynh đi đường cẩn thận. Vân Phi mạnh mẽ áp xuống cùng nó cùng đi Trường An thăm Thủy Khinh Yên kích động, vẫn là trước tiên về Hồ Khâu thành, nơi đó còn có đối với mình nóng ruột nóng gan, ngày đêm lo âu là gì, còn có đối với mình dùng mọi cách gì lại, Tiểu Hàm đáng yêu trung ánh, còn có để cho mình rất cảm thấy ấm áp, thoải mái buông lòng nhà. Đoàn Phong Duệ cũng từ biệt Vân Phi mấy người, về gia tộc thăm một hồi, còn muốn trở lại Thiên Kiếm Tông. Nghe Hồng Vân tại Lương Hân Duệ khuyên phía dưới, cũng cùng đi Hồ Khâu thành, kia Hồ Lang càng là đi theo Nghe Hồng Vân sau lưng bảo giá hộ hàng. Mấy người đổi lượng chiếc xe ngựa, cưỡi cao đầu đại mã, giống như công tử nhà giàu xuất du một dạng, đặc biệt là đi ở phía trước Trung Tú, một bộ hoàn khố chi tử hình tượng, liền loại này một đường ưu thai du thai hướng về phía Hồ Khâu thành chạy tới. Trên đường, Vân Phi thỉnh thoảng chui vào xe ngựa, hướng về phía thường thường tiêu tan đến ít rượu, nghiên cứu trận pháp Hàn Lập thỉnh giáo phụ triện kiến thức. Hôm nay Hàn Lập tự đáp ý đầy, ngoại trừ dạy dỗ Vân Phi nghiên cứu trận pháp, không cầu gì khác. Tấn cấp võ hoàng hậu, bất luận mình cố gắng như thế nào tu luyện, tu vi vậy mà không thể lại đề cao một tia, trận pháp chi đạo, phụ triện chi đạo cũng đạt đến bình cảnh, đây một lần để cho hắn cảm thấy rất là nổi giận, ngược lại mân mê luyện khí. Vân Phi đến, không riêng gì hắn yêu nghiệt thiên phú, càng bởi vì hắn vì mình phá trừ trận pháp chi đạo bình cảnh, thấy được trận pháp chi đạo một phen khác thế giới, cái này khiến si mê trận pháp chi đạo Hàn Lập phảng phất lại lần nữa tỏa sáng tuổi trẻ. Lần này Tam Hạ Quan chi chiến, để cho Vân Phi đối với phụ triện chi đạo dị thường kính sợ, cũng hứng thú lại tăng. Sư phụ tặng cho phụ triện tại trận này kinh thiên trong đại chiến phát huy tính quyết định tác dụng. đột kích ban đêm sa sút vào rơi vào, bị địch bao vây thời điểm, là những phụ triện này giúp đỡ tiểu đội lao ra khỏi vòng đây, cũng là những phụ triện này vì mình tranh thủ khắc họa trận pháp thời gian, mới tiêu diệt cường đại truy binh, cho nên có thể thoải mái hỏa thiêu vũ triều đại doanh, giành được thắng lợi cuối cùng. Còn có kia truyền tin phụ triện, nhất định chính là trên địa cầu điện thoại vô tuyến bản sao. Hàn Lập xuất ra một bản mình viết liên quan tới phụ triện bút ký cùng một ít chế tạo phụ triện tờ giấy, thuốc màu cùng một bộ bút vẽ đưa cho Vân Phi. Biết rõ Vân Phi có siêu cường trí nhớ cùng năng lực tiếp nhận Hàn Lập, đem chính mình biết có liên quan phụ triện kiến thức, tâm đắc lĩnh hội, một tia ý thức toàn bộ rót cho Vân Phi, để cho nó tự mình tìm tòi học tập, có lẽ phía sau còn sẽ mang lại cho mình kinh hỉ. Thông qua lật xem bút ký cùng Hàn Lập tiểu nhồi vị dạy học, Vân Phi rất nhanh đối với phụ triện có tương đối rõ ràng nhận biết. Phụ triện chính là tại đặc biệt tờ giấy bên trên, áp dụng đặc biệt bút vẽ, lợi dụng đặc biệt thuốc màu, phát họa đặc biệt trận pháp, để giành kích động thông đạo, lại phong ấn cố hóa mà thành. Phụ triện chức năng từ kỳ nội bộ trận pháp quyết định, phụ triện phẩm chất từ nó sử dụng tờ giấy, bút vẽ, thuốc màu quyết định. Đương nhiên, phụ triện sử dụng trận pháp cùng bình thường theo như lời trận pháp vẫn có nơi sự khác biệt, chủ yếu biểu hiện ở càng tinh tế hơn cùng phức tạp. Nếu mà đem phổ thông trận pháp tỉ dụ thành trên bờ biển làm các điêu khắc, kia phụ triện chính là tại hạt vừng trên điêu khắc, nhưng phức tạp nhất cùng khó khăn địa phương ở chỗ năng lượng an toàn cất kín. Giống như đêm hôm đó sử dụng công kích phụ triện, bên trong phong tồn tương đương với đỉnh phong võ tông toàn lực một đòn, trong đó năng lượng muốn cất kín tại một cái nho nhỏ phụ triện bên trên, độ khó kia có thể tưởng tượng được. Đồng thời, chế tạo phụ triện càng hao phí thần hồn chi lực, như Hàn Lập có thể ngắn ngủi lượng thời gian 3 ngày luyện chế nhiều như vậy cường đại công kích phụ triện, cũng chính là hắn võ hoàng tu vi thần hồn mới có thể hoàn thành. Vì vậy mà, trận pháp đại sư không nhất định có thể trở thành phụ triện đại sư, nhưng phụ triện đại sư nhất định là trận pháp đại sư. Chương 166, liên quan tới phụ triện ý nghĩ Hàn Lập vừa mới chế tạo xong rồi một tấm phụ triện, Vân Phi tử tế quan sát phân tích toàn bộ quá trình chế tạo. Nhận lấy vừa mới làm xong phụ triện, thần thức chìm vào trong đó, không ngừng phóng đại rút ngắn, tiến hành tinh tế quét hình, siêu mạnh mẽ não cấp tốc vận chuyển, kết hợp Hàn Lập nói cùng tâm đắc trong sổ nội dung, không ngừng so sánh phân tích. Kia lớn cỡ bàn tay hơi có chút phát cứng rắn tờ giấy bên trên, trang trí hiện đầy đường cong, khu vực nòng cốt là Vân Phi hết sức quen thuộc trận pháp bộ phận. Quét hình quá trình nghiên cứu bên trong, một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở Vân Phi trong đầu, địa lộ bản. Phù này triện có điểm giống trên địa cầu điện tử đồ điện sử dụng điện lộ bản, so với kia khắc họa trận pháp còn muốn giống nhau. Trên địa cầu thì, hướng theo kỹ thuật điện tử nhanh chóng phát triển, vi điện con rộng dài ứng dụng, điện lộ bản cũng càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng tinh tế. Vân Phi xem qua một ít sách giảm giới thiệu mạch điện so sánh phù này triện thượng tuyến cái còn phức tạp hơn, còn muốn tinh vi. Sư phụ, phù này triện tại sao không hai mặt đều vẽ? Vân Phi có chút nghi hoặc hỏi. Hai mặt đều vẽ? Kia hai mặt đường cong phân đà hai khối, lẫn nhau cách nhau, giống như lượng tấm phù triện, kia để làm gì? Đối với luôn là có mới mẹ cách nói Vân Phi, Hàn Lập thấy có lạ hay không, cũng chưa khiển trách, kiên nhẫn giải thích. Vậy nếu như phụ triện bên trên khoan lỗ đâu? Dùng kia thuốc màu thủng câu liên phụ triện hai mặt đường cong, không liền có thể lấy hồn nhiên nhất thể sao? Vân Phi nghĩ đến hai tầng điện lộ bản cơ cấu. Đây không phải là uổng công vô ích sao? Nếu mà ngại phụ triện diện tích nhỏ, dùng cái khối lớn không được sao? Vậy nếu như đem nhiều mở đơn mặt phụ triện áp giúp vào một chỗ, trung tâm dùng thuốc màu thủng câu liên, kia không phải có thể chế tạo cường đại hơn, thể tích nhỏ hơn phụ triện rồi. Bắt trước nhiều tầng điện lộ bản cơ cấu Vân Phi nói ra. Còn có nếu như chúng ta đem những này tờ giấy cắt thành kích thước bất đồng, hơn nữa áp xúc thành quả cầu nhỏ hình dáng, hoặc là trực tiếp chế tạo hình cầu phụ triện tái thể, thậm chí có thể mang nó chế tạo thành mũi tên hình dáng gắn ở mưa tên lối vào, tiến hành tầm xa kích động sử dụng. Giống như loại kia truyền tin phụ triện, chúng ta có thể làm một vỏ ngoài, tiện cho mang theo cùng sử dụng, còn không dễ hư hại. Còn có thật nhiều cất kín năng lượng bộ phận đơn độc làm một cái tiểu khả thay thế lún vào thức quân mẫu, loại này những cái kia phụ triện liền có thể liên tục sử dụng, mà không phải duy nhất một lần, loại này vừa tiết kiệm rồi chi phí, còn đề cao công kích hiệu suất, thậm chí có thể thiết kế thành bắn liên tục phụ triện khí giới. Vân Phi càng nói, ý nghĩ càng là mở rộng, kết hợp trên địa cầu kiến thức khoa học kỹ thuật, một ít liên quan tới phụ triện chế tạo mới mẻ ý nghĩ không ngừng thoáng hiện, tầng tầng lớp lớp. Hàn Lập vẻ mặt ngây ngốc nhìn đến Vân Phi đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, thao thao bất tuyệt nói ra mình lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới ý nghĩ hoặc lý luận. Phụ triện còn có thể loại này chế tạo, phụ triện còn có thể loại này sử dụng. Loại này thật có thể thực hiện sao? Quái thai này, cái yêu nghiệt này, thật liền nhanh như vậy cho mình đại kinh hỉ như vậy. Long Nưu lão đại và sư phụ hắn mỗi ngày trốn trong xe ngựa nói nhỏ làm gì vậy? Ta đây nào biết, lão đầu kia lười cực kỳ, liền ta đây thiên tài như vậy muốn bái hắn làm sư, hắn đều không thu, nói là dạy đồ đệ quá phiền toái, lãng phí thời gian. Trung tú, ngươi nói lão đầu này khi sư phụ có phải hay không không đáng tin cậy? Linh Bát vừa mới dứt lời, cả người từ trên ngựa bay lên, sau đó thẳng tắp lại lần nữa đặt mông rơi xuống đất. Long Nưu, ngươi đây là luyện cái gì công phu? Thiết bờ mông công, đánh nhau thì dùng bờ mông ngồi người ta. Trung tú có chút ngạc nhiên nhìn đến phiêu nhiên như khởi, ầm ầm rơi xuống đất Linh Bát hỏi. Lại đùng bài này, thật không có sáng tạo, không đúng, lần này có sáng tạo, đã bờ mông đổi thành té cái mông, ha ha. Đứng lên phủi mông một cái có tung người lên ngựa Ninh Bát lẩm bẩm. Hồ Lang, Trung Tú hai người quả thực coi như rồi mang theo mỹ nữ du lịch, vừa đi vừa nghỉ, chê hoa gẹo nguyện, cố ý lề mề. Nghe Hồng Vân cũng từ từ thích ứng Hồ Lang đối với nàng tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, cũng thích ứng Hồ Lang đối với nàng nóng bỏng như lửa nhiệt tình, loại kia để cho người khắp nơi che chở cảm giác để cho nàng cảm thấy chưa bao giờ có ấm áp, một niềm hạnh phúc cùng ngọt ngào tại trong máu chảy xuống, một loại không muốn xa rời cùng tình yêu trong lòng mới nảy sinh. Trung Tú cùng Lương Hân Duyệt không có triều đình phiền nhiễu, không có tông môn ràng buộc, không có gia tộc áp lực, giống như hai cái suốt chuồng chim nhỏ, vui vẻ mà vui chơi thỏa thích ở trong thiên địa. Vân Phi, Hàn Lập đắm chìm phụ triện chi đạo, không hỏi đường trình, Linh Bác, Vũ Hạo càng sẽ không chú ý đi đường nhanh chậm vấn đề. Tam Hạ Quan đến Hổ Khâu thành bình thường đi đường nhiều nhất 3 ngày chặng đường, mấy người đi rồi dòng dã hơn 10 ngày. Trong lúc, oanh oanh liệt liệt tam triều đại chiến đầu hổ đuôi rắn một bản đội vã kết thúc. Đại Vũ Hoàng triều tại Tam Hạ Quan đại bại, tổn thất quân lực hơn 300 vạn, mặc dù tại nhà quốc Khổ Lan Giang giành được thắng lợi, nhưng cũng thuộc về thắng thảm, tổn thất binh lực 100 vạn, hơn nữa bởi vì Tam Hạ Quan chi chiến hậu quân tâm sĩ khí thấp, mà Đại Đường Hoàng triều lòng quân sĩ khí dâng cao, Vũ triều lại vô tiến kích chi lực, vội vàng rút quân. Đại Tấn Hoàng triều tại quân lực trên vốn là nằm ở thế yếu nhất phương, vốn mong đợi Đại Vũ Hoàng triều có thể cố gắng đột phá, thẳng tiến tung người, uy hiếp nó kinh đô Trường An, khiến cho Đại Đường quân đội rút quân trở về thủ. Ai biết chờ đến là Đại Vũ Hoàng triều bị bại, theo ngừng suy nghĩ chiến rút quân, nhưng Đại Đường toàn quân ép lên, nhân cơ hội phản công, khiến cho Tấn triều vứt bỏ chiến cầu hòa, cũng cắt đất bồi thường. Vũ triều đại quân rút lui không có mấy ngày, chính trực Tráng Niên Vũ triều hoàng đế đột nhiên bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử, mấy cái hoàng tử là hoàng bị chém giết lẫn nhau. Cuối cùng Tam hoàng tử bởi vì quân đội cùng mười mấy cái nước phụ thuộc hết sức ủng hộ, giành được ngôi vị tranh đoạt đại chiến thắng lợi, mấy vị khác hoàng tử thất bại lần lượt bị giết, Tam hoàng tử lên ngôi. Toàn bộ quá trình đẫm máu tàn khốc, Tam hoàng tử lòng dạ ác độc, nhưng xử lý gọn gàng, chỉ dùng lượng thời gian 3 ngày triệt để nghiêm túc rồi triều đình cùng quân đội khôi phục trật tự. Trung Vĩ Phong xuất lĩnh khôi phục đại quân chưa được đến bất kỳ kháng cự nào, thuận lợi thu phục toàn bộ thành trì cùng lãnh địa, một mực đối địch Điển Quốc còn tặng đến một món lễ lớn, khẩn cầu biên giới hòa bình. Tam triều đại chiến sau đó, Đại Đường quốc lực, quân lực cơ bản không hư hại, còn có chút tăng cường, đặc biệt là lòng quân dân trí chưa từng có dâng cao cùng ngưỡng tụ. Liên tiếp, Vũ, Tấn hai triều trước đó liền lẫn nhau chinh chiến, hiện tại lại bị thương nặng, quốc lực không lớn bằng lúc trước. Ô Tước quốc vương cung thư phòng, Nô trưởng lão, để cho kia Tam hoàng tử hoàn toàn biến mất đi, phái người bảo vệ tốt hắn thế thân, đem thế thân cha mẹ con cái nhận được Vô Cực Tông cực kỳ đối đãi. Chu Thái Thần sắc hơi có chút thấp, còn có cái kia Triệu Đồng gia đình để cho người sắp xếp cẩn thận, nếu mà nó hài tử thiên phú tu luyện lời khen, liền để bọn hắn bái nhập Vô Cực Tông, cực kỳ bồi dưỡng. Chuyện chỗ này, chúng ta hồi Vô Cực Tông đi. Chu Thái đứng dậy, dùng một hồi hai tay, thần sắc hồi phục lại kiên định tự tin, trong vòng 10 năm, ta nhất định nhất thống La Thiên đại lục, vẫn vì ta dẫn dắt đại triều, cho dù tu vi ngươi lại qua người tiên, ta cũng biết dùng thiên hạ đại thế áp phục ở tại ngươi. Từ Tam Hạ Quan đại thắng tin tức truyền đến Hổ Khâu thành sau đó, toàn bộ Hổ Khâu thành đảo qua lúc trước áp lực cùng khủng hoảng, trong nháy mắt lọt vào niềm vui hải dương. Mọi người rồi rít đi ra đầu phố, vì lương quốc truyền kỳ lao xoáy mà chờ hát, vì lương quốc len ken dũng sĩ mà chờ múa, quan trà, tiểu lâu ngày đó toàn bộ miễn phí mở ra, mọi người gặp nhau không khỏi chắp tay lẫn nhau chúc mừng. Hổ Khâu thành vùng trời mỗi một tia không khí phảng phất đều tràn ngập cười vui cùng vui vẻ. Chương 167, đoàn tụ Hổ Khâu đại đường kinh đô Trường An thành, hữu phẩm đan sư Thủy Hoành trong phủ, Thủy Hoành ngón tay thô đại vuốt vuốt trước ngực diễm mép, "Tiên nhi, nhìn một chút, không cho ngươi đi Huyền Tiền Tông là đúng không? Vân Phi tiểu tử này chạy loạn khắp nơi, nếu ngươi chạy tới lại uổng công vô ích đi." Lụa trắng y phục lục la quần thủy khinh nhiên, mặt tươi cười đỏ ửng, ngón tay vặn đến màu trắng trên ngai lưng, "Ra ra chỉ nói bậy, ta đi Huyền Tiền Tông là muốn Hân Duyệt muội muội, ai nói phải đi tìm cái kia Vân Phi rồi?" "Ô hát, nguyên lai là đi tìm Hân Duyệt nha đầu kia." Thủy Hoành con mắt hơi chuyển động, mang một ít mức độ cười hỏi, "Tiên nhi, ngươi xem, cái này Dịch Khinh Trần, hiện tại danh tiếng đang thịnh, càng là thành La Thiên đại lục tuổi trẻ một đời người thứ nhất, hắn không phải một mực đuổi theo ngươi nha, ta cảm thấy đây tiểu tử không sai, nếu không Yên Nhi suy tính một chút." "Hừ, ra ra, ngươi bây giờ dĩa mép có phải hay không quá nhiều, Yên Nhi giúp ngươi nhăn." Thủy Khinh Yên nhẹ nhanh múa bước hướng về phía Thủy Hoành nào tới. "Ra ra, ta nghĩ Hân Duyệt muội muội, nàng bây giờ đang ở Lương Quốc, ta muốn đi Lương Quốc." Thủy Khinh Yên méo Thủy Hoành dĩa mép nói ra, "Ra ra bay nhanh, ra ra mang ta đi." "Được rồi, được rồi, ra ra đầu hàng, ta dẫn ngươi đi còn không được nha, dẫn ngươi đi Lương Quốc xem ngươi Hân Duyệt muội muội đi." Thủy Hoành xoa hạ Thủy Khinh Yên đầu nói ra, "Bất quá ta ngã hơi nhớ Vân Phi tiểu tử này, chúng ta đến lúc đó muốn không mau mau đến xem hắn." "Ra ra muốn gặp hắn, liền đi gặp chứ, hỏi ta làm gì?" Thủy Khinh Yên quay người lại nhẹ nhàng đi, "Ra ra, ta đi dọn dẹp đồ vật, chờ một hồi liền đi." Hổ Khâu thành trung phủ, hai ngày này hiện đến mức dị thường náo nhiệt, Vân Phi, Linh Bát, Trung Tú và người khác trở về, để cho cái này nguyên bản có chút lạnh tanh phủ đệ nhất thời tràn đầy cười vui cùng đùa giỡn. Linh Bát cùng Hồ Lang một ngày muốn luận bàn thật nhiều lần, hai người một cái mạnh mẽ, một cái tàn nhẫn, đánh cho là kinh thiên động địa, chí khí kịch liệt, lúc trước ở trên chiến trường thiết huyết chém giết, thấy quen sinh tử ngụy trùng và người khác, nhìn đến hai người vết thương chồng chết, tổn thương đứt gân cốt, khập khiễng, dắt dìu nhau tìm Vân Phi chữa trị bộ dáng thê thảm, cũng không khỏi âm thầm chắt lưỡi, ác như vậy, đều là manh nhân a. Nào ngờ, có Vân Phi cái này siêu cấp y sư ở đây, hai người đánh nhau có thể nói không cố kỵ gì, đặc biệt là Hồ Lang biết được Vân Phi chữa trị sau đó, gân cốt có tăng cường, đối với mình càng tàn nhẫn, thấy Nê Hồng Vân trong mắt đều xuất hiện thương hại cũng không buông bỏ. Vân Phi ở hậu viện dặm trong sạch ra một khối đất trống, khắc họa rồi một cái biến dị tụ linh trận. Nói nó biến dị, là bởi vì cái này tụ linh trận cư nhiên thiết lập xong mấy cái hội tụ nguyên khí trận tâm, có thể nhiều người đồng thời sử dụng, cái này khiến trận pháp tông sư Hàn Lập thấy ngửa mặt lên trời không nói gì. Linh thạch dồi dào, tụ linh trận ngày đêm vận chuyển, mấy người bao gồm Ngụy Trung trở bộ phận trung thành gia tướng hộ vệ đều thay phiên vào bên trong tu luyện. Tu vi chênh lệch, để cho Trung Tú điên cuồng tu luyện, sẽ cùng Lương Hân Duyệt cười đùa đùa giỡn thời gian đại phúc áp xúc, cơ hồ cả ngày ngồi xếp bằng tụ trong linh trận. Đương nhiên, còn có Vũ Hạo, cơ hồ độc chiếm một cái tụ linh trận trận tâm. Vân Phi phong phú nhất, bồi trung ánh luyện tập thái cực quyền, cùng Hàn Lập nghiên cứu học tập phụ triện, buổi tối tìm hiểu cái kia một mực không chỗ nào tiến triển vô cực hỗn độn quyết. Hôm nay, Hổ Khâu thành bên ngoài, một cái vải xám trường sam lão giả, chân nguyên bao bọc một cái quốc sắc thiên hương xinh đẹp thiếu nữ từ trên trời rơi xuống, chính là đại đường hộ quốc đan sư, Định Phong Võ Đế, cựu phẩm đan sư Thủy Hoành cùng nó cháu gái Thủy Khinh Nhiên. Hai người hướng về cái này niềm vui thành phố đi tới, khả năng cảm thấy xung quanh cũng không có nhận biết mình người, luôn luôn nhã nhặn lịch sự như nước Thủy Khinh Nhiên hiện lộ ra thiếu nữ hoạt bát một bên, nói ra cô ý chậm rãi khoan thai Thủy Hoành, giọng dịu dàng nói ra, "Ra ra, đi nhanh một chút." Phía trước càng ngày càng gần Hổ Khâu thành cửa, để cho Thủy Khinh Nhiên cảm thấy một tia ngọt ngào, vẻ kích động, vẻ mong đợi, rất muốn xông nhanh lên một chút vào thành đi, đi gặp cái kia mình ngày đêm nhớ dáng mạo, nhưng thiếu nữ căng thẳng và lo lắng Vân Phi đối với thái độ mình, lại làm cho nàng sản sinh một loại nhàn nhạt khiếp ý. Trải qua ngoài cửa thành hai bên đều là dương liễu quan đạo, năm ngoái Vân Phi ở chỗ này bẻ liễu đưa tiễn một màn giống như đang ở trước mắt, Thủy Khinh Nhiên cười. Một cách tự nhiên, đang mỹ tư tư suy nghĩ hôm đó cảnh tượng. Tiên nha đầu, cười ngây ngô gì chứ? Đi. Thủy Hoành bàn tay tại Thủy Khinh Nhiên trước mắt lắc lắc, mới vừa rồi còn nói ra ta lão đầu tử này đi nhanh một chút, hiện tại vừa sững sờ cái gì thần đâu. Vân Phi bồi Trung Ánh luyện tập xong thái cực quyền sau đó, tại Trung Ánh yêu cầu phía dưới, dẫn vui vẻ dị thường Trung Ánh cùng trên bả vai tiểu Tất Phương ra ngoài đi dạo phố. Đi theo giống như tiểu tinh linh một bản hoạt bát Trung Ánh, Vân Phi nhàn nhã đi tại Hổ Khâu thành trên đường chính, thỉnh thoảng có nhận ra hắn bách tính, đều hướng về phía nó nhìn chăm chú hành lễ, cùng kính dị thường. Vân Phi hôm nay tại Hổ Khâu thành có thể nói một đời truyền kỳ, đặc biệt là lượng lớn có liên quan tam hạ quan nhất chiến tin tức phổ biến rộng rãi. Mọi người mới biết Vân Phi mới là cuộc chiến tranh này mấu chốt, là toàn bộ lương quốc cứu tinh, chuyển vì thần thoại. Đang đi Vân Phi, đột nhiên cảm thấy có một tia khác thường, có một loại cảm giác quen thuộc, Mộ Nhiên quay đầu, đường phương xa cả người lụa trắng y phục lục la quần tuyệt sắc thiếu nữ thức tha, san san đi tới, nhãn lực hơn người Vân Phi một cái liền nhận ra được, Thủy Khinh Nhiên, cái thường xuyên đó chợt hiện trong lòng bây giờ, xuất hiện ở trong mộng dáng mạo. Vừa xa bạn cùng lứa tuổi tâm trí, một mực trầm ổn đạm nhiên Vân Phi, kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, cảm giác nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, tất cả xung quanh đều trở nên mơ hồ. Vẫn còn lại phương xa Thủy Khinh Yên mắt ngọc mày ngài gương mặt, ôn nhu mềm mại yêu kiều dáng người, thậm chí theo gió tung bay tóc đen Vân Phi cũng có thể đếm rõ được sở, bên tai chỉ nghe được mình đùng, đùng tiếng tim đập. Kéo ra ra cánh tay, đang do dự phải đi chung ra, hay là đi vương cung, Thủy Khinh Yên cũng cảm thấy khác thường, dương mắt nhìn lên, Vân Phi. Là Vân Phi. Vung ra 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 cánh tay, vui sướng hướng Vân bay chạy vội tới, bao nhiêu lần suy nghĩ mới gặp lại Vân Phi cảnh tượng, tuy nhiên để cho Thủy Khinh Yên tâm thần kích động. Sắp đến Vân Phi phía trước, thiếu nữ dè đặt để cho nàng cảm giác mình quá mức vội vã. Sắc mặt trong nháy mắt mắc cỡ đỏ bừng, nhanh chóng thả chậm bước chân, đem hai cái không biết làm sao thả nhỏ tay vắt chéo sau lưng, nhìn đến có chút vẫn có chút ngây ngốc Vân Phi, trong lòng còn có chút thấp vọng, ôn nhu hỏi, "Vân Phi, ngươi còn tốt không?" Thủy Khinh Nhiên nhẹ giọng hỏi sau khi, đem thần du Vân Phi kéo đến rồi trên thực tế đến, nhưng trong đầu vẫn một mảnh hỗn độn, theo bản năng trả lời, "Ta rất tốt, liền là nhớ ngươi." Thủy Khinh Nhiên nhất thời mắc cỡ cúi đầu xuống, đeo ở sau lưng hai cái tay nhỏ dây dưa cùng nhau đến, tiếng kia nhớ ngươi để cho trong lòng nàng hoan hỉ dị thường, ngọt ngào tràn ngập trong lòng. Rốt cuộc quay người lại Vân Phi, phát hiện mình nói ra liền là nhớ ngươi, cũng cảm thấy có chút đột ngột cùng lúng túng, đội vàng khoát tay nói, không phải, không phải, không là nhớ ngươi, là thường thường nhớ tới ngươi. Nhìn đến luống cuống tay chân có chút lời nói không có mạch lạc Vân Phi, Thủy Khinh Yên khói miệng bật cười. Vân Phi gãi đầu một cái, sắc mặt đỏ bừng, cũng không tiện mà cười. Vân Phi ca ca, vị này xinh đẹp tỷ tỷ là ai a? Ngươi sao vừa nhìn thấy nàng thì trở nên ngốc cơ chứ? Đứng tại Vân Phi bên trên Trung Ánh tò mò nhìn một chút Vân Phi, lại nhìn một chút Thủy Khinh Yên. Thủy Khinh Yên nhanh chóng ngồi xuống, vừa bận cần hóa giải vừa mới khẩn trương và ngượng ngùng, hoa. Thật là đáng yêu tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Chương 168, dưới ánh trăng đàn hát ta gọi là Trung Ánh, Vân Phi ca ca là ca ca của ta, ta còn có một ca ca xấu gọi Trung Tú, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, so sánh Hân Duyệt tỷ tỷ xinh đẹp hơn. Trung Ánh vừa nói ghé vào Thủy Khinh Yên bên lỗ tai bên trên, nhỏ giọng nói ra, xinh đẹp tỷ tỷ, ta cái ca ca xấu kia vừa nói đến Hân Duyệt tỷ tỷ thì trở nên ngốc, hiện tại Vân Phi ca ca cũng như vậy á, nhìn thấy ngươi cũng thay đổi ngốc á. Tâm lý mỹ tư tư Thủy Khinh Yên dùng ngón tay nhẹ nhéo nhẹ một cái Trung Ánh trắng ngần khuôn mặt nhỏ nhắn, oanh oánh. Ngươi Vân Phi ca ca biến tròn váng, tỷ tỷ tiếp với ngươi có được hay không? Trung Ánh âm thanh tuy nhỏ, nhưng đối với Vân Phi mà nói nghe đến mức dị thường rõ ràng, đang ngại ngùng gãi đầu cười ngây ngô, trên bả vai bị lại lần nữa vỗ một cái, tiểu tử ngươi, nhìn ta ngay cả âm thanh chú ý đều không đánh. Hồng Lão ca, ngài sao lại tới đây? Ngài khi nào đến? Vân Phi vừa mới như suy nghĩ viên vong một dạng, trong mắt chỉ có Thủy Khinh Yên, không có chú ý Thủy Khinh Yên sau lưng còn có một cái vải xám trường sam lao đầu chậm rãi đi tới. Còn Hồng Lão ca, gọi ra ra, trong mắt ngươi chỉ có ta đây tôn nữ bảo bối rồi. Còn có thể nhìn thấy ta đây khô cứng lao đầu tử. Hừ, âm thầm đem ta tôn nữ bảo bối lửa chạy rồi, còn nói ta giả ca. Thủy Hoành đi lên lại vỗ một cái Vân Phi đầu. Vân Phi có chút ngẩn ra, gãi đầu một cái, quá mức hưng phấn đầu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có chút không biết rõ tình trạng. Thật khờ rồi, đây là gia gia ta. Thủy Khinh Yên đứng dậy nhõng nhẽo cười nói, cả người cũng từ ban đầu hưng phấn trong kích động chậm rãi khôi phục lại. Hồng lão, nga, ấy, ngài là Khinh Yên gia gia, đại đường hộ quốc đan sư Thủy Hoành thủy lao gia tử. Vân Phi có chút cả lăm nói, vậy ngài sao nói họ Hồng đâu? Vậy thì chỉ muốn tới đây cùng lão huynh đệ họ gặp, không muốn để cho người khác biết thân phận ta, không thì đủ loại bái phòng cái gì, phiền phức vô cùng. Không nghĩ đến đụng phải ngươi tên thiên tài này tiểu đàn sư. Thủy Hoành vô vô Vân Phi bà bay, ngươi không rõ, chỉ bằng ngươi cái kia phần tử lý luận. Trở về không bao lâu, ta liền luyện ra cựu phẩm đan dược, tấn cấp cựu phẩm đan sư rồi. Thủy Hoành cùng Thủy Khinh Nhiên đến, Thủy Hoành cựu phẩm đan sư cùng Đại Đường hộ quốc đan sư thân phận, còn có Đại Đường thiên chi kiêu nữ Thủy Khinh Nhiên, để cho trung phủ trên dưới lại là một phen hoành động. Đặc biệt là La Yên Nhiên, đối với Thủy Khinh Nhiên cái kia nhiệt tình cùng yêu thích, để cho Lương Hân Duyệt đều có điểm ghen, cuối cùng La Yên Nhiên một nắm tay một cái, càng xem càng cảm thấy hài lòng. Buổi tối, trung phủ xếp đặt diễn tịch, nhận được tin tức đan sư công hội hội trưởng Lâm Động cũng nghe tin chạy tới, mọi người đoàn tụ một đường. Hà Lâm A, ngươi đây là nhặt được cái đại bảo bối a, ta vị này cháu rể nhưng rất khó lường, ngươi không rõ, năm ngoái hắn vừa học luyện đan liền đem lúc ấy đường đường bát phẩm đan sư ta trấn trụ, còn để cho hắn lên cho ta rồi một bài giảng, ta mới thuận lợi tấn cấp cựu phẩm đan sư. Say Vân Vân Thủy Hoành nâng ly cùng Hàn Lập uống rượu, ngươi khi sư phụ hắn, cũng không thể lỡ hắn học luyện đan. Hàn Lập nhíu môi một cái, ngươi mới bị trấn một lần, ta trận pháp bị hắn trấn một lần, phụ triện lại bị hắn trấn một lần, thật muốn đẩy ra hắn kia đầu nhìn một chút bên trong là thứ gì làm, sao có thể có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái đồ vật, đan đạo, trận pháp chi đạo, phụ triện chi đạo tại sao có thể tất cả tinh thông. Trong bữa tiệc, Vân Phi cũng làm rõ ràng vì sao Võ Đế Tu Vi Lâm Động sẽ ẩn náu tại đây Hổ Khâu thành đan sư công hội, lặng lẽ là một tên hội trưởng rồi. Lâm Động thê tử chính là Lương Quốc Hổ Khâu người, 20 năm trước, có một lần Lâm Động tự phụ tu vi cao cường, cho rằng có mình ở sẽ không có nguy hiểm, liền cùng vợ đồng hành, đi vào thâm sơn sưu tập dược liệu. Thê tử bất hạnh bị một kịch độc yêu thú cắn bị thương, Lâm Động khiến cho ra tất cả bộ liếng, cuối cùng không có thể cứu vãn thê tử tính mạng. Sau đó dựa vào thê tử ước nguyện chôn ở Hổ Khâu thành bên ngoài, hối hận chồng chất Lâm Động mất hết ý chí, từ đấy ở lại Hổ Khâu, cũng có thể thưởng thưởng lễ tế vợ quá cố. Hàn Lập, Thủy Hoành cùng Lâm Động rượu đến lúc này, không nguyện kết thúc. Tất cả mọi người ai đi đường đấy, chỉ chứa ba cái lao ra như bình thường lao hán một bản tranh chấp cùng rượu, cái gì nắm chặt cổ áo, kéo ria mép, vỗ bàn, đạp băng ghế tất cả đi ra, xào xào nháo nháo. Để cho nút ở phía xa trung phủ gia đình nhìn trận mắt hốt mồm, đây là đại lục cường giả định phong võ hoàng sao? Đây là thân phận siêu nhiên hộ quốc cựu phẩm đan sư sao? Đây là ngày thường điệu thấp bình thản đan sư công hội hội trưởng sao? La Yên Nhiên dẫn trung ánh về ngủ rồi, Trung Tú cùng Lương Hân Duyệt, Hồ Lang cùng Nghe Hồng Vân mỗi người ước hẹn ngắm trăng đi tới. Vũ Hạo đem vẫn còn ở lại nhái không ngừng linh bát kéo đi. Vân Phi cùng Thủy Khinh Nghiên đi tới bên hồ nước bình đài nơi, trăng tròn như địa bàn, treo ở trên trời, dưới ánh trăng Thủy Khinh Nghiên càng lộ ra da thịt thắng tuyết. Hai người ngồi ở một cạnh bàn đá bên trên, cho chuyện đến hai người chia tay về sau gặp phải một ít chuyện, chia tay sau đó, đặc biệt là nhận được Vân Phi kia phong thư về sau, Thủy Khinh Nghiên cách mỗi mấy ngày đi ngay tiền cơ các mua sắm liên quan tới Vân Phi nơi có tình báo tin tức. Thủy Khinh Nghiên còn nhắc tới Vân Phi đưa cho mình kia đoạn cành liễu, hôm nay đã biến thành một gốc tiểu liễu thụ rồi, hơn nữa đem ra ra mình tức giận suýt chút nữa lộ sạch giữa mép. Vân Phi sau khi cười xong, lại hết sức cảm động, âm thầm quyết định, nhất định phải giúp Thủy Khinh Nghiên hoàn thành lời hứa, về sau nhất định tìm được một linh dịch, đưa nước to lớn một đại thùng. Đúng rồi, Vân Phi, nghe nói thân thể ngươi hãm vào mê vụ xâm lâm sau đó, ta nghĩ đến ngươi gặp phải ngoài ý muốn, còn biên thủ từ khúc, ta hát cho ngươi nghe, được không? Thủy Khinh Nghiên muốn đến lúc đó đau lòng, vẫn có chút thương cảm. Được. Vân Phi bị Thủy Khinh Nghiên thâm tình cảm giác, Khinh Nghiên, cảm ơn. Thủy Khinh Nghiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra thất huyền cầm để lên bàn đá, thiên thiên ngón tay ngọc khẽ vuốt dây đàn, dễ nghe tiếng đàn kèm theo tương đối thương cảm tiếng hát, ở dưới ánh trăng tràn ra chảy xuống. Sau khi nghe xong Vân Phi, đưa tay đem Thủy Khinh Nghiên khỏe mắt nước mắt nhẹ nhàng xóa sạch, "Khinh Nghiên, ta Vân Phi cuộc đời này quyết không phụ ngươi." Thủy Khinh Nghiên nghiêng mặt sang bên, nhẹ nhàng tại Vân Phi trên bàn tay vuốt ve, "Vân Phi, khi đó ta, tâm thật tốt đau. Bất quá thật may ngươi bình an thoát hiểm, sau đó ta lại đi tới một chuyến mê vụ xâm lâm, nói ngươi đến Huyền Thiên Tông đi tới, sau đó chạy tới Huyền Thiên Tông, kết quả chờ ngươi hơn một tháng không gặp ngươi nhân ảnh, sau đó ta trở về Trường An rồi. Ngươi người xấu này, ta mới vừa đi không có mấy ngày, ngươi đã đến Huyền Thiên Tông, ngươi có phải hay không cố ý giấu ta?" "Bại hoại." Thủy Khinh Nghiên gắt giọng. "Khinh Nghiên, ta không phải cố ý, thật không phải cố ý ẩn núp ngươi. Khi đó ta cũng không biết ngươi đang tìm ta." Vân Phi hoảng đội vàng giải thích. "Ta bất kể, ngươi phải bồi thường ta." "Được, tốt, Khinh Nghiên ngươi nói, sao bồi thường ngươi đều được." "Hừm, ta thích thơ tử, ngươi liền làm một bài thơ tử đưa cho ta làm bồi thường đi." Thủy Khinh Nghiên suy nghĩ một chút nói ra. Hảo, Vân Phi trầm tư chốc lát, đứng dậy, chậm rãi đi mấy bước, liền làm một đầu dưới ánh trăng đàn hát đi. Mười ngón tay thất huyền minh nguyệt bên trong, nhẹ hát chậm đàn say dung nhan. Dây nhẹ khúc nhanh dịu dàng nơi, nhiều tiếng hàm tình sâu và trọng. Thủy Khinh Nghiên nhẹ nhàng lại ngâm tụng rồi hai lần, cảm thấy rất là hài lòng, "Được rồi, lần này tạm tha ngươi, về sau cũng không thể lại ẩn núp ta." Chương 169, Tử Dương Thảo Vân Phi vội vàng nói, "Sẽ không, không biết, về sau đi theo ngươi còn không kịp đây, sao sẽ ẩn núp ngươi?" Trăng tròn tây hạ, trò chuyện với nhau thật vui hai người, lưu luyến không rời, tự đi về nghỉ ngơi rồi. Trở lại chỗ ở Vân Phi, nằm ở trên giường, vẫn cảm thấy như tại trong mộng. Từ trên đường cùng Thủy Khinh Nghiên tương phùng đến bây giờ, Vân Phi tâm tình một mực nằm ở hưng phấn, kích động cùng tìm không thấy nam bắc trạng thái. Đại mở hai mắt, Vân Phi nằm ở trên giường thỉnh thoảng cười ngây ngô, nên đón ngày thứ hai chiều dương. "Tiểu động tử, có rảnh rỗi đến uống rượu à? Bất quá không thể tay không đến, kia là cái gì lục phẩm, thất phẩm đan dược cho tiểu đồ đệ của ta mang nhiều điểm, coi như tiền rượu rồi." Tối hôm qua bị Thủy Hoành cùng Lâm Động họp bọn thả lật Hà Lập, tâm lý không cam lòng, hướng về phía muốn cáo biệt phải về đan sư công hội Lâm Động nói ra. Chuyển thân vừa hướng Thủy Hoành nói ra, "Còn có cái kia tiểu hoành tử, ngươi không phải cựu phẩm sao? Dành thời gian luyện mấy cái cựu phẩm đan dược cho ta nếm một chút, xem tay một chút ngươi nghệ tiểu gì." Thủy Hoành, Lâm Động mắt liếc Hàn Lập, không biết nói gì. "Còn võ hoàng đâu, chân tướng kia Ninh Bắt từng nói, không đáng tin cậy, kia lục phẩm, thất phẩm đan dược cũng không phải đường đầu, kia cửu phẩm đan dược cũng không phải gà quay, còn muốn nếm thử một chút tay nghề. Bởi vì Thủy Khinh Yên, Hồng lão ca biến thành Thủy gia gia gia, Lâm lão ca biến thành Lâm gia gia, cái này khiến Vân Phi sư phụ Hàn Lập có chút buồn bực, vì làm mình hành, Thủy Hoành cùng Lâm Động tại Hàn Lập trong miệng liền do huynh đệ biến thành tiểu huynh tử, tiểu độc tử. Ở Hàn Lập cùng Thủy Hoành đây hai vị đại thần trung phủ, thỉnh thoảng có lương quốc đạt quan quý nhân trước tới thăm, đều bị hộ vệ cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng mà không ai dám nói cái gì, bỏ xuống lễ vật, cùng kính thi lễ quay về. Trung gia, cái này đàn ông không nhiều, gia chủ chỉ là võ tôn sơ kỳ tu vi tiểu gia tộc, một hồi trở thành đại đường ngay cả La Thiên trên đại lục rất nhiều thế lực tương đối kiêng kỵ tồn tại, một mặt bởi vì Hàn Lập cùng Thủy Hoành, nhưng càng để bọn hắn kiêng kỵ vẫn là Vân Phi. Tam hạ quan chi chiến trở thành tái nhập sử sách kinh điển chiến tích, đối phân tích nghiên cứu từng bước cặn kẽ cụ thể, một cái ẩn nút ở tại Dịch Khinh Trần sau lưng người trẻ tuổi từng bước hiện lộ ở tại trước người, Vân Phi, một cái 16 tuổi thiếu niên, cư nhiên mới là cuộc chiến tranh này nhân vật then chốt, hơn nữa tu vi đạt tới kinh người võ tông sơ kỳ, nó thông ở tại binh pháp, giỏi về trận pháp, nghe nói còn tinh thông luyện đan, yêu nghiệt trình độ để cho thế nhân chố mắt. Thử hỏi, tiềm lực như thế khổng lồ, dựa lưng vào Huyền Thiên Tông thiên tài tuyệt thế, ai không kiêng kỵ, ai hoàn nguyện ý đi trêu chọc. Vân Phi mời Thủy Hoành đi xem hạ đồng hồ lão phụ nhân, nhìn có thể hay không có thể chữa trị. Thủy Hoành cùng Vân Phi lúc trước cái nhìn một dạng, cần thất phẩm đan dược hồi xuân đan mới có thể chữa khỏi, nhưng Thủy Hoành trên đầu còn thiếu một vị thuốc. Cực Dương thảo. Cực Dương thảo, nó tính ấm, tại dương thuộc tính dược thảo trung dược hiệu quả mạnh nhất, nhưng sinh trưởng ở tại âm cực chi địa. Trên thị trường rất hiếm thấy đến, rất nhiều lúc đều là có tiền mà không mua được. Hồi xuân đan so với bình thường thất phẩm đan dược muốn quý trọng rất nhiều, cũng là bởi vì cực dương thảo nguyên nhân. Vân Phi cũng hỏi qua đan sư công hội cùng lĩnh hương thương hành, đều không nhận hóa. Thủy gia gia gia, ngài biết rõ ở chỗ nào có khả năng tìm được cực dương thảo sao? Vân Phi hỏi. Cực dương thảo sống ở cực âm chi địa, âm sát chi địa, loại địa phương này là thiên đại lục ngã co vài chỗ, nhưng đều rất là hung hiểm. Ta biết có vùng phía nam rừng rậm, băng tuyết hoang nguyên, âm phong hạt gốc. Thủy Hoành nói đến ba chỗ chi địa thì thần sắc tương đối nghiêm túc. Vùng phía nam rừng rậm, vị trí La Thiên đại lục cực nam chi địa, là hung thú lui tới rừng rậm nguyên thủy, mênh mông vô biên, truyền thuyết xuyên qua rừng rậm là một mảnh khác đại lục, nhưng chưa từng có người nào xuyên qua rừng rậm trở lại, thật hay giả không người hiểu rõ. Rừng rậm sâu bên trong chiếm cứ rất nhiều sánh ngang cao thủ tuyệt đỉnh mãnh thú, có nhiều chỗ còn có đầm lầy chứa khí, không người dám thâm nhập trong đó. Băng tuyết hoang nguyên, ở tại La Thiên đại lục nơi cực bắc, vì tứ đại cấm địa một trong, quanh năm băng tuyết bao phủ, nghe nói viễn cổ thời điểm, nơi đó còn là bốn mùa rõ ràng, nhân khẩu trú mật, một khu vực phồn hoa, đột nhiên trong một đêm biến thành nơi cực hàn, nhân loại súc sinh, hoa cỏ, cây cối các loại, toàn bộ hóa thành tượng băng. Rồi sau đó thường xuyên phong tuyết, băng tuyết trải qua vạn năm tích lũy, đã là thật dày, tạo thành cao mấy ngàn thước nhấp nhô bất bình giống như cái gò đất khu vực băng tuyết hoang nguyên. Nơi đây không chỉ thường xuyên nhiệt độ cực thấp, hơn nữa còn thường thường có lấm liệt cương phong, cho dù võ đế tu vi cuốn vào bên trong, cũng là phấn thân bái cốt, hóa thành một mà bù băng. Ẩm phong hạt gốc, ở tại ba đại hoàng triều tiếp giáp Mã Nhã Sơn mạch trung tâm, cũng là tứ đại cấm địa một trong. Mã Nhã Sơn mạch là chiến trường thời viễn cổ, lịch sử ghi chép mỗi lần ngàn năm đại kiếp ngay từ đầu bộc phát mà ngay tại âm phong hạp gốc, chỗ đó cho dù ban ngày cũng như nguyệt ban đêm, ngày đêm đều bị âm phong sát khí bao phủ, càng là sâu bên trong, âm phong sát khí càng nặng. Hiện tại tính ra cách ngàn năm đại kiếp cũng chỉ khoảng trăm năm, bên trong khả năng càng nguy hiểm. Vân Phi, những chỗ này đối với hiện tại ngươi lại nói đều quá mức nguy hiểm, cho dù sư phụ ngươi Hàn Lập mang theo ngươi, một khi thâm nhập trong đó cũng có thể sẽ có nguy hiểm. Thủy Hoành Trịnh trọng nói, ta cho ngươi biết những này là để ngươi không được lầm vào trong đó, ngươi đây sững sờ tiểu tử, mê vụ xâm lâm. Xích Viêm Sơn mạch bậc này cấm địa, ngươi cắm đầu liền xung vào, có thể bình an vô sự, thật là may mắn hết sức, bây giờ còn là không nên quá mạo hiểm, có lẽ ngươi về sau sẽ có năng lực tại những chỗ này như dẫm trên đất bằng, nhưng bây giờ không thể, ta kia tôn nữ bảo bối cũng đi theo ngươi, ngươi cũng không thể lại như trước kia lăng đầu đằng nào mà chạy. Loạn. Vân Phi gãi đầu một cái, nói ra, biết, Thủy gia gia gia, kia cực dương thảo. Được rồi, qua mấy ngày ta đi đan thành nhìn một chút, chỗ đó đan sư công hội phải có. Thủy Hoành khoát khoát tay nói ra, ngươi cũng không thể đi những địa phương kia mạo hiểm, lại nói ngoại trừ âm phong hạp cốc, cái khác hai nơi quá mức xa xôi, giữa ngươi tu vi này, cưới giáp mã ngày đêm chạy nhanh, qua lại cũng phải một nửa năm dài. Cảm ơn Thủy gia gia gia, trong khoảng thời gian này ta không biết chạy loạn, dốc lòng tu luyện, gần đây vừa mới si mê phụ triện, ta biết thành thành thật thật đi theo sư phụ học tập phụ triện chi đạo, tại bậc này Thủy gia 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 trở về. Vân Phi túi đầu đàng hoàng nói ra, tiểu tử ngươi, thật đem ta lão đầu tử này khi chân chạy rồi, cũng tốt, thuận tiện nhìn một chút đan thành chủ, cũng có bao năm không thấy rồi, lần trước hắn thí luyện thánh đan thất bại thủ thường, cũng chưa đi thăm. Thủy Hoành cười mắng, tiểu tử cũng không dám, đó là Thủy gia 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 người tốt tâm thiện, hiệp can nghĩa đảm, đúng rồi, ta đem đây hai quả tiểu quả tử biếu cùng ngài, tạm thời vất vả mất. Vân Phi xuất ra hai quả màu trắng tiểu quả tử hai tay nâng cấp nước to lớn, kính xin ngài vui vẻ nhận. Đi, đừng đội mũ cao, còn cầm hai cái tiểu quả tử đội lão phu. Thủy Hoành lơ đến nhận lấy, sửng sốt một chút, nhất thời không nhận ra được quả gì, phải biết mê hoặc đan đạo tháng 7 năm 805 Thủy Hoành, đối với mỗi loại có thể làm thuốc hoa cỏ trái cây, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Có lẽ là không dám xác nhận, có chút nghi hoặc, càng có chút hơn kiếp sợ, mang theo điểm kỳ vọng mà nhìn đến Vân Phi, đây là, chẳng lẽ là bảy màu? Phải, đây là bảy màu chú hồn quả. Vân Phi cười gật đầu một cái nói. Thủy Hoành thân thể chấn động, nguyên lai một tay bắt lấy, trong nháy mắt biến thành hai tay dâng, ánh mắt đều muốn phóng ra ánh sáng rồi, bảy màu chú hồn quả. trưởng thành bảy màu chú hồn quả. Thủy gia gia gia, ngươi luyện đan nếu như đem nó dùng hết rồi, ta cái này còn có mấy quả.
Được, tốt, ngày mai ta đi ngay đan thành, để cho mấy lao già kia mở mang tầm mắt. Ha ha, Thủy Hoành vui vẻ ra mặt, đúng rồi, Vân tiểu tử, nửa năm sau, đan thành muốn cử hành 5 năm một lần luận đan đại hội, ngươi có thể nhất định phải chạy tới, đi chấn động đám kia mắt cao hơn đầu ra hỏa. Trong nửa năm này ngươi hảo hảo mày mò luyện đan, hai ngày này ta đem có thể dạy ngươi đều nói cho ngươi, cũng không nên hoang phí thiên phú của ngươi. Tiểu tử ngươi, cái gì đâu? Ý đồ bật nhớ nhanh như vậy, còn có cái nào ý nghĩ hảo huyền, khai sáng tiền lệ ý nghĩ. Ngày thứ hai, nghĩ tại lao trước mặt bằng hữu khoe khoang Thủy Hoành, liền không kịp chờ đợi xuất phát đi đan thành rồi. Vân Phi cũng đi theo Hàn Lập chính thức bắt đầu học tập phụ triện đại nghiệp, biết rõ cơ sở vững chắc tầm quan trọng, Vân Phi từ trụ cột nhất lá bửa, phù bút cùng thuốc màu học lên.